Chương 127, Tuyệt thế thần binh chương 127, Tuyệt thế thần binh quả nhiên, Lục Tiểu Phượng tiếng nói vừa ra, Diệp Phong âm thanh liền vang lên. Nếu các vị bằng hữu nhiệt tình như vậy, vậy ta liền đến nói một chút Thần Châu đại lục tuyệt thế thần binh. Những này thần binh mạnh yếu, ta không làm xếp hạng, đại gia tự mình phán đoán đi. Mọi người dồn dập gật đầu. Diệp công tử, xin mời. Lúc này, Ngạo Thiên đem Diệp Phong mời đến một bên, cấp tốc pha dâng trà nước. Hắn cũng rất muốn nghe một chút, Diệp Phong nói tới thần binh lợi khí đến tuột cùng đều có cái nào. Diệp Phong liếc Ngạo Thiên một ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này còn rất gặp làm việc. Lập tức mở miệng nói rằng, nếu bàn về Thần Châu đại lục thần binh lợi khí, số lượng xác thực không ít, nhưng chân chính cũng có thể xưng tụng tuyệt thế thần binh, nhưng là đã ít lại càng ít. Nói tới chỗ này, Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía một vị trên người mặc trang phục màu đỏ thanh niên nam tử. Đoạn Lãng, đem ngươi trong tay hỏa lần kiếm lấy tới để ta nhìn. Đoạn Lãng nghe nói như thế, trên mặt đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc, ngay lập tức trong lòng sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ nói, ta cái này hỏa lần kiếm cũng có thể xem như là tuyệt thế thần binh. Hắn từ lâu nghe nói Diệp Phong đại danh, như sấm bên tai, bởi vậy không chần chờ chút nào, lập tức đem chuôi này màu đỏ bảo kiếm đưa tới. Chen. Theo bảo kiếm ra vỏ âm thanh, một luồng cuồng bạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra. Hống. Ngay lập tức, một trận dường như kỳ lần tiếng gào thét vang vọng toàn bộ sân bãi. Thử, an phận một chút cho ta. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cái kia cuồng bạo khí tức trong nháy mắt liền lắng lại lại đi. Chỉ thấy hỏa lân kiếm toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ, đem chu vi hư không đều rọi sáng. Tình cảnh này, để mọi người ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏa lân kiếm lại lợi hại như vậy, làm sao tại trong tay Đoạn Lãng không thấy có uy lực lớn như vậy đây? Có người nhìn Diệp Phong kiếm trong tay, lại nhìn Đoạn Lãng. Lúc này Đoạn Lãng trong lòng cũng là chấn động không ngớt, hắn hướng về Diệp Phong chắp tay hỏi, "Diệp tiên sinh, tại sao Hỏa Lân kiếm ở trong tay ta sẽ không có uy lực như vậy đây? Ngươi biết Hỏa Lân kiếm lai lịch sao?" Diệp Phong nhìn về phía Đoạn Lãng, hỏi ngược lại, "Ê, ta chỉ biết đây là gia truyền thần binh, 20 năm trước cha ta đánh rơi, trước đó vài ngày ta ở Lăng Vân quật đem nó tìm trở về." Đoạn Lãng thành thật trả lời. Diệp Phong gật gật đầu, Hỏa Lân kiếm rèn đúc vật liệu tuy rằng không sánh được tuyệt thế hảo kiếm, nhưng cũng không phải bình thường. Tại sao gọi Hỏa Lân kiếm đây? Bởi vì rèn đúc nó vật liệu là Hỏa Kỳ Lân 7. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân 7? Đoạn Lãng kinh ngạc đến không được. Không sai, ngươi sở dĩ không cách nào phát huy ra nó uy lực, là bởi vì không có phát động vậy bên trong thần vận. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, thế gian thần thú thần vận đều không đúng vật bình thường. Có thể con này Hỏa Kỳ Lân đã sớm bị ma khí ăn mòn, bị trở thành hung ma. Trên người nó 7, tự nhiên cũng nhiễm phải ma khí, ngươi sử dụng Hỏa Lân kiếm lúc, sẽ từ từ bị nó khống chế, trở thành kiếm nô. Cái gì? Chuyện này? Nó? Đoạn Lãng trợn to hai mắt, làm sao cũng không nghĩ đến chính mình đổ ra chuyển kiếm dĩ nhiên là một thanh ma kiếm. Tiên sinh, có biện pháp nào hay không hóa giải này ma khí? Nếu như có, kính xin ngài báo cho. Đoạn Lãng đội vã hướng về Diệp Phong không người cúi đầu, hắn cũng không muốn trở thành kiếm nô. Lúc này Đoạn Lãng tâm trí vẫn không có bị Hỏa Lân kiếm ảnh hưởng, muốn xóa đi ma khí cũng không khó. Nói, Diệp Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Hỏa Lân kiếm trên. Hắn trực tiếp mở ra Phật Ma vầng sáng, đem ma khí hút vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Diệp Phong đem ma khí hút vào sau khi, thân kiếm hồng quang trở nên càng thêm thuần túy, đã không còn trước cuồng bạo khí. Cầm cẩn thận. Diệp Phong đem Hỏa Lân kiếm trả lại Đoạn Lãng. Như vậy cũng tốt. Đoạn Lãng rõ ràng cảm giác được Hỏa Lân kiếm khí tức cuồng bạo biến mất rồi, chấn kinh đến khó có thể tin tưởng. Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng một màn, ma tính lại liền không rồi. Đa tạ tiên sinh. Đoạn Lãng lại hướng về Diệp Phong không người bái tạ. Diệp Phong khoát tay áo một cái, không cần như vậy, coi như là xem kiếm thủ lao đi. Chuyển đề tài, hắn lại nói, Hỏa Lân kiếm ma tính tuy rằng không còn, nhưng vật liệu vẫn là không sánh được tuyệt thế hảo kiếm. Hơn nữa, gen đúc tuyệt thế hảo kiếm vật liệu là thiên hạ chí hàn đồ vật, trời sinh liền khắc chế Hỏa Lân kiếm. Nhưng phải thừa nhận chính là, Hỏa Lân kiếm không thể nghi ngờ thuộc về tuyệt thế thần binh hàng ngũ. Mọi người nghe nói lời ấy, dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng. Xác thực như vậy, Hỏa Lân kiếm ẩn chứa Hỏa Kỳ Lân thần vận, chỉ dựa vào điểm này, liền hoàn toàn có tư cách bị đưa về tuyệt thế thần binh phạm chủ. Đúng vậy, trước thực sự là đánh giá thấp Hỏa Lân kiếm uy lực, không nghĩ đến nó dĩ nhiên như vậy phi phàm. Các vị, hay là các ngươi còn không biết? Lúc này Diệp Phong tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói, Hỏa Lân kiếm là hỏa thuộc tính tuyệt thế thần binh, nếu như phối hợp hỏa thuộc tính kiếm pháp, uy lực của nó còn có thể nâng cao một bước. Mà Đoạn Lãng gia truyền thực nhật kiếm pháp, vừa vặn là hỏa thuộc tính kiếm pháp, hai người phối hợp có thể nói bổ sung lẫn nhau. A, chuyện này, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đoạn Lãng. Thật không nghĩ đến, Đoạn Lãng tiểu tử này ra thế lại lốt như vậy. Cũng không phải sao, phụ thân hắn nhưng là 20 năm trước đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Lân kiếm chủ Đoàn Soái. Ừm, cũng là, ngươi muốn không để ta đều đã quên. Giờ khắc này Đoạn Lãng trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn, hơn 10 năm qua, hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá như vậy bị người tôn sùng tư vị. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là Diệp Phong mang đến, vào đúng lúc này, hắn đối với Diệp Phong tràn ngập cảm kích tình. Một bên Bộ Kinh Vân thì lại hai tay ôm ngực, nhìn kỹ Đoạn Lãng, trong mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng trong lúc đó ân đoán, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Thiên hạ hội chọn đường chủ thời gian, chính mình khổ sở chờ đợi hơn 10 năm, rốt cục đợi được cơ hội này. Ai từng muốn, Hùng Bá dĩ nhiên từ bên trong làm khó dễ, bước bách chính mình bại bởi Bộ Kinh Vân. Nếu như không phải Hùng Bá uy hiếp, lúc trước Đoạn Lãng nhất định có thể đánh bại Bộ Kinh Vân, ngồi trên Phi Vân Đường vị trí đường chủ. Đoạn Lãng không dám đoán hận Hùng Bá, chỉ có thể đem này cố sự thù hận chuyển đến Bộ Kinh Vân trên người. Nhận ra được Bộ Kinh Vân trong mắt tầng kia ý vị, Đoạn Lãng trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Hắn rõ ràng biết Bộ Kinh Vân luôn luôn xem thường chính mình, có thể chính mình làm sao thường để ý đối phương. Chư vị, ở Linh Châu giang hồ, 20 năm trước từng truyền lưu quá như vậy một đoạn văn. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại vang lên. Nam trên đỉnh núi hỏa lân liệt, Bắc Hải thiện thâm tuyết ẩm hàn. Nói vậy, này hai cái tuyệt thế thần binh, một ít võ lâm tiền bối đều sẽ không xa lạ đi. Là cái kia hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm đao. Lúc này, Ngạo Thiên bên cạnh một vị người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, người này tên là Kiếm Ma. Không sai, chính là chúng nó. Diệp Phong nhìn Kiếm Ma một ánh mắt, sau đó gật đầu đáp lại nói, có điều lẫn nhau so sánh hỏa lân kiếm, tuyết ẩm đao uy lực cường đại hơn. Tuyết ẩm đao là nhiếp gia gia truyền bảo vật, chính như kỳ danh, là một thanh thiên hạ chí hàn đồ vật. Đao vừa ra khỏi vỏ nhất định hàn khí như xương, giết người không thấy máu, chỉ vì huyết dịch còn chưa vẩy ướt ra, cũng đã bị đao này tỏa ra hàn khí đông lại. Tuy nói tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm đều là thiên hạ chí hàn đồ vật, nhưng hai người khác biệt nhưng rất lớn. Có điều nói đi nói lại, này hai cái thần bình trong lúc đó có rất sâu ngọn nguồn. Chuyện này làm sao nói? Ngạo Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuyết ẩm đao trôi này thần bình, hắn cũng có nghe thấy, chỉ là không rõ ràng hai người này đến tột cùng có gì ngọn nguồn. Nói cho cùng, tuyệt thế hảo kiếm sinh ra, cùng nhiếp gia có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Diệp Phong uống một hớp nước trẻ xanh sau nói rằng, mấy trăm năm trước, nhiếp gia tổ tiên nhiếp anh cùng ngươi Ngạo nhà tổ tiên Ngạo Nhật từng là bạn tốt. Nghe nói như thế, Ngạo Thiên cau mày, này, ta làm sao không biết? Tiên sinh, lẽ nào là nhiếp gia tổ tiên cùng ta Ngạo nhà tổ tiên cộng đồng thương nghị, tiến tới chế tạo ra cái này tuyệt thế hảo kiếm? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Lẽ nào ngươi sẽ không có một điểm hiếu kỳ quá, ngươi bài kiếm sơn trang bên trong tại sao lại khắc họa những người kỳ lân tranh tường? A, chuyện này, khi còn bé ta quả thật có chút hiếu kỳ, nhưng sau một quãng thời gian, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngạo Thiên giờ khắc này cũng trở về nhớ tới những người kỳ lân tranh tường. Bây giờ xem ra, trong đó nhất định ẩn giấu đi một ít chính mình không biết bí mật. Ha ha. Diệp Phong thấy thế, cười khẽ một tiếng. Thanh tựu bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ, lẽ nào ngươi liền chính mình lịch sử đều không rõ ràng à? Ta. Chuyện này. Cái kia. Ngạo Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, đây quả thật là có chút mất mặt, ngay cả mình nhà lịch sử đều không biết, hơn nữa còn là ở một đám người giang hồ trước mặt xấu mặt. Mấy trăm năm trước, từ Lăng Vân quật bên trong chạy ra một đầu hỏa ma, nó trắng trợn tàn sát bách tính, nhiếp anh thấy thế, đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Diệp Phong lại lần nữa giảng giải lên nhiếp gia cùng Hỏa Kỳ Lân gặp gỡ chuyện cũ. Trải qua một phen đại chiến sau, nhiếp anh lợi dụng tuyết ẩm đao đặc tính áp chế Hỏa Kỳ Lân, cuối cùng đem đả thương, nhưng tương tự, Hỏa Kỳ Lân phun ra lượng lớn huyết dịch, bị hắn bất ngờ nuốt vào trong bụng. Từ đây, nhiếp gia mỗi một đời hậu nhân thì có bệnh máu điên lời giải thích, mà này bệnh máu điên chính là bắt nguồn từ máu Kỳ Lân dịch bên trong ma tính. Cái kia mảnh bị nhiếp anh chém xuống Hỏa Kỳ Lân vậy, liền bị chế tạo trở thành bây giờ Hỏa Lân kiếm. Nói tới đây, Diệp Phong lại lần nữa nhìn phía Đoạn Lãng. Chuyện này, nguyên lai, Hỏa Lân kiếm lai lịch dĩ nhiên là như vậy. Đoạn Lãng nhìn trong tay Hỏa Lân kiếm tự lẩm bẩm. Nhiếp anh biết rõ Hỏa Kỳ Lân lợi hại, chỉ bằng vào một cái tuyết ẩm đao không đủ để đối kháng nó, cho nên mới đi đến bãi kiếm sơn trang, giao phó Ngạo Nhật chế tạo một cái tuyệt thế thần binh, hy vọng mượn hai cái thần binh sức mạnh đem Hỏa Kỳ Lân triệt để chấm giết. Diệp Phong dương mắt nhìn về phía Ngạo Thiên. Nguyên lai, ta Ngạo nhà vẫn còn có như vậy một đoạn bí ẩn. Ngạo Thiên cau mày nói rằng, cái kia sau đó thì sao? Lẽ nào bọn họ không có chế tạo ra này thành tuyệt thế thần binh? Tuyệt thế hảo kiếm từ bắt đầu rèn đúc cho tới bây giờ cũng không quá 100 thâm niên, nhưng tốn thời gian nhưng thật dài. Không, bọn họ chế tạo ra đến rồi, nhưng chỉ là một thanh kiếm thôi, chỉ là thanh kiếm này cực kỳ không rõ. Không rõ? Làm sao sẽ không rõ? Ngạo Thiên càng ngày càng nghi hoặc. Ngạo Nhật xin mời 10 vị đại sư đúc kiếm đến đúc kiếm, có thể này kiếm kiếm phôi mô hình vừa mới thành hình, liền tỏa ra một luồng giết người diệt vong khí, trực tiếp đem 9 tên đúc kiếm sư khắc chết. Diệp Phong lại cho mọi người giảng giải một lần. Ngạo ngay một rõ tình hình này, ngay lập tức sẽ bao bọc thanh kiếm này. Chương 128, lòng người đều là tham lam. Chương 128, lòng người đều là tham lam. Tại sao lại như vậy? Ngạo Thiên cau mày nói, thế vì sao bây giờ tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là như vậy? Hay là cùng hoàn cảnh có quan hệ đi? Diệp Phong suy đoán nói, dù sao, rèn đúc cái này tuyệt thế thần binh vật liệu cực kỳ quý giá. Hơn nữa nó có hấp thu thế gian sở hữu năng lượng đặc tính, khả năng ở rèn đúc thời điểm bất ngờ hấp thu một luồng hung khí, do đó phát sinh đột xác. Sau đó, Ngạo Nhật liền dùng còn lại nửa khối vật liệu, y theo bại vong chi kiếm kiếm hình, dự định một lần nữa rèn đúc một cái tuyệt thế hàn kiếm. Mà thanh kiếm này chính là bây giờ tuyệt thế hảo kiếm. Này, nguyên lai này bãi kiếm sơn trang vẫn còn có một cái không kém gì tuyệt thế hảo kiếm thần binh lợi nhận. Có người mở miệng nói rằng, a, ngươi có mệnh nắm, có thể có mệnh dùng sao? Không sai, thanh kiếm này còn chỉ là kiếm phôi thì có uy lực như thế, nếu như thành hình, không có thực lực mạnh mẽ đem chấn áp, e sợ sẽ phải chịu kiếm này phản vệ. Hỏa Lân kiếm cũng đã như vậy, huống chi là càng bị dị hơn bại vong chi kiếm. Nghe mọi người tiếng bàn luận, Diệp Phong bay đầu nhìn về phía Ngạo Thiên. Kỳ thực, tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm đao ngọn nguồn còn không hết như vậy. Mọi người nghe nói lời ấy, dồn dập ngừng lại trò chuyện, biểu hiện nghiêm túc địa ngưng thần lắng nghe. Tương truyền ở thời đại viết cổ, nữ hoa nương nương va trời lúc, để lại 4 viên thần kỳ tảng đá. Trong đó 2 viên kỳ thạch chính là rèn đúc tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm vật liệu. Nói như thế, này hai cái thần bình cũng coi như là đồng nguyên xuất ra. Trời ơi, chuyện này làm sao lại kéo tới thượng cổ thần thoại đi đến, liền nữ hoa nương nương đều bị dọn ra. Có người không nhịn được la thất thanh. Tạm thời bất luận Diệp công tử nói là thật hay giả, đơn từ trong lời nói này, liền có thể nhìn ra tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm tuyệt đối không phải vật tầm thường. Có người đầy cõi lòng tò mò hỏi, Diệp công tử, ngài nói nữ hoa nương nương và trời còn lại 4 viên kỳ thạch, vậy này 4 viên kỳ thạch phân biệt tên gọi là gì? Lại mỗi người có cái gì sức mạnh thần kỳ đây? Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết. Nghe được mọi người đặt câu hỏi, Diệp Phong nhìn về phía bên cạnh giả vờ lạnh lùng Bộ Kinh Vân, mở miệng nói, này 4 viên kỳ thạch phân biệt là băng phách, bạch lộ, hắc hàn, khốn thạch. Bộ Kinh Vân nghe được băng phách hai chữ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, ngươi nói băng phách, có phải là cái kia viên có thể để người chết dung nhan bất biến tảng đá? Diệp Phong gật đầu đáp, chính là cái kia viên, chính là ngươi đặt ở khổng tử trong miệng cái kia viên. Chuyện này, nguyên lai băng phách thật sự tồn tại. Tiêu Giao Tử nghe được Bộ Kinh Vân lời nói, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lúc trước ở Lôi Cổ Sơn, Diệp Phong giảng giải nữ hoa cùng tứ đại kỳ thạch cố sự lúc, cứ việc Tiêu Giao Tử nội tâm khá là tín phục, nhưng nhân thiếu hụt thực chứng, chung quy chỉ coi như một cái truyền thuyết tới nghe. Bây giờ vạn vạn không nghĩ đến, thế gian càng thật sự có khối đá này tồn tại. Liền ngay cả một bên Yêu Nguyệt, giờ khắc này nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh. Thời kỳ viễn cổ thần thoại nhân vật, dĩ nhiên chân thực tồn tại. Diệp Phong, ngươi đến tột cùng là cái gì người, vì sao biết được nhiều như vậy bí mật? Liền ngay cả những người đã qua đi đến vạn năm chuyện cũ, ngươi cũng như lòng bàn tay. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng càng là tiếp cận Diệp Phong, càng cảm thấy đến lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách càng xa xôi. Ở trong mắt Yêu Nguyệt, Diệp Phong dường như một mảnh sương mù, thấy được đường biển, nhưng chạm không tới bản chất. Loại này cảm giác làm cho nàng trong lòng khó chịu, dường như bị móng mèo não tâm bình thường. Diệp Phong, một ngày nào đó, ta chắc chắn biết rõ trên người ngươi ẩn giấu bí mật. Yêu Nguyệt ở trong lòng âm thầm thề. Lúc này, Diệp Phong cũng không rõ ràng Yêu Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Mặc dù biết được, e sợ cũng chỉ có thể cười bỏ qua. Muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của chính mình. A. Đang lúc này, Kiếm Ma mở miệng hỏi, "Diệp công tử, một viên cuối cùng thần thạch bây giờ ở nơi nào?" Trong lòng hắn rõ ràng, nếu dùng bạch lộ, hắc hàn chế tạo thần binh dĩ nhiên lợi hại như vậy này viên thần thạch tất nhiên cũng không giống người thường. Diệp Phong liếc Kiếm Ma một ánh mắt, biết rõ trong lòng hắn tính toán, nhưng cũng không có ẩn giấu. Dù sao mình nhiệm vụ là giảng giải trên đại lục Thần Châu 10 cái thần binh, mà thần thạch đúc ra binh khí vốn là ở trong đó. Thần thạch, danh tự này chí cao vô thượng, là tứ đại kỳ thạch bên trong cường đại nhất, thần bí nhất tồn tại, ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, "Thần thạch, thần chi thạch, trong đá chi thần." Nó uy lực vượt xa hắc hàn, mặc dù không đem rèn đúc thành binh khí, bản thân cũng là thế gian hiếm thấy tuyệt thế vũ khí. Bởi vì nó đặc tính cực kỳ đặc thù, có thể hóa thành như mặt nước chất lỏng, dựa vào chân khí khởi động, có thể biến ảo thành bất kỳ binh khí hình thái. Nó còn có khiến người ta thoát ly sức mạnh của cái chết. Nó tính đặc thù, hoàn toàn quyết định bởi với người sử dụng tâm cảnh. Là giết chóc vẫn là cứu vớt, là nguy hại vẫn là có ích, là chính nghĩa vẫn là tà ác, là thiện lương vẫn là hung ác, đều đang sử dụng người trong một ý nghĩ. Nếu người sử dụng lòng mang ác ý, hành làm ác việc, như vậy này sắp trở thành thiên hạ muôn dân hạo kiếp. Nếu người sử dụng lòng mang thiện niệm, làm việc thiện tích đức, như vậy nó liền có thể tạo phúc thiên hạ muôn dân. Nghe được Diệp Phong đối với thần thạch giới thiệu, mọi người dồn dập thán phục, không nghĩ đến này thần thạch cường đại như thế, còn như vậy thần bí khó lường. Xác thực như vậy, riêng là có thể biến ảo thế gian bất kỳ vũ khí nào điểm này, đã nhưng mà vượt xa thế gian tất cả binh khí, ngoài ra, tất nhiên còn có cái khác thần bí đặc tính. Lúc này, có người đối với Diệp Phong lời nói đưa ra nghi vấn, "Diệp công tử, Thần Châu đại lục cường giả đông đảo, dựa vào một món binh khí liền có thể gieo vạ muôn dân, đây có phải hay không có chút khuyết đại?" Kỳ thực cũng khó trách người này gặp có ý tưởng này, dù sao hắn cũng không biết thần thạch mạnh mẽ địa phương. Mọi người thấy có người nghi vấn Diệp Phong, dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn, muốn nhìn một chút hắn gặp làm sao đáp lại. Thấy thế, Diệp Phong nhìn người kia một ánh mắt, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, "Các ngươi không biết thần thạch mạnh mẽ, có này ngờ vực cũng đúng là bình thường. Thần thạch mạnh mẽ, vừa xa các ngươi tưởng tượng, nó không chỉ là một cái tuyệt thế vũ khí, còn có thể để người sử dụng sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội 20 lần. 20 lần sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, không cần ta nhiều lời, trong lòng các ngươi tự nhiên rõ ràng." Diệp Phong tiếng nói vừa ra, đoàn người nhất thời viên náo lên. "Ta trời ạ, có thể để người sử dụng sức mạnh tăng cường 20 lần, chuyện này, đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Nếu như ta có thể trong nháy mắt nắm giữ 20 lần sức mạnh, tuyệt đối có thể cùng đại tông sư cấp bậc cao thủ so sánh cao thấp. Thôi đi ngươi, liền như ngươi vậy, bực này thần vật rơi vào trong tay ngươi, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng." "Không sai, bực này thần vật cũng không phải là chúng ta có khả năng nắm giữ." Lúc này, có người không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, bây giờ nó đến tuột cùng ở ai trong tay?" "Diệp công tử, nói vậy này thần thạch tất nhiên ở đại nhân vật hoặc là thế lực lớn trong tay chứ?" Diệp Phong khẽ gật đầu, "Không sai, nó bây giờ quả thật có chủ nhân, chỉ có điều người này chưa bao giờ ở trên giang hồ ra mặt. Vì lẽ đó, các ngươi không cần nhọc lòng tìm kiếm, mặc dù tìm tới, cũng không phải các ngươi có thể có được." "A, chuyện này..." Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Diệp Phong lời nói này dường như không nói bình thường, để bọn họ trong lòng khá khó xử được. "Diệp công tử, ngài vẫn là nói một chút đi." "Đúng đấy, ngài làm nổi lên chúng ta lòng hiếu kỳ, nếu không nói rõ ràng, chúng ta trong lòng thực sự khó chịu đến hoảng." "Đúng rồi, Diệp công tử, ngài liền nói một chút đi." Nghe được mọi người khẩn cầu, Diệp Phong âm thầm thở dài, hắn trung quy vẫn là đánh giá thấp người trong giang hồ. Bất kể là bọn họ lòng hiếu kỳ, vẫn là tham nghiệm, nên nói dĩ nhiên nói rồi, nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở, nếu bọn họ cố ý muốn tự tìm đường chết, vậy cũng không trách chính mình. "Được rồi, vậy ta liền rõ ràng lộ một ít tin tức." Cuối cùng, Diệp Phong mở miệng nói rằng, "Bây giờ, này viên thần thạch ở Phật môn trong tay." Lời này vừa nói ra, như nhấc lên sóng to gió lớn.
Cái gì?
Phật môn? Thần thạch dĩ nhiên ở Phật môn trong tay. Đã sớm nghe nói Phật môn che giấu chuyện xấu, không nghĩ đến thần thạch càng bị bọn họ khống chế. Không đúng vậy, thần thạch ở Phật môn, Đại Tống cùng Đại Minh thiếu lâm tự nhưng phong sơn, bọn họ vì sao không ra tay cướp giật? Đúng đấy, đều nói thiên hạ chùa miếu là một nhà, bây giờ xem ra, e sợ cũng không phải là như thế chứ. Ừ, còn nói cái gì thiên hạ chùa miếu là một nhà, lòng người kỳ thực đều là tham lam. Một khi đem bảo bối như vậy bạo lộ ra, nhất định sẽ đưa tới cao thủ mơ ước, bọn họ chỉ là không dám mạo hiểm thôi. Cứ như vậy liền giải thích được, quả nhiên người trong thiên hạ đều là lợi ích bốn ba, Phật môn xưng là tứ đại giai không, xem ra cũng chỉ đến như thế. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đối với Phật môn căm ghét tình càng ngày càng dày đặc. Không chiếm được liền tiến hành chửi đối, đây là nhân tính ngược điểm. Lại như bây giờ Diệp Phong, ở Thần Châu trong trốn giang hồ, cũng không có thiếu người đối với hắn chửi đối, đố kỵ. Dù sao, thừa nhận người khác so với mình ưu tú, mạnh mẽ vốn là không phải chuyện dễ dàng, huống chi là chính mình kẻ đáng ghét, người kia càng là ưu tú, trong lòng liền càng ngày càng khó chịu. Diệp Phong nhìn quét mọi người, thở dài nói, ai, thiên hạ tăng nhân số lượng đông đảo, nhưng trong đó cũng có chân chính cao tăng, này viên thần thạch ngay ở một vị chân chính cao tăng trong tay. Vì lẽ đó, các ngươi không cần phải lo lắng người này sẽ ở Thần Châu nhấc lên sóng lớn. Hắn một lòng hướng về Phật, trước sau đem trừ ma vệ đạo coi như sứ mạng của chính mình. Nghe được Diệp Phong lời nói, mọi người âm thanh dần dần nhỏ xuống. Nói cho cùng, bọn họ có điều là sợ sẽ thôi. Bây giờ, Phật môn ở Thần Châu giang hồ danh vọng xuống dốc không thanh, không ít người đều từng chửi bới qua Phật môn, chỉ lo Phật môn gặp tùy thời trả thù. Lúc này, một bên Tiêu Giao Tử Trung Vu Minh Trắng, vì sao khối này thần thạch sẽ bị xưng là nữ hoa thạch? Nguyên lai này lực lượng của thần thạch cường đại như thế, nếu như ta có thể nắm giữ 20 lần sức mạnh, dù cho là thiên nhân cảnh bên trên. Tiêu Giao Tử trong lòng âm thầm suy tư, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Xem ra thiên hạ thần vật thực sự là không ít, lúc trước có đồng thị bộ tộc linh cảnh, bây giờ lại có thượng cổ nữ hoa vá trời lúc lưu lại thần thạch, mỗi một kiện thần vật đều chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Lục Tiểu Phượng trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng đấy, những thần vật này đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là chuyển thừa cửu viễn, mà có chứa sát thái thần thoại. Hoa Mãn Lâu phụ hòa nói. Hay là, đây chính là thần vật cùng phàm vật khác biệt lớn nhất đi. Tây Môn Suy Tuyết lúc này mở miệng nói rằng. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía bảo kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy kiên định. Chương 129, vô danh truyền nhân chương 129, vô danh truyền nhân ta chắc chắn nhường ngươi trở thành chân chính thần vật. Cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, Tây Môn Suy Tuyết trong tay Vô Phong kiếm phát sinh nhỏ bé rung động. Vu Sở Sở hướng về Bộ Kinh Vân nói rằng, "Vân đại ca, cảm giác này Diệp công tử như là đang giảng chuyện thần thoại xưa, cực kỳ tốt nghe." Nghe nói như thế, Bộ Kinh Vân nhìn Vu Sở Sở một ánh mắt, ngươi liền đem nó coi như một cái cố sự tới nghe là tốt rồi, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. "Hả? Biết rồi." Vu Sở Sở nghiêm túc gật gật đầu. Vu Sở Sở chưa bao giờ tiếp xúc qua giang hồ, tự nhiên không hiểu Diệp Phong nói tới những chuyện này. Mà Bộ Kinh Vân hơn 10 tuổi liền bước vào giang hồ, làm một tên người từng trải, rất nhiều chuyện hắn đều trải qua, hiểu rõ quá. Nhưng hôm nay, nghe được Diệp Phong những câu nói này, nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, trên đời vẫn còn có nhiều như thế ẩn giấu bí mật. Theo chúng ta, hùng bá thực lực hay là rất mạnh, nhưng ở những người chân chính đại nhân vật trong mắt, e sợ cũng là như vậy đi. Bộ Kinh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lục Tiểu Phượng đuốt chính mình hai phiết tròm râu suy đoán nói, "Hoa huynh, bây giờ thế giới này càng đặc sắc, từ thượng cổ lưu giữ đến nay Si Bưu tộc nhân đồng thị bộ tộc, còn có Long Thần hậu duệ Long thị bộ tộc. Bây giờ chúng nó đều đã nổi lên mặt nước, nói vậy không lâu sau đó, một ít ẩn dấu thế lực lớn cũng sẽ dồn dập hiện thân." "Không sai, không chỉ có như vậy, còn có Thiên Môn này một siêu cấp giang hồ thế lực, thường thích cực vì là mạnh mẽ, đây là không thể nghi ngờ. Rất khó tưởng tượng, một cái nắm giữ ngàn năm trí tuệ người, gặp đáng sợ dường nào." Hoa Mãn Lâu nheo mắt lại nói rằng. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng đối thoại âm thanh rất nhỏ, nhưng tất cả đều bị Bộ Kinh Vân nghe vào trong tai. Si Bưu hậu nhân đồng thị bộ tộc, Long Thần hậu duệ Long thị bộ tộc, Thiên Môn còn có sống ngàn năm người, sao có thể có chuyện đó? Một người làm sao sẽ sống được ngàn năm? Bộ Kinh Vân trong lòng kinh hãi không ngớt. Hắn quay đầu nhìn một chút đang uống trà Diệp Phong, lại liếc nhìn bên cạnh Lục Tiểu Phượng hai người. Hắn rất muốn mở miệng dò hỏi, nhưng cuối cùng đem này nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Đến 6-9 linh lúc, đoàn người phía sau đi tới một vị thân mang trường sam màu trắng thanh niên nam tử. Hắn cầm trong tay một cái trường kiếm, cả người từ trong ra ngoài tỏa ra chính khí, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng. Nhìn thấy người này, Diệp Phong con mắt híp lại, "Kiếm thần, vô danh đệ tử." "Không sai, người đến chính là kiếm thần." Vu Sở Sở nhìn thấy người này, lập tức hướng về Bộ Kinh Vân nói rằng, "Ồ, là kiếm thần đại ca nha." Bộ Kinh Vân hai tay ôm ngực, liếc kiếm thần một ánh mắt, không nói gì. Nghe được thanh âm quen thuộc, kiếm thần quay đầu nhìn tới, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nhã nhặn. "Sở Sở cô đương, không nghĩ đến có thể ở đây gặp phải ngươi, thật tốt." Nghe vậy, Vu Sở Sở gật đầu cười, nhưng nhận ra được Bộ Kinh Vân sắc mặt không tốt lắm, liền không có cùng kiếm thần quá nhiều tiếp xúc. Lúc này, Diệp Phong hướng về kiếm thần hô, "Kiếm thần." Kiếm thần nghe được âm thanh, đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. "Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là người nào?" "Ặc, tiểu tử, liền Thần Châu trong trốn giang hồ thanh danh hiển hách Diệp công tử cũng không nhận ra, hẳn là cả ngày chỉ lo cùng nữ tử pha trộn đi." Có người hướng về kiếm thần rêu rêu nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời cười phá lên, kiếm thần lông mày nhưng chăm chú nhăn lại. Hắn thân là vô danh đệ tử thân truyền, khi nào được quá như vậy nhục nhã, có thể nơi đây nhiều người mắt tạm, vì duy trì hình tượng, chỉ có thể đem này cố oan ức cưỡng chế ở đáy lòng. Chỉ thấy hắn nhìn quét mọi người một vòng, sau đó đưa mắt rơi vào Diệp Phong trên người. Hóa ra là Diệp công tử ngay mặt, vừa mới như có đắc tội địa phương, mong rằng bao dung. Kiếm thần hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng: "Không cần đa lễ." Diệp Phong khoát tay áo một cái. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn tìm đến phía kiếm thần kiếm trong tay. "Có thể không đưa ngươi kiếm trong tay cho ta mượn xem một chút?" Kiếm thần nghe nói, khẽ cau mày, nhưng vẫn là đem kiếm đưa tới. Diệp Phong danh tiếng, hắn cũng có nghe thấy, huống hồ sư phụ của chính mình từng nói, người này là trong chốn giang hồ kỳ nhân. Chen, bảo kiếm ra vỏ, một tia sáng trắng đông nhiên lẻ qua, toàn bộ thân kiếm óng ánh long lanh, long lánh lóa mắt hào quang. Tại đây bạch quang chiếu rọi dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người vô cùng khoan khoái. Thật thần kỳ một thanh kiếm, nay đến tột cùng là gì lai lịch nhỉ? Có người tò mò đặt câu hỏi, nhưng không người có thể trả lời, bởi vì thanh kiếm này đã ở trong chốn giang hồ mai danh nhận tích hơn 20 năm. Anh hùng kiếm, thật một cái chính nghĩa chi kiếm. Cả người tỏa giá hạo nhiên chính khí. Ở đây có hai cái tuyệt thế thần binh, Hỏa Lân kiếm thuộc ta, Anh hùng kiếm vì là chính, thật sự là một chính một tà. Diệp Phong nhìn chăm chú trong tay kiếm, nhẹ giọng nói rằng: "Anh hùng kiếm, đây chính là võ lâm thần thoại vô danh bội kiếm a. Làm sao sẽ tại đây tiểu tử trong tay?" Kiếm ma đầy mặt khiếp sợ. Hắn cùng vô danh cùng ở một thời đại, tự nhiên nhận ra vô danh bội kiếm. Diệp Phong liếc kiếm thần một ánh mắt, lập tức lắc đầu một cái, kiếm là kiếm tốt, đáng tiếc sử dụng kiếm người không ra sao. Chen, một tiếng bảo kiếm vào vỏ hưởng, Diệp Phong đem anh hùng kiếm trả lại kiếm thần. Nghe Diệp Phong lời nói, kiếm thần sắc mặt rất khó nhìn: "Diệp công tử, ngươi nói kiếm này người tài giỏi không được trọng dụng là cái gì ý tứ? Lẽ nào ta không xứng với thanh kiếm này? Không phải nói ngươi không xứng với này kiếm, mà là ngươi căn bản không tư cách nắm giữ nó." Diệp Phong trực tiếp nói: "Trong lòng ngươi căn bản không hiểu anh hùng hai chữ hàm nghĩa chân chính, thanh kiếm này sớm muộn cũng sẽ bị ở trong tay ngươi. Anh hùng không phải ngoài miệng nói một chút, nó có chính mình ngông nên, thả gãy không cong, ngươi hiểu chưa?" "Ngươi..." Kiếm thần lên cơn giận dữ: "Trước tiên đừng sinh khí, nghe ta nói hết lời." Diệp Phong đánh gây hắn: "Ngươi rõ ràng anh hùng kiếm lai lịch sao? Ngươi căn bản không biết. Ngươi chỉ biết đây là ngươi sư phụ vô danh bội kiếm, vô danh cho thanh kiếm này mang đến tiếng tăm, ngươi thành tựu hắn người thừa kế, vừa vào nghề thì có vầng sáng. Nhưng ngươi không biết, coi như là vô danh nhân vật như vậy, cũng không hoàn toàn phát huy ra thanh kiếm này ẩn tại uy lực. Anh hùng, cái gì là anh hùng? Anh, đại biểu trí tuệ cùng nhu lực. Hùng, đại biểu can đảm cùng quyết đoán. Anh hùng là bảo vệ quốc gia người thủ hộ, trong lòng có dân tộc tín ngưỡng, không phải nói xuông, muốn biến thành hành động. Không phải vậy, coi như ngươi nắm anh hùng kiếm, nó ở trong tay ngươi cũng chỉ là đem vô dụng kiếm." Diệp Phong lời này mới vừa nói xong, vù một tiếng, anh hùng kiếm đột nhiên sản sinh cộng hưởng, tại trong tay kiếm thần liên tục run rẩy, thật giống muốn tránh thoát đi ra ngoài. Kiếm thần thấy thế, mau mau dùng sức đè lại kiếm. Có người nhìn kiếm thần nói: "Không nghĩ tới tiểu tử này là vô danh truyền nhân, còn tưởng rằng vô danh đã sớm không ở, hóa ra là ẩn cư giang hồ." Có người khinh thường cười: "A, cái gì vô danh truyền nhân, chính là tên rác rưởi thôi. Lại như Diệp công tử nói, chính mình cũng không hiểu anh hùng hàm nghĩa, cũng xứng nắm thanh kiếm này." "Nói đúng, tuy rằng chúng ta không phải anh hùng, nhưng cũng biết anh hùng là cái gì ý tứ. Tiểu tử này vừa nhìn chính là mê mội nữ sắc người, làm sao có thể được anh hùng kiếm tán thành? E sợ thật giống Diệp công tử nói, thanh kiếm này gặp vị ở trong tay hắn." Nghe người giang hồ những này khe khẽ bàn luận, kiếm thần cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ chót, tay phải nắm thành nắm đấm. Những này sỉ nhục đều là bởi vì Diệp Phong, hắn hiện tại hận không thể đem trước mắt người này chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không dám động thủ, nếu như động thủ, chính mình khẳng định không sống nổi. Nhìn thấy kiếm thần bộ này dáng vẻ, Diệp Phong trên mặt xem thường càng rõ ràng, anh hùng kiếm bị bách hiểu cùng sinh liệt vào thứ 6 kinh hoàng. Phải biết, toàn bộ Thần Châu đại địa chỉ có thập nhị kinh hoàng, thanh kiếm này có thể đến này thủ đinh, phân lượng có thể tưởng tượng được. Tương truyền, anh hùng kiếm là kiếm tông người sáng tạo đại kiếm sư Gen Đúc, vật liệu là giữa thạch giữa đồng đồng tao thạch, còn truyền vào không thể giải thích được kiếm quyết. Thanh kiếm này là ứng kiếp mà sinh tuyệt thế thần binh, quang minh lâm liệt, chính khí trường tồn, là thế gian ít có chính đạo thần binh. Anh hùng kiếm chỉ có cùng nắm giữ anh hùng chi tâm người phối hợp, mới có thể phát huy siêu cường lực lượng. Vô danh kiếm đạo thiên phú tuy cao, học được kiếm pháp, nhưng không có cách nào chân chính phát huy thanh kiếm này sức mạnh, bởi vì vô danh căn bản không có anh hùng chi tâm. Chớ nói nhảm, ta sư phụ làm sao sẽ không có anh hùng chi tâm? Kiếm thần lập tức lớn tiếng quát lớn Diệp Phong. "Nói vậy?" Diệp Phong lạnh giọng nói, "Nếu như vô danh có anh hùng chi tâm, vậy hắn trước kia tại sao tàn sát thập đại môn phái, để cái kia một đời cao thủ xuất hiện đứt gãy? Nhiều năm sau, hắn lại bằng sức một người đẩy lùi Tuyệt Vô Thần, lại không giết hắn. Lẽ nào hắn đao chỉ dám vung hướng về cùng tộc, đối ngoại tộc liền nhẹ dạ? Chư vị, nếu như đổi thành các ngươi, có dị tộc xâm lấn quê hương, các ngươi gặp làm thế nào?" "Giết, đối với kẻ xâm lấn, chỉ có thể giết." Diệp Phong vừa dứt lời, thì có người cao giọng đáp lại: "Nói đúng, chỉ có thể giết, chỉ có thể dùng máu tươi để dị tộc biết chúng ta Trung Nguyên người mới tính. Đại Hán hoàng triều có câu nói thật hay, phạm ta Trung Nguyên người, tuy xa tất chu. Tuy xa tất chu. Tuy xa tất chu." Trong nháy mắt, tất cả mọi người mới tính đều bị kích thích ra đến, tiếng hô đinh thái nhức óc ở toàn bộ bãi kiếm sơn trang vang vọng. Diệp Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng rất vui mừng, liền bởi vì có những này lòng mang huyết tính người, mới có thể bảo vệ quê hương của chúng ta. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lại tìm đến phía kiếm thần. Lúc này kiếm thần xem chỉ đấu bại gà trống, túi đầu đủ rũ. Diệp Phong nhẹ giọng trêu ghẹo: "Làm sao? Vậy thì không chịu nổi. Còn tự xưng anh hùng kiếm truyền nhân, vô danh đệ tử. Người dáng dấp kia, cũng xứng đàm luận anh hùng kiếm truyền nhân, đừng làm bẩn trong tay người thanh kiếm này." Nghe Diệp Phong lời nói, kiếm thần thân hình loáng một cái, lảo đảo liền lùi lại vài bước. Vu Sở Sở nhìn thấy tình cảnh này, mau tới trước nâng, kiếm thần đại ca. Đang lúc này, Bộ Kinh Vân nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại rồi, hắn luôn cảm giác mình trên đầu thật giống có thêm chút gì. Vu Sở Sở hướng về Diệp Phong chất vấn, "Này, ngươi người này làm sao có thể như vậy? Có điều là một thanh kiếm mà thôi, hà tất đem lời nói đến mức như thế nghiêm trọng?" Bộ Kinh Vân lập tức đem nàng kéo ra phía sau, "Sở Sở, đừng nói lung tung." Hắn rồi hướng Diệp Phong ôm quyền nói, "Diệp tiên sinh, Sở Sở chỉ là cái chưa va chạm nhiều tiểu cô nương, ngài chớ cùng nàng chấp nhận." Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong không nhịn được nở nụ cười, không nghĩ đến từ trước đến giờ lãnh khốc vô tình Bộ Kinh Vân cũng có như thế nhu tình một mặt. "Yên tâm, ta không đến nỗi cùng cô gái yếu đuối tính toán." Diệp Phong bung bung tay, "Có điều, ta có câu nói muốn nói với nàng." Chương 130, Minh Châu bị long đong. Chương 130, Minh Châu bị long đong. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Vu Sở Sở, "Trong miệng ngươi một thanh kiếm nó có thể cứu vạn dân với thủy hỏa, có thể để Trung Nguyên bách tính thiếu lưu chút huyết, có thể cho ngươi sinh sống ở thái bình tịch thế." Diệp Phong môi nói một câu, âm thanh liền tăng cao một phần, "Anh hùng kiếm không chỉ là một thanh kiếm, càng là Trung Nguyên ý chí, là ứng kiếp mà ra thần vận. Nếu như luận thiên hạ sở hữu tuyệt thế thần binh tự thân ý nghĩa, nó tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đây là Trung Nguyên dân tộc ý chí tượng trưng, không phải dùng để hiếu thắng đấu thắng công cụ sát nhân, ngươi hiểu chưa?" Nghe Diệp Phong lời nói này, Vu Sở Sở trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao phản bác. Diệp Phong nhìn nàng một cái, lại nhìn phía kiếm thần, "Anh hùng kiếm vốn là trên đời cứng rắn nhất, tối bất khuất, tối chính nghĩa, tối có khí tiết anh hùng chi kiếm, bây giờ nhưng Minh Châu bị long đong. Kiếm thần, ngươi như lại dùng kiếm này, nó cuối cùng rồi sẽ bị hủy bởi ngươi tay." "Hoàn toàn là nói bậy. Giang hồ đều tán ngươi là thần tiên lâm phàm, ta xem ngươi cũng tự tà ma dáng thế, ở đây yêu ngôn hoặc chúng." Kiếm thần nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh giọng bắt bỏ. Nghe thấy lời ấy, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, bốn phía không khí càng nổi lên hàn ý làm càn. Đoạn Lãng nghe nói có người sỉ nhục Diệp Phong, lúc này gầm lên lên tiếng. Trước đây Diệp Phong mới vừa vì hắn hóa giải Hỏa Lân kiếm bên trong mầm họa, hắn hạ dung ân nhân bị người chửi tới. Chen một tiếng, Hỏa Lân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng kiếm thần chém vào mà đi. Kiếm thần thấy thế, vội vàng lắc mình tránh né. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, ở đây đều là giang hồ cao thủ, dồn dập thoái nhượng, vì là hai người đằng ra trận địa. Bá địa một tia sáng trắng lén qua, anh hùng kiếm cũng nên thanh ra khỏi vỏ. Keng! Trắng đỏ hai đạo ánh kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, năng lượng khổng lồ đem hai người đẩy lui. Hỏa Lân kiếm, anh hùng kiếm, thật sự là một chính một tà. Kiếm Ma nhìn giữa trường ác chiến hai người, khép mắt bình luận. Chính là, tuy nói Hỏa Lân kiếm ma tính đã trừ, tà tính nhưng còn đang. Ngạo Thiên tiếp lời nói, thân là Bái Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, hắn bao nhiêu hiểu chút giám kiếm thuật. Ken ken ken, giờ khắc này, Đoạn Lãng cùng Kiếm Thần cầm kiếm luân phiên giao chiến, toàn bộ sân bãi kiếm khí tung hành. Hai người đều là thế hệ tuổi trẻ thiên chi tiêu tử, tu vi đều đạt tông sư cảnh giới, hơn nữa thần binh gia trì, mặc dù đối mặt thế hệ trước đại tông sư, cũng có thể chống lại mấy chiêu. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang giòn truyền khắp toàn trường. Mọi người thấy thế hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Chuyện này, đứt đoạn mất. Có người thất thanh hỏi. Đinh đương một tiếng, anh hùng kiếm gãy vỡ một đoạn rơi xuống đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Thanh âm này tuy dễ nghe, rơi vào kiếm thần trong thai nhưng như sấm sét giữa trời quang. Không thể. Tại sao lại như vậy? Ta không tin. Hắn nhìn trong tay bảo kiếm, biểu hiện gần như điên cuồng. Ha ha ha. Anh hùng kiếm quả nhiên hủy ở trong tay ngươi. Đoạn Lãng liếc nhìn Hỏa Lân kiếm, ngược lại hướng kiếm thần cười to. Bạn tốt, đáng tin cậy. Hắn đem Hỏa Lân kiếm vào vỏ, hướng đi Diệp Phong chắp tay nói, tiên sinh, Đoạn Lãng tự ý hành động, mong rằng thứ tội. Không sao. Diệp Phong nhẹ nhàng xua tay, giờ khắc này đối với Đoạn Lãng lại nhiều mấy phần thưởng thức. Cha cha cha. Như vậy tuyệt thế thần minh, càng liền như vậy tổn hại. Diệp Phong cảm thán liên tục, trong mắt tràn đầy tức hận. Ngươi xem, này chính là anh hùng khí tiết, thà rằng bẻ gãy cũng không túi đầu. Luận tư lịch, Hỏa Lân kiếm không kịp anh hùng kiếm, luận chất liệu, cũng cách biệt rất xa. Nói đến truyền thừa, Đoạn Lãng càng không sánh được ngươi. Ngươi chiếm hết ưu thế, có thể anh hùng kiếm tại sao lại đoạn, chính ngươi trong lòng không đếm sao? Phúc. Nghe Diệp Phong lời nói này, kiếm thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lại nhìn một chút bảo kiếm, biểu hiện càng cô đơn. Hắn khom lưng nhặt lên nửa kia bảo kiếm, lọn cọng thân thể rời đi bãi kiếm sơn trang. Anh hùng kiếm bị hủy, đối với kiếm thần đả kích to lớn. Nhưng hắn cũng không phải là không thể nào tiếp thu được kiếm hủy sự thực, mà là Diệp Phong lời nói như đao nhọn giống như đâm thủng hắn trái tim. Thế nhân đều nói ngôn ngữ là làm người đau đớn nhất lưỡi dao sắc, hôm nay xem ra quả thế. Kiếm. Vu Sở Sở mới vừa mở miệng, liền bị Bộ Kinh Vân ánh mắt ngăn lại, mặt sau lời nói liền nuốt trở vào. Mọi người xung quanh nhìn kiếm thần rời đi bóng lưng, dồn dập lắc đầu. Như vậy tâm tính, làm sao điều động anh hùng kiếm? Ai, thật bị Diệp công tử nói trúng rồi, anh hùng kiếm chung quy hủy ở trong tay hắn. A, ngươi còn dám nghi vấn Diệp công tử? Hắn làm sao lúc đã nói láo? Chính là, mặc dù hắn nói rồi lời nói dối thì lại làm sao? Ngươi đời này liền chưa từng nói lời nói dối. Không sai, ta chưa bao giờ đã nói láo, người giang hồ gọi ta thành thực tin cậy tiểu lang quân. Thiết, khẩu khí thật là lớn. Lời này nói ra chính mình tin sao? Vừa nhìn chính là kẻ tái phạm, nói dối cũng không đỏ mặt. Đại gia cách xa hắn một chút, chớ bị lừa. Diệp Minh, ngươi làm thế nào nhìn ra được hắn tâm tính không tốt? Dù sao hắn là vô danh chuyên nhân. Lục Tiểu Phượng nghi hoặc hỏi. Kiếm thần thợ nhỏ ở vô danh bên người lớn lên, chưa trải qua thế gian bách thái, có thể nào lĩnh hội anh hùng hai chữ chân ý? Diệp Phong trầm rãi nói, vô danh vốn là giang hồ võ lâm thần thoại, tại đây loại vầng sáng dưới trưởng thành, khó tránh khỏi lòng sinh ngạo khí. Lại không nói kiếm thần, liền nói vô danh. hắn tuy là vì anh hùng kiếm chi chủ, cũng có dân tộc đại nghĩa, nhưng không chân chính anh hùng chi tâm, cố không cách nào phát huy kiếm này uy lực thực sự. Trước kia vợ hắn bị kẻ thù sát hại, hắn tâm cho ý lạnh liền ẩn cư giang hồ. Vừa đã ẩn cư, vì sao lại để cho đồ đệ nhúng tay chuyện giang hồ? Trong lòng hắn chính nghĩa hơi bị quá mức nhân từ. Thời loạn lạc cần dùng trung điện, bệnh trầm kha làm dùng mánh dược. Thái bình thịnh thế đều dựa vào thủ đoạn sắc máu đúc ra, nhẹ dạ không thể làm. Chỉ bằng vào điểm này, vô danh liền không xứng nắm giữ anh hùng kiếm. Sư phụ đều không thể phát huy kiếm vi năng, thành tựu đồ đệ lại sao phối kế thừa? Danh kiếm có linh, anh hùng kiếm tình nguyện tự đoạn, cũng không muốn bị phế vật nắm. Cho nên nói, tuyệt thế thần binh là kiếm tuyển thích hợp người, mà không phải người tuyển kiếm. Mặc dù bắt được thần binh, nếu không phù hợp cũng khó có thể dùng tốt. Thì ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng tuy không tu đạo, cũng đã lĩnh ngộ trong đó đạo lý. Không chỉ có là hắn, liền Tây Môn Suy Tuyết cũng rõ ràng, cho dù tốt thần binh, cũng không bằng phù hợp chính mình bảo kiếm vừa tay. Diệp công tử kiếm sư uy danh từ lâu như sấm bên tai, hôm nay có hạnh thân linh cao luận, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ riêng lần này kiến giải, liền để ta thu hoạch không ít. Trước tiên có người mở miệng than thở, nói rất có lý. Thiên hạ kiếm khí rực rỡ muôn màu, nhưng chân chính cùng tự thân phù hợp chỉ có một thanh, chỉ là thế nhân chưa tìm được tôi. Đúng rồi, Diệp công tử năm đó khai sáng lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, không biết có thể có tu luyện giả thành công nhập môn. Nghe nói cái kia lấy thân dưỡng kiếm chi pháp khá là kỳ lạ, nó cũng không phải là truyền thống kiếm pháp, mà là một loại đặc biệt đạo, một loại muốn nổi bật đạo. Diệp công tử, có thể không lại vì chúng ta tưởng giải cái kia lấy thân dưỡng kiếm chi pháp. Lúc này có người hướng về Diệp Phong thần cầu. Diệp công tử, hôm nay gặp nhau nơi này đại thể là kiếm khách, ngài liền nói tiếp nói đi. Xác thực, chúng ta tuy từng nghe nói phương pháp này, nhưng đều là từ người khác nơi biết được, căn bản không biết tinh túy trong đó. Ê! Diệp Phong không nghĩ đến sẽ bị hỏi đến vấn đề này. Kỳ thực, này lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, nói khó cũng không khó, chính là dùng tự thân kiếm khí rèn luyện xương cốt, đem kiếm ý khắc họa bên trên. Chỉ đơn giản như vậy. Có người đầy mặt nghi hoặc mà hỏi. Chính là như vậy đơn giản. Diệp Phong mở ra bàn tay nói rằng, phương pháp kia nhìn như giản dị, kỳ thực phần sau trình gặp càng gian nan. Như tự thân thể phách không đủ cường tráng, xương cốt sẽ bị mạnh mẽ kiếm ý phá hủy, đến lúc đó, tổn thương liền không cách nào cứu vãn. Vì lẽ đó, này phương pháp có cái ngưỡng cửa, cần thể phách đủ mạnh mẽ mới có thể gánh chịu sức mạnh lớn hơn. Thì ra là như vậy. Có người nhất thời rộng rãi sáng sủa. Diệp công tử thật sự là thế gian ít có kỳ tài, lại đem hoành luyện chi pháp cùng kiếm đạo dung hợp, sáng chế lợi hại như vậy kiếm đạo. Không chỉ có là kiếm đạo, đao đạo vận dụng phương pháp này, hiệu quả cũng là tương đồng. Xem ra, phương pháp kia tất nhiên là điều thông thiên đại đạo a. Không sai, chỉ cần là lĩnh ngộ ý cảnh võ đạo cường giả, đều có thể dùng phương pháp này tăng cao thực lực, chỉ là khá là tiêu hao thời gian. Cái kia lại có làm sao, có chút cảnh giới tông sư cao thủ, một đời đều không thể đột phá tới đại tông sư, chỉ có thể mượn phương pháp này tăng lên sức mạnh, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó đánh vỡ cực hạn, bước vào cảnh giới cao hơn. Ê, tựa hồ xác thực như vậy. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Phong cười cợt, kỳ thực, kiếm đạo còn có một con đường khắc kính. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập đình chỉ nghị luận, ngưng thần lắng nghe. Liền ngay cả Tiêu Giao Tử giờ khắc này cũng đặc biệt chăm chú. Đối với Diệp Phong đưa ra lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, hắn cũng từng tu luyện qua, mà đã mới hiện ra hiệu quả. Loại này lấy thân dưỡng kiếm chi pháp tuy lợi hại, nhưng đặc biệt thương thần, nếu như không có cường tráng thể phách, rất khó nhập môn. Có điều, ta chỗ này còn có một loại kiếm đạo, cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngưỡng cửa rất cao, chỉ có đạt đến đại tông sư cảnh giới tu vi mới có thể chính thức tu luyện. A, loại kiếm đạo này cất bước chính là đại tông sư, vậy chúng ta chẳng phải là vô duyên? Có người mặt lộ vẻ cay đắng điệu nói. Chớ đội, hãy nghe ta nói hết. Diệp Phong khoát tay háo một cái, để mọi người yên tĩnh lại. Này kiếm đạo tuy chỉ có đại tông sư có thể tu luyện, nhưng cũng không trở ngại các ngươi dùng này phương pháp tăng cao thực lực. Này kiếm đạo, ta xưng là kiếm tiên chi đạo. Kiếm tiên chi đạo, đây là cái gì loại kiếm đạo? Tất cả mặt người tướng mạo thứ. Này kiếm tiên chi đạo, chẳng lẽ cùng Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên có quan hệ? Lục Tiểu Phượng cao mày suy tư. Cũng không phải, Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên là kiếm pháp, cũng không phải là kiếm đạo, hai người sự khác biệt rất lớn. Tây Môn Suy Tuyết lập tức phủ định. Lục Tiểu Phượng gật đầu, xem ra ta người ngoài này thật sự là không hiểu kiếm đạo. Ha ha, mặc dù không hiểu, nghe một chút cũng không vương, vạn nhất ngày nào đó chúng ta cũng muốn luyện kiếm đây. Hoa Mãn Lâu cười nói, tâm thái vô cùng ôn hòa. Một bên Tiêu Giao Tử nghe được kiếm tiên hai chữ, trong mắt lóe ra tinh quang, hắn trực giác này kiếm đạo cực cường, thích hợp bản thân. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn về phía bầu trời, trong miệng từ từ thì thầm, ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma trong thiên địa, có rượu nhạc tiêu giao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại ẩm thôn nhật nguyện, thiên môi túy bất đảo, duy ngã tiểu kiếm tiên. Được, tốt. Diệp Phong mới vừa niệm xong, liền có người vỗ tay bảo hay. Được lắm, thiên môi túy bất đảo, duy ngã tiểu kiếm tiên. Lục Tiểu Phượng cũng mở miệng tán thưởng. Chương 131, một công một thủ hai cái thần binh. Chương 131, một công một thủ hai cái thần binh. Diệp Minh, lời ngươi nói tiểu kiếm tiên là người nào? Chẳng lẽ hắn chính là tu luyện kiếm tiên chi đạo tuyệt thế kiếm khách? Tiểu kiếm tiên à, là thời kỳ thượng cổ, một cái tên là phái Thục Sơn thế lực tục gia đệ tử, hắn võ học thiên phú chắc tuyệt, viền diệu như mạng, cử chỉ phóng đãng bất ham, chưa bao giờ đem quy củ pháp luật để vào trong mắt, bị sư môn coi là khác loại, còn tổng bị trưởng môn sư Minh thuyết giáo. Diệp Phong chậm rãi giảng giải tiểu kiếm tiên tính cách, mà hắn tu luyện chính là kiếm tiên chi đạo. Tại đây kiếm đạo trên trình độ thâm hậu, vừa vui yêu uống rượu, vì vậy bị thế nhân gọi là tiểu kiếm tiên. Kiếm tiên chi đạo cùng thế gian sở hữu kiếm đạo đều không giống nhau. Tu đạo này người trong lòng chỉ có kiếm trong tay, không luận kiếm chi ưu quyết, đều sẽ nó coi như tính mạng, lấy thần hồn không ngừng rèn luyện, cho đến nhân kiếm hợp nhất. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, này kiếm đạo cùng nhân kiếm hợp nhất lý niệm, khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chờ này kiếm tiên chi đạo đạt tới cảnh giới nhất định, ngự kiếm phi hành, ngày đi vạn dặm cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù từ ngoài ngàn dặm lấy kẻ địch thủ cấp, cũng không phải việc khó. Cái gì? Này, Diệp Phong cuối cùng lời nói này như bom nổ dưới nước, trong nháy mắt làm nổ toàn trường. Tiểu Hữu, thế gian thật sự tồn tại như vậy kiếm đạo? Tiêu Giao Tử giờ khắc này nội tâm chấn động không ngớt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kiếm đạo có thể đạt này độ cao, bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, trong thiên hạ người phương nào có thể ngăn kiếm này nói? E sợ như vậy thủ đoạn chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể nắm giữ, chẳng trách gọi là kiếm tiên. Nghe được Tiêu Giao Tử đặt câu hỏi, toàn trường ánh mắt tất cả đều tập trung với Diệp Phong trên người. Kiếm tiên? Như thế nào kiếm tiên? Chính là kiếm khách bên trong tiên nhân, xuất kiếm như tiên lâm. Diệp Phong nhìn phía Tiêu Giao Tử nói rằng, ngự kiếm phi hành, này không phải dường như trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân bình thường sao? Thời đại thượng cổ, Thủ Sơn kiếm phái sở tu kiếm đạo đều vì kiếm tiên chi đạo. Dựa vào trong tay ba thước thanh phong, chảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên địa, đây là sứ mạng của bọn họ. Ngự kiếm cưỡi gió, trừ ma vệ đạo. Lục Tiểu Phượng trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hào hùng. Hoa Minh, ta dường như tìm được nhân sinh ý nghĩa. Tiểu kiếm tiên, ta cũng muốn làm một hồi tiểu kiếm tiên. Lục Tiểu Phượng cực yêu uống rượu, đối với yêu rượu người trời sinh có mang hào cảm. Ha ha, không ngờ, từ trước đến giờ thích chơi, thích tham gia náo nhiệt Lục Tiểu Phượng, cũng có nhân sinh ý nghĩa. Hoa Mãn Lâu trêu nói, đừng đánh hứng thú, ta là thật lòng. Ta nhất định phải xin mời Diệp huynh dạy ta này kiếm tiên chi pháp. Lục Tiểu Phượng vẻ mặt đặc biệt trịnh trọng. Không chỉ có là hắn, Tiêu Giao Tử giờ khắc này cũng đúng này kiếm đạo giấy lên hứng thú nồng hậu. Trước đây, Diệp Phong đề cập lấy thân dưỡng kiếm chi pháp uy lực mạnh mẽ, mà hắn đã tu luyện đến nhập môn giai đoạn, nhưng đây cũng không phải là hắn quyết ý truy tìm con đường. Tiêu Giao Tử khai sáng phái Tiêu Giao, bản ý chính là muốn ở trong thiên địa tiêu giao tự tại, bây giờ này kiếm tiên chi đạo cùng hắn bản tâm cực kỳ phù hợp. Ngự kiếm cưỡi gió, du lịch bên trong đất trời. Hắn tuy cũng có thể bay trên trời, nhưng còn xa không kịp ngự kiếm phi hành như vậy khí khái anh hùng hùng hực. Không sai, chính là anh khí. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử thầm nghĩ, mọi việc đều muốn lấy đẹp trai làm đầu. Thực lực mạnh yếu hay là chỉ là nhất thời sự, nhưng có đẹp trai hay không nhưng là liên quan đến cả đời đại sự, bởi vậy hắn đặc biệt để bụng. Đang lúc này, một vị thân mang trường sam màu đỏ người đàn ông trung niên mở miệng hỏi, Diệp tiên sinh, có hay không bất kỳ một thanh kiếm đều có thể dụng thần hồn đến tầm bộ đây? Diệp Phong liếc người này một ánh mắt, liền đã hiểu nó thân phận. Người này chính là Kiếm Tham, cùng Kiếm Ma chính là đồng môn sư minh, chỉ là giữa hai người tích oán thâm hậu. Diệp Phong giảng giải kiếm tiên chi đạo, cùng hắn tự thân phi kiếm chi đạo khá là tương tự, vì vậy hắn hướng về Diệp Phong đưa ra nghi vấn. Diệp Phong gật đầu đáp lại, không sai, thế gian bất kỳ một thanh kiếm cũng có thể dùng tự thân thần hồn đi tầm bổ, rèn luyện. Chỉ là phổ thông phàm kiếm thiếu hụt linh tính, tầm bổ cần thiết thời gian tự nhiên sẽ càng lâu. Như có cơ hội, ta vẫn là kiến nghị tìm kiếm một cái danh kiếm, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng danh kiếm đều có linh tính, thường thường gặp tự đi chọn lựa chủ nhân. Như vậy liền hình thành một cái tuần hoàn, còn làm sao lựa chọn, liền muốn xem các ngươi chính mình. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng, đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Kiếm Tham hướng về Diệp Phong chắp tay cảm ơn. Diệp Phong khoát tay áo một cái, không cần khách khí. Lấy tự thân tầm bổ kiếm, bằng thần ý thay ngăn kiếm, Diệp công tử thật sự là vạn kiếm chi sư. Ngạo Thiên lúc này chắp tay hành lễ. Giờ khắc này, mặc dù là ngông cuồng tự phụ bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ, cũng đúng Diệp Phong sinh ra kính nể tình. Mạnh mẽ như vậy bí pháp, Diệp Phong vẫn chưa giấu làm của riêng, mà là truyền tin. Đúng đấy, Thần Châu đại lục có thể có Diệp công tử bực này kỳ nhân, quả thật thiên hạ kiếm giả chi phúc, võ giả may mắn. Có người tại chỗ tán thưởng Diệp Phong. Hiện nay thiên hạ, xem Diệp công tử lớn như vậy công vô tư người, e sợ từ lâu không từng thấy. Nghe lời của mọi người, Diệp Phong trong lòng cười thầm, hay là các ngươi cảm thấy cho ta có chịu thiệt, nhưng ta nhưng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy may, ha ha. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người yên tĩnh, dù sao hệ thống nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nghe được Diệp Phong tiếng ho khan, mọi người dồn dập yên tĩnh lại. Những pháp môn này tuy mạnh, nhưng tu thành cũng không phải là chuyện dễ, các ngươi cần từ từ suy nghĩ, chớ nóng lòng cầu thành. Mọi việc đều cần nhiều lần mài, chờ gốc gác tích góp đầy đủ, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Đa tạ Diệp tiên sinh giáo huấn. Diệp Phong vừa dứt lời, mọi người cùng nhau chắp tay hành lễ. Nay cúi đầu là đối với Diệp Phong truyền đạo cảm kích. Được rồi, chư vị không cần đa lễ, ta cũng chờ đợi Thần Châu Trung Nguyên có thể càng thêm cường thịnh. Diệp Phong xua tay nói rằng, đương nhiên, ta truyền dạy cho các ngươi pháp môn, cũng không phải là để cho các ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là hy vọng các ngươi có thể bảo vệ quốc gia, hiểu chưa? Diệp tiên sinh sâu như vậy hiểu đại nghĩa, ta chờ cảm giác sâu sắc khâm phục. Mọi người lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay. Thấy thế, Diệp Phong vui mừng địa điểm gật đầu. Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài, trước ta đơn giản đề cập một chút mọi người đều biết thần binh, mà ở Thần Châu trong giang hồ còn có một chút ít có người biết tuyệt thế thần binh, mỗi một kiện đều nắm giữ siêu cường sức mạnh, không kém chút nào với trước nói tới cái kia mấy cái. Chuyện này, lẽ nào Thần Châu đại lục lại có nhiều như vậy thần binh, vì sao chúng ta chưa từng nghe nghe? Có người đưa ra nghi hoặc. Phí lời, Diệp công tử đều nói rồi những này thần binh không muốn người biết, nếu không muốn người biết, chúng ta như thế nào sẽ biết? Ê, thật giống đúng là đạo lý này. Người kia gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, đơn giản như vậy sự tình, chính mình càng không ngờ rõ ràng. Sau đó phải nói cái này thần binh, có thể gọi tuyệt thế hung binh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó hung liệt trình độ càng lại bại vong chi kiếm bên trên. Diệp Phong lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bại vong chi kiếm hung danh bọn họ sớm có nghe thấy, kiếm này vẫn còn kiếm phôi hình thái lúc, liền đã khắc chết 9 tên đúc kiếm sư. Như vậy hung sát binh lính, lại còn có càng hơn một bậc tồn tại. Này thần binh tên là Thiên Tội. Diệp Phong cũng không để ý tới mọi người khiếp sợ, tiếp tục nói: "Thiên Tội chính là cửa sắt trấn môn bảo vật. Nó hình chế khá là kỳ lạ, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, bởi vậy bị gọi là hung thú. Thiên Tội khác với tất cả mọi người nhất địa phương, ở chỗ nó có thể biến ảo ba loại hình thái, mà mỗi loại hình thái đều ẩn chứa không giống sức mạnh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Ba loại hình thái, lẽ nào này thần binh có thể xem thần thạch như vậy biến hóa?" Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong hướng Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Thiên Tội mặc dù có thể biến hóa, là bởi vì nó do vô số mảnh vỡ tổ hợp mà thành. Nó loại thứ nhất hình thái là đao kiếm hình thái, loại thứ hai hình thái là lưỡi tiên hình thái, cuối cùng một loại hình thái chính là hung thú hình thái. Này hình thái nhất là hung liệt, thả ra hung thú lực lượng có thể gia trì tự thân, tăng lên trên diện rộng lực công kích, nhưng đánh đổi cũng rất lớn. Ý chí không kiên định người, nhất định sẽ bị nó khống chế tâm trí, cuối cùng bị đồng hóa. Này thần binh mặc dù bị xưng là hung thú, chính là bắt nguồn từ này loại thứ ba hình thái. Bởi vì Thiên Tội quá mức hung mãnh, điều động nó cần tiêu hao lượng lớn chân khí. Như chân khí không đủ, bên trong hung khí thì sẽ phản vệ chủ nhân, thương tới tự thân. Là lấy Thiên Tội ra khỏi vỏ, tất hại chết người. Nếu không hại người, thì sẽ tổn thương chính mình. Thật sự là hung manh vô cùng thần binh. Hoa Mãn Lâu thở dài nói: "Sát thực hung hãn, thật không biết này cửa sắt đến tột cùng là cỡ nào thế lực, có thể rèn đúc ra như vậy hung binh." Lục Tiểu Phượng cao mày nói rằng: "Không biết này thần binh cùng ta Bái Kiếm Sơn Trang rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm lẫn nhau so sánh, đến tột cùng ai càng hơn một bậc." Một bên khác, Ngạo Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Thiên Tội, được lắm Thiên Tội, thật sự là một cái tuyệt thế hung binh." Tiêu Giao Tử thở dài nói: "Tiểu Hữu, mới vừa nghe ngươi nói, này hung binh chính là cửa sắt thế lực tạo nên. Này cửa sắt nhưng là cực kỳ mạnh mẽ ẩn giấu thế lực." Tiêu Giao Tử du lịch Thần Châu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói cửa sắt này một thế lực. Trước đây từng nghe nói Thiên Môn, bây giờ lại nghe cửa sắt, chẳng lẽ hai môn phái này trong lúc đó có liên quan? Này chính là Tiêu Giao Tử nghi ngờ trong lòng. Nghe nói lời ấy, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang Tiêu Giao Tử, cửa sắt xác thực là ẩn giấu thế lực, cùng Thần Châu Trung Nguyên giang hồ thế lực lẫn nhau so sánh, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Có điều, cửa sắt chính là am hiểu rèn đúc binh khí giang hồ thế lực. Nhân kỳ môn phái tọa lạc ở một hòn đảo nhỏ bên trên, là lấy chưa bao giờ ở Thần Châu Trung Nguyên hiện thân. Thì ra là như vậy. Tiêu Giao Tử cùng Lục Tiểu Phượng lúc này mới chợt hiểu ra. Xem ra, Thần Châu đại lục diện tích lãnh thổ bao la, vượt xa ta nhận thức. Tiêu Giao Tử thầm nghĩ trong lòng. Vốn tưởng rằng Trung Nguyên chính là Thần Châu đại lục trung tâm, nhưng chưa từng nghĩ, hải ngoại lại còn có mạnh mẽ như vậy môn phái. Đối với Diệp Phong trong miệng trung đẳng thế lực, Tiêu Giao Tử trong lòng rõ ràng, này nhất định là đem những người ẩn giấu thế lực cũng coi như ở bên trong. Cửa sắc ngoại trừ Thiên Tội cái này lực công kích cực cường thần binh, còn có một cái sức phòng ngự không tầm thường chiến giáp, tên là Thiên Kiếp chiến giáp. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục nói, hơn nữa, Thiên Kiếp chiến giáp còn mang vào một ít mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Thiên Kiếp chiến giáp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa bị cửa sắt cái này rèn đúc thế gia chấn động. Bái Kiếm Sơn Trang tồn tục mấy trăm năm, mới rèn đúc ra một cái tuyệt thế hảo kiếm, mà ít có người biết cửa sắt có thể chế tạo ra một công một thủ hai cái thần binh. Chương 132, Nộ đạo chương 132, Nộ đạo Thiên Kiếp chiến giáp danh tự này nghe liền không giống người thường, nói vậy là kiện cực cường phòng hộ dụng cụ. Chính là có thể sử dụng thiên kiếp đến mệnh danh áo giáp, tất nhiên có nó bất phàm địa phương. Thiên Kiếp chiến giáp chính là phòng ngự hình chiến giáp, lực công kích tự nhiên không cách nào cùng Thiên Tội lẫn nhau so sánh, bởi vậy, mọi người cũng chưa quá mức lưu ý nó mang vào thủ đoạn công kích. Thiên Tội, Thiên Kiếp, hẳn là còn có cái thiên phạt. Tiêu Giao Tử vẻ mặt quái lạ, hiếu kỳ cửa sắt vì sao yêu trộm dùng thiên tự đến mệnh danh. Thiên Kiếp chiến giáp xác thực như các ngươi từng nói, sức phòng ngự cực cường, mặc dù lấy Thiên Tội bài, cũng khó có thể chính diện công phá nó phòng ngự. Diệp Phong nhìn mọi người, chậm rãi nói rằng, nếu thật sự như vậy, vậy ta liền nói Thiên Kiếp chiến giáp tất nhiên không bình thường. Nghe nói Diệp Phong nói, có người tự giác là đúng, không khỏi sinh ra một tia tự hào cảm. Có điều, Thiên Kiếp chiến giáp tuy mạnh, nhưng tồn tại một cái chí mạng thiếu hụt. Diệp Phong âm thanh lại vang lên. Cái gì? Mạnh mẽ như vậy chiến giáp vẫn còn có thiếu hụt? Ngạo Thiên nhất thời cả kinh, bật thốt lên. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, sức phòng ngự như vậy nghịch thiên chiến giáp, càng gặp tồn tại thiếu hụt. Thiên Tội lợi hại, Ngạo Thiên mới vừa dĩ nhiên hiểu rõ, này thần binh tuyệt đối không kém hơn tuyệt thế hảo kiếm. Liên Thiên Tội đều khó mà công phá chiến giáp, nghĩ đến tuyệt thế hảo kiếm cũng rất khó xé ra nó phòng ngự. Giờ khắc này, không chỉ có là Ngạo Thiên, liền ngay cả bên cạnh Kiếm Ma cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Hữu, chẳng lẽ chiến giáp này chỉ có thể chống đối đao kiếm bình thường, nhưng không cách nào chống đỡ nội kình? Tiêu Giao Tử không thẹn là thiên nhân cảnh tiền bối, một ánh mắt liền nhìn thấu chỗ mấu chốt. Nghe nói như thế, Diệp Phong tán thưởng địa nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, chính là chiến giáp này xác thực không cách nào trong phòng ngự sức lực, bởi vì nó không cách nào lấy chân khí thôi thúc, như gặp gỡ chân khí cực vì là hùng hậu cao thủ, tựa như cùng sống bia ngắm bình thường. Thậm chí có chút chân chính cao thủ tuyệt thế, có thể cách chiến giáp đem người đánh chết. Như vậy xem ra, Thiên Kiếp chiến giáp đúng là có chút vô bổ. A, chuyện này, vốn tưởng rằng là kiện cực kỳ lợi hại phòng ngự chiến giáp, có thể. Ai trong lòng mọi người đều dâng lên thất vọng chi tình. Các người hay là biết được những người tuyệt thế thần binh lợi hại, liền cảm thấy được bộ chiến giáp này vô dụng chứ? Diệp Phong bưng lên nước chè xanh khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói rằng, thế gian vật vật không có như thế là vô dụng. Ngươi cảm thấy e rằng dùng, chỉ là chưa tìm tới thích hợp nó phát huy tác dụng địa phương thôi. Liên nói bộ chiến giáp này, ở cao thủ tuyệt thế trước mặt, xác thực không cái gì năng lực phòng ngự. Nhưng nếu đem đặt phía trên chiến trường đây, cái kia tình hình liền tuyệt nhiên không giống. Không cần nhiều lời, nó tất nhiên là có thể quét ngang ngàn quân chiến tranh lợi khí. Này, nghe tới tựa hồ quả thật có đạo lý. Có người lên tiếng phụ hòa nói, như bộ chiến giáp này rơi vào hoàng triều trong tay, e sợ nó có khả năng đưa đến tác dụng so với những người tuyệt thế thần binh còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đúng đấy, hoàng triều trong lúc đó chinh chiến, tầng dưới chót binh sĩ đại thể là người bình thường, lợi hại chút cũng có điều hậu thiên cảnh giới. Chiến giáp này như xuất hiện ở trên chiến trường, tất nhiên không gì cả nổi. Đúng rồi, mới vừa nghe Diệp công tử nói, thiên kiếp này chiến giáp tựa hồ còn có không sai thủ đoạn công kích. Đúng là như thế, phòng ngự vô địch, công kích cũng không yếu, quả thực chính là bách chiến không thương siêu cường sát khí a. Giờ khắc này, mọi người lại lần nữa bị thiên kiếp này chiến giáp chấn động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ở cao thủ tuyệt thế trước mặt dường như trang trí chiến giáp, lại có khổng lồ như thế tác dụng. Thế gian không có vật vô dụng, chỉ là không tìm được để cho phát huy giá trị địa phương. Mọi người thán phục với thiên kiếp chiến giáp mạnh mẽ, mà Tiêu Giao Tử thì lại đang suy nghĩ Diệp Phong lời này thâm ý thế gian tồn tại mỗi một dạng đồ vật, tự nhiên đều có nó tồn tại ý nghĩa, chỉ là chúng ta không thể đem những người nhìn như vô dụng đồ vật dùng ở thỏa đáng địa phương. Đồng dạng, một ít cấp thấp võ học cũng là từ thiên địa diễn biến mà đến, có điều là ẩn chứa đạo vận không giống, nhưng không thể phủ định chúng nó giá trị. Võ học có thể do phồn hóa giản, tự nhiên cũng có thể bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi một bộ truyền lưu cửu viễn cấp thấp võ học đều là trải qua do phồn hóa giản quá trình mới lưu lại chủ yếu nhất bộ phận. Lẽ nào này chính là đại đạo đơn giản nhất đạo lý? Nghĩ đến đây, Tiêu Giao Tử trong lòng rộng rãi sáng sủa, dị vãng rất nhiều nghi hoặc cũng thuận theo mở ra. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đơn giản nhất ta. Ha ha, Tiêu Giao Tử lúc này cất tiếng cười to lên. Hắn này dị thường cử động, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt tìm đến phía hắn. Người này làm sao? Có người nghi hoặc, hướng về bên cạnh người dò hỏi. Bớt lo chuyện vô bổ, hắn cùng Diệp công tử là người cùng một con đường, không nên trêu chọc. Người kia gật gật đầu, đem lòng tràn đầy nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Diệp huynh, Tiêu Giao tiền bối đây là làm sao? Lục Tiểu Phượng thấy Tiêu Giao Tử vẻ bề ngoài dị thường, liền hướng về Diệp Phong hỏi. Lúc này, Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra ý cười, hắn nên nghĩ là ngộ đạo, cảnh giới có đột phá. Cái gì? Hắn dĩ nhiên tỉnh ngộ đột phá. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Không thể nào, trước đây Trương Chân Nhân cũng từng nhân ngươi nói như vậy có cảm ngộ, bây giờ Tiêu Giao tiền bối cũng là như vậy, lẽ nào cảnh giới tiên nhân đột phá liền dễ dàng như vậy? Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn đầy buồn khổ, chính mình còn dừng lại ở tông sư cảnh, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá đại tông sư, tiến tới tu tập kiếm tiên chi đạo. Nhìn Lục Tiểu Phượng bộ này biểu hiện, Diệp Phong cảm thấy đến có chút buồn cười, có một số việc chạm đến là thôi, không cần nói tới quá rõ, bọn họ thì sẽ lĩnh ngộ. Ầm. Ngay ở Diệp Phong cùng Lục Tiểu Phượng trò chuyện thời khắc, một luồng cực cường khí tức từ Tiêu Giao Tử Thiên Linh cái dâng trào ra. Thiên nhân cảnh khí thế bàng bạc trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót, dẫn tới nguyên khí đất trời vì đó bạo động. Ao ào ào cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi đến mức mọi người không mở mắt nổi. Trời ơi, chuyện này, hắn đến tột cùng là cỡ nào cảnh giới cao thủ? Hắn, hẳn là thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế đi. Không sai, đại tông sư cảnh cao thủ, tuyệt không mạnh mẽ như vậy khí thế. Một bên Bộ Kinh Vân, hai mắt trừng tròn xoe, không ngờ bên cạnh càng ẩn giấu đi một vị thiên nhân cảnh cường giả siêu cấp. Như vậy cường giả, mặc dù 10 cái xưng hùng một phương nhân vật, cũng khó có thể ngang hàng. Thật là lợi hại, quá mạnh mẽ. Bộ Kinh Vân đem Sở Sở che chở ở phía sau, nhìn giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền Tiêu Giao Tử. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng phải nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ. Vụ. Lúc này, toàn bộ không gian chấn động mạnh một cái, một luồng gợn sóng vô hình từ Tiêu Giao Tử trên người khuyết tán ra đến. A, thật là lợi hại. Tiêu Giao Tử nguyên thần đem bốn phía cảnh tượng hết mức nhét vào nhận biết. Tán. Theo Tiêu Giao Tử tâm niệm khẽ nhúc nhích, vừa mới còn cuồng bạo tàn phá nguyên khí đất trời trong nháy mắt bình tĩnh lại, gào thét tiếng gió cũng thuận theo ngừng lại. Nguyên thần của ta tựa hồ cùng trong thiên địa liên hệ càng chặt chẽ, liền ngay cả có thể khống chế phạm vi cũng mở rộng rất nhiều. Thiên nhân cảnh viên mãn. Chờ nguyên khí đất trời khôi phục yên tĩnh, Tiêu Giao Tử chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng bung lên ý cười. Sư phó, ngài công lực tinh tiến. Lý Thương Hải nhìn về phía Tiêu Giao Tử nói rằng, "Hừ, đúng là có tiến bộ, cái này cần đa tạ tiểu hữu a." Lời còn chưa dứt, Tiêu Giao Tử đưa mắt nhìn sang Diệp Phong. Tiền bối không cần khách khí như thế, ngài có thể từ ngôn ngữ của ta bên trong có linh ngộ, hoàn toàn là ngài tự thân cơ duyên gây nên. Diệp Phong khoát tay áo một cái đáp lại. Ngươi xem, lời của ta nói mọi người đều nghe thấy, duy chỉ có ngài có thể có này cảm ngộ, này vừa bạn giải thích ngài cơ duyên dị như đến. Ha ha, tiểu hữu lời nói này, thật là làm cho ta có chút thật không tiện. Tiêu Giao Tử cười lớn nói. Chúc mừng tiền bối. Lục Tiểu Phượng tức khắc hướng về Tiêu Giao Tử chắp tay nói hạ. Chúc mừng tiền bối công lực tăng nhiều. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập chắp tay hành lễ. Trước mắt vị này nhưng là chân thật tiên nhân cảnh cường giả, mặc dù không cách nào cùng với cái dao, cũng tuyệt không có thể đắc tội. Ha ha, các vị không cần như vậy. Ta có điều là có một điểm nho nhỏ thu mà thôi. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử trong lòng vui sướng đến cực điểm. Mấy chục năm qua, hắn chưa từng như này mừng rỡ quá. Nguyên lai, like, này chính là tỉnh mộ a, trực tiếp mất đi ta mấy chục năm khổ tu. Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói Tiêu Giao Tử sáng chế Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, nhưng này cũng là căn cứ thần bí kinh văn sáng chế, cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân cảm ngộ. Nghe nói Tiêu Giao Tử nói, Diệp Phong vẻ mặt hơi khác thường, nghĩ thầm cái tên này vẫn như thế gặp trang. Đối với này, Diệp Phong có chút không nhìn nổi, lúc này nói với mọi người, chúng ta tiếp theo tán gẫu đề tài mới vừa rồi đi. Ở Linh Châu, nói vậy đại gia đối với Vô Song Thành Độc Cô Kiếm Thánh đều có nghe thấy đi. Độc Cô Kiếm Thánh, trước kia nhưng là có thể cùng Thiên Kiếm Vô Danh so sánh cao thấp tuyệt thế kiếm khách, thường có Nam Vô Danh, Bắc Kiếm Thánh danh hiệu. Kiếm Ma chậm rãi nói rằng, đúng đấy, nghe nói hắn từng cùng Vô Danh từng giao thủ, cuối cùng tiếp bại một chiều, hôm nay đã sớm ẩn cư, chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật. Có thế hệ trước cường giả tiếp nhận Kiếm Ma lại nói, quang thời gian trước, Vô Song Thành bị diệt, cũng không thấy hắn ra tay giúp đỡ, nghĩ đến hắn bây giờ đã không ở Vô Song Thành đi. Đối với Độc Cô Kiếm Thánh vì sao không ra tay, Diệp Phong tự nhiên biết do nguyên do, nhưng hắn sẽ không nhiều lời, dù sao này cùng mình nhiệm vụ không quan hệ. Đúng rồi, Diệp công tử, ngươi vì sao đột nhiên nhắc lên Độc Cô Kiếm Thánh? Có người tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Nghe thấy lời ấy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, Vô Song Thành Vô Song Kiếm, nói vậy mọi người đều không xa lạ gì đi. Nói đến chỗ này, Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Bộ Kinh Vân. Thanh kiếm này bị ta hủy diệt rồi. Cảm nhận được Diệp Phong ánh mắt, Bộ Kinh Vân không có ẩn dấu, trực tiếp đáp lại nói. Cái gì? Vô Song Thành chí bảo, Vô Song Thần kiếm lại bị ngươi hủy diệt rồi. Bộ Kinh Vân vừa nói, trên mặt mọi người tất cả đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Có người lập tức xua tay nói rằng, Vô Song Thần kiếm nhưng là thiên hạ ít có thần binh lợi khí, sao dễ dàng như thế liền bị ngươi hủy diệt đây? Chính là à, mặc dù là ngươi, coi như Vô Danh đến rồi, cũng chưa chắc có thể dễ dàng hủy diệt nó đi. Từ trước, Độc Cô Kiếm Thánh cầm trong tay Vô Song kiếm cùng Vô Danh anh hùng kiếm đối chiến, cường đại như thế sức mạnh, cũng không để Vô Song kiếm có chút tổn thương. Không phải chúng ta coi thường ngươi Bộ Kinh Vân, bằng bản lĩnh của ngươi, căn bản không thể hủy diệt nó chứ? Đối mặt mọi người nghi vấn, Bộ Kinh Vân lông mày cau lại, hắn giờ khắc này cũng có chút nghi hoặc, nhưng sự thực chính là, Vô Song kiếm sát thực hủy ở trong tay mình. Chương 133, ứng kiếp mà sinh kiếm chương 133, ứng kiếp mà sinh kiếm lẽ nào này thành Vô Song kiếm là giả? Bộ Kinh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Diệp Phong. Thấy Bộ Kinh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Chư vị, Vô Song kiếm đúng là bị Bộ Kinh Vân hủy diệt. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Mọi người nghe Diệp Phong chính miệng xác nhận, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cũng không phải là không tin Diệp Phong lời nói, mà là khó có thể tin tưởng Bộ Kinh Vân có thể hủy diệt thanh kiếm này. Vừa mới kiếm thần nắm giữ anh hùng kiếm tương tự là cả thế gian Vô Song thần binh, không cũng bị ở trong tay hắn sao? Diệp Phong lại lần nữa đề cập anh hùng kiếm. Mọi người vẻ mặt đều là ngẩn ra. Ngạch. Đúng vậy, anh hùng kiếm đều có thể bị ở kiếm thần trong tay, Vô Song kiếm bị hủy bởi Bộ Kinh Vân bàn tay, tựa hồ cũng nói xuôi được. Lẽ nào, Vô Song kiếm cùng anh hùng kiếm như thế, đều là mình lựa chọn tự hủy? Có người như vậy suy đoán, dù sao, Diệp Phong mới vừa nói đến mức rất rõ ràng, anh hùng kiếm là người tài giỏi không được trọng dụng, không muốn chịu đục, vì vậy tự mình bẻ gãy. Nghe thấy lời ấy, Bộ Kinh Vân vẻ mặt một lạnh, lại có người đem chính mình cùng kiếm thần cái kia rác rưởi đánh đồng với nhau. Cũng không phải là như vậy. Diệp Phong lắc lắc đầu, anh hùng kiếm là anh hùng kiếm, Vô Song kiếm là Vô Song kiếm, chúng nó tuy đều là kiếm, nhưng như người bình thường, có tự thân ý chí. Anh hùng kiếm chính là ứng kiếp mà sinh kiếm, mà Vô Song kiếm, mấy trăm năm qua vẫn ngủ say ở Vô Song thành ám vô thiên nhật kho binh khí bên trong, chỉ vì chờ đợi một vị cùng nó tâm ý tương thông, có tư cách điều động chủ nhân của nó giáng sinh. Vì lẽ đó, này hai thanh kiếm bản chất rất khác nhau. Ở Độc Cô kiếm thánh giáng sinh lúc, ngủ say mấy trăm năm Vô Song kiếm có động tĩnh, bởi vì nó nhận biết được chủ nhân của chính mình rốt cục xuất hiện, lúc này phóng ra ánh sáng lóa mắt huy, bùng nổ ra sức mạnh to lớn, trực tiếp phá bao mà ra. Độc Cô kiếm thánh trời sinh si mê kiếm đạo, 5 tuổi bắt đầu học kiếm, 7 tuổi liền vượt qua tiền nhân, 9 tuổi bằng một kiếm thành danh, 13 tuổi tỉnh ngộ kiếm đạo chân lý, sau đó đi đến Đông Doanh, kết bạn một vị tên là Cung Bản Tuyết Linh nữ tử, còn cùng nàng cùng sáng chế Thánh Linh kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp? Bộ Kinh Vân chấn động trong lòng, nguyên lai Thánh Linh kiếm pháp là Độc Cô kiếm thánh cùng một vị nữ tử cộng đồng sang. Bộ Kinh Vân từng ngẫu nhiên từng chiếm được Thánh Linh kiếm pháp, hắn vẫn cho là kiếm pháp này là Độc Cô kiếm thánh một mình sang. Vô Song kiếm tùy tùng Độc Cô kiếm thánh chinh chiến hơn nửa đời người, chưa bao giờ nộ quá đối thủ, cho đến gặp gỡ Vô Danh. Diệp Phong âm thanh lại truyền vào Bộ Kinh Vân trong tai. Nhân trận đó chiến đấu, Độc Cô kiếm thánh tiếc bại một chiều, sau khi liền ẩn cư giang hồ, khổ tâm nghiên cứu Thánh Linh kiếm pháp. Vô Song kiếm cũng bởi vậy yên tĩnh lại, một lần nữa bị mang về Vô Song thành. Nhiều lần khúc chết, Vô Song kiếm bất ngờ rơi vào Bộ Kinh Vân trong tay. Cho đến giờ khắc này, mất đi chủ nhân Vô Song kiếm, kiếm tâm dĩ nhiên lu mờ ảm đạm, lúc này mới bị Bộ Kinh Vân dễ dàng tổn hại. Trước đây ta liền đề cập, danh kiếm tự có linh tính, tuyệt thế thần binh càng là như vậy. Nếu chủ nhân dồn bỏ kiếm trong tay, mặc dù thân là thần binh, cũng sẽ trở nên yếu đuối không thể tả, cùng phổ thông binh khí cách biệt không có mấy. Thì ra là như vậy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu lĩnh ngộ. Xem ra những này thần binh lợi khí, liền dường như hải đồng giống như cần dốc lòng che chở. Đúng là như thế, thần binh cùng phổ thông binh khí không giống, chúng nó nắm giữ tự thân ý thức cùng linh vận. Như ngộ phù hợp người, liền có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực, ngược lại, liền một phần uy lực đều khó mà triển khai. Giờ khắc này, Bộ Kinh Vân triệt để sáng tỏ, cũng không phải là Vô Song kiếm quá mức gầy yếu, mà là nó kiếm tâm ảm đạm, đúng như bị vứt bỏ hải đồng, một lòng muốn chết. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Phong nâng chung trà lên, lại khẽ nhấm một hớp. Kỳ thực, Vô Song kiếm bên trong cất giấu một cái bí mật động trời. Bí mật này, e sợ liền Độc Cô kiếm thánh cũng không từng biết được. Đại gia không ngại lớn mật suy đoán một phen. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người dồn dập toát ra thần sắc tò mò. Nhưng mà Bộ Kinh Vân nhưng lông mày nhíu chặt, Bây giờ thần kiếm đã hủy, mặc dù tồn tại to lớn hơn nữa bí mật, cũng đã theo thân kiếm vỡ vụn mà tiêu tan. Diệp Phong, này kiếm bên trong đến tuột cùng cất giấu bí mật gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Lục Tiểu Phượng đội vàng hướng về Diệp Phong reo lên. Đúng rồi, Diệp công tử, ngài liền thoải mái địa nói đi. Chính là à, ngài nếu không nói, chúng ta coi như đoán được sang năm, cũng kiên quyết đoán không ra đến. Ha ha. Diệp Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, được rồi, vậy ta liền nói thẳng. Ở Vô Song Thành bên trong, có một môn tuyệt thế kiếm pháp, tên là Tình Khuynh Bảy Thế. Kiếm pháp này như luyện tới cực hạn, tuyệt đối không kém hơn Thánh Linh kiếm pháp nửa phần. Chuyện này, Vô Song Thành lại còn có lợi hại như vậy kiếm pháp, ta vì sao chưa từng nghe? Kiếm Ma cao mày, đầy mặt đều là nghi hoặc. Diệp tiên sinh, nếu Vô Song Thành có cỡ này lợi hại kiếm pháp, vì sao không gặp Độc Cô kiếm thánh dùng qua? Nghe được Kiếm Ma câu hỏi, Diệp Phong liếc hắn một cái, đáp lại nói, Độc Cô kiếm thánh không luyện kiếm pháp này, tự nhiên có nó đạo lý. Năm đó, như Độc Cô kiếm thánh học được kiếm pháp này, hay là thua liền không phải hắn. Vô Danh từ anh hùng kiếm bên trong lĩnh ngộ ra không thể giải thích được kiếm pháp cực kỳ thần kỳ, có thể nhìn thấu thế gian bất kỳ kiếm thế hướng đi, vì vậy có thể phá giải Độc Cô kiếm thánh thánh linh kiếm pháp. Diệp Phong, nếu theo ngươi nói, cái kia không thể giải thích được kiếm pháp cũng có thể nhìn thấu Tình Khuynh Bảy Thế chứ? Có thể vì sao Độc Cô kiếm thánh học kiếm pháp này, vẫn như cũ thắng không được Vô Danh đây? Lục Tiểu Phượng hiếu kỳ không ngớt, cấp thiết muốn biết được kiếm pháp này đặc thù địa phương. Ha ha, Lục Tiểu Phượng, ngươi luôn có thể nắm lấy ta cái hở. Diệp Phong nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, khẽ cười thành tiếng. Không sai, nếu theo ngươi suy nghĩ, mặc dù Độc Cô kiếm thánh học được Tình Khuynh Bảy Thế vẫn như cũ thắng không được Vô Danh, nhưng ta từng nói, kiếm pháp này có cái đặc biệt địa phương. Đặc biệt tính. Lục Tiểu Phượng càng hiếu kỳ, Diệp Phong đã mấy lần đề cập ba chữ này. Chính là đặc biệt tính, bởi vì kiếm pháp này là căn cứ một môn vượt qua thế gian đạo pháp sáng chế. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, không thể giải thích được kiếm pháp có thể nhìn thấu kiếm pháp xu thế, nhưng không cách nào nhìn thấu đạo pháp xu thế. Tình Khuynh Bảy Thế tuy thuộc kiếm pháp, nhưng không thể phủ nhận, nó kế tục đạo pháp thẳng thắn thoải mái ý cảnh. Vì lẽ đó ta mới nói, như Độc Cô kiếm thánh học được kiếm pháp này, mặc dù thắng không được Vô Danh, cũng tất nhiên sẽ không thua. Thì ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu. Có điều, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là loại gì đạo pháp có thể sáng tác ra lợi hại như vậy tuyệt thế kiếm pháp? Không chỉ là Lục Tiểu Phượng, tất cả mọi người đều hiếu kỳ đến cực điểm, dù sao Diệp Phong gọi nó vì là vượt qua thế gian đạo pháp tồn tại. Đạo pháp này tên là Khuynh Thành Chi Luyến. Diệp Phong trực tiếp báo ra đạo tên. Danh tự này nghe tới rất đẹp đi. Quả thật rất đẹp, ai không nóng trông một hồi nghiêng nước nghiêng thành yêu say đắm đây. Lục Tiểu Phượng cười nói. Ha ha. Diệp Phong khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. Tình Khuynh Bảy Thế rất mạnh đi. Sát thực mạnh, có thể cùng Vô Danh chống lại tuyệt thế kiếm pháp, tất nhiên không bình thường. Lục Tiểu Phượng gật đầu nói. Diệp Phong cũng gật đầu, như nói cho ngươi, Khuynh Thành Chi Luyến uy lực như toán 100 điểm, cái kia Tình Khuynh Bảy Thế liền một phần đều không đạt tới, ngươi tin sao? Dứt lời, Diệp Phong thản nhiên nâng chung trà lên, nhìn quét mọi người một ánh mắt. Chuyện này, Diệp Phong, ngươi sẽ không phải gạt ta đi. Lục Tiểu Phượng trong lòng suy nghĩ, rồi lại cảm thấy đến Diệp Phong sẽ không nói quát. Diệp công tử, sao có thể có chuyện đó? Lợi hại như vậy kiếm pháp, ngươi lại nói cái kia đao pháp mạnh hơn nó gấp trăm lần còn nhiều. Đúng đấy, lợi hại như vậy đao pháp, trên đời sao tồn tại? Gấp trăm lần a, gấp trăm lần, lúc trước cái kia thần thạch có điều tăng lên 20 lần sức mạnh, đao pháp này có thể tăng lên gấp trăm lần. Sao có thể có chuyện đó? Bộ Kinh Vân trong đầu như bị kinh lôi. Hắn đông nhiên nghĩ đến một khả năng, hay là Vô Song kiếm bên trong ẩn náu bí mật, chính là cái môn này vượt qua phàm trần tục thế đao pháp. Ta dĩ nhiên đem thanh kiếm này hủy diệt rồi. Mặc dù Bộ Kinh Vân trong lòng tràn đầy hối hận, cũng đã không cách nào cứu vãn cục diện trước mắt. Độc Cô kiếm sở dĩ không tu luyện Khuynh Thế Thất Kiếm, căn nguyên ở chỗ bộ kiếm pháp kia do đao pháp diễn biến mà đến, bởi vậy hắn chắc chắn sẽ không đi tu luyện. Diệp Phong nói ra Độc Cô kiếm không tu luyện nên kiếm pháp chân tướng. Cứ việc hắn cũng không biết bí mật này, nhưng dựa vào nó kinh thế hai tục kiếm đạo thiên phú, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu rõ huyền bí trong đó. Hay là, đang tầm thường trong mắt người, bộ kiếm pháp kia ý cảnh căn bản không thể nào nhận biết. Nhưng đối với Độc Cô kiếm, Vô Danh loại này đã đạt kiếm đạo đỉnh cao tuyệt thế kiếm khách mà nói, căn bản không tồn tại bất kỳ bí mật. Kiếm đạo cùng đao đạo giới hạn, Độc Cô kiếm vẫn có thể rõ ràng nhận biết. Thì ra là như vậy, không trách Độc Cô kiếm gặp bỏ qua mạnh mẽ như vậy kiếm pháp. Kiếm Ma lúc này mới chợt hiểu ra. Hay là giờ khắc này, các ngươi vẫn như cũ khó có thể tin tưởng, Khuynh Thành Chi Luyến so với Khuynh Thế Thất Kiếm phải mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Phong nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói rằng: "Không sai, chúng ta thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian càng tồn tại mãnh liệt như vậy đạo pháp." Diệp Phong vừa dứt lời, liền có người lên tiếng đáp lại: "Diệp công tử, cũng không phải là chúng ta không tin tưởng lời của ngài, mà là đạo pháp này uy lực thực sự vượt quá tưởng tượng. Mặc dù ngài nói cường 20 lần, 30 lần, thậm chí 40 lần, 50 lần, chúng ta khẽ cắn răng còn có thể tiếp thu, nhưng này gấp trăm lần chênh lệch, hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận thức phạm vi. Đương nhiên, chúng ta cũng rõ ràng tự thân kiến thức cùng từng trải không sánh được ngài, nhưng việc này xác thực quá mức thái quá. Không sai, nay 11 người thực lực nhiều nhất cũng là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Ngay sau đó toàn bộ Thần Châu giang hồ, trong ngày thường muốn gặp đến một vị thiên nhân cảnh cường giả đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là vượt qua thiên nhân cảnh sức mạnh. Diệp Phong mở miệng nói rằng, các ngươi không biết một ít bí mật không muốn người biết, điểm này ta có thể lý giải. Có điều, sau này các ngươi muốn mở rộng tầm mắt, đưa ánh mắt thả lâu dài, đừng chỉ nhìn chằm chằm trước mắt. Thiên nhân cảnh cường giả đối với các ngươi mà nói cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ở trên đại lục Thần Châu, ẩn giấu đi đếm không hết loại này cường giả, thậm chí vượt qua thiên nhân cảnh lãnh đời cường giả cũng không có thiếu. có người trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, a, chuyện này, thế gian thật sự tồn tại vượt qua thiên nhân cảnh cường giả sao? Tiêu Giao Tử trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, vượt qua thiên nhân cảnh cường giả là tồn tại. Trước đây, ta hay là không có cơ hội, nhưng bây giờ không giống, đời ta nói không chắc cũng có thể leo lên cái kia đỉnh cao, lãnh hội mọi núi nhỏ cảnh tượng. Chương 134, Lăng Xương Kiếm chương 134, Lăng Xương Kiếm nghĩ đến bên trong, Tiêu Giao Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong tiếp tục nói, trên thực tế, liên quan với Khuynh Thành chi luyến, vẫn truyền lưu vô song thành truyền thuyết, chỉ là không ai biết được bí mật này đến cùng là cái gì, càng không ai biết bí mật ẩn giấu ở nơi nào. Trăm nghìn năm trước, vô song thành xuất hiện một vị siêu cường cao thủ, nó võ công cao cường đến thiên hạ vô địch, không ai có thể ở dưới tay hắn đi qua một chiêu, không ai biết tên của hắn, cũng không ai biết hắn đến từ phương nào, mọi người đều gọi hắn là 12 võ thánh. Vô song thành sở dĩ gọi vô song thành, ngụ ý chính là thiên hạ vô song. Có vị cường giả này tồn tại vô song thành, có thể gọi độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Phượng cảm khái nói, không nghĩ đến vô song thành lai lịch như vậy bất phàm. Trên đời nếu thật sự có nhân vật như vậy, xác thực có thể xưng là thiên hạ vô song. Tiêu Giao Tử thấp giọng niệm một câu, võ thánh. Trên đời cường giả thực sự là càng ngày càng lợi hại. Không giống với những người khác, Tiêu Giao Tử đối với Diệp Phong nói tới Khuynh Thành chi luyến cái môn này đạo pháp, là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Bộ Kinh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như Hùng Bá biết vô song thành lai lịch, không biết hắn có thể hay không sợ sệt. Diệp Phong không nhanh không chậm mà nói rằng, mà Khuynh Thành chi luyến cái môn này đạo pháp, chính là vị này thiên hạ vô địch võ thánh sáng chế. Đạo pháp này uy lực, đủ để kinh động thiên địa, khiến vị thần gào khóc. Một khi triển khai ra, có thể ung dung đánh vỡ hư không, hình thành một cái hố đen, không ngừng hấp dẫn chu vi vật thể, chỉ một chiêu, liền có thể đem một tòa đại thành hủy diệt. Có người bị khiếp sợ đến, tại chỗ kinh ngạc thốt lên, ta trời ạ, đây là cái gì dạng đao pháp a? Dĩ nhiên kinh khủng như thế, nhất đao liền có thể hủy diệt một tòa đại thành. Loại sức mạnh này đúng là nhân loại có thể nắm giữ sao? Nếu như đao pháp này thật sự tồn tại, khuynh thế thất kiếm uy lực liền nó 1/10 cũng không sánh nổi. Đao pháp này một khi triển khai, thử hỏi toàn bộ Thần Châu đại địa, có ai có thể ngăn cản được? Võ thánh, không thẹn là võ thánh danh hiệu. Tây Môn Suy Tuyết cao mày, Lãng Phiên Vân, Truyền Ương, Lệnh Đông Lai, Doan Trọng, Đế Thích Tiên, Vũ Vô Địch, những người này mỗi người đều là cấp độ truyền thuyết những cái khác tồn tại, mỗi người đều nắm giữ vượt qua phàm tục sức mạnh. Bây giờ lại bước lên một cái võ thánh, vị này võ thánh thực lực nhất định phải so với phía trước những người kia cường quá nhiều lần. Liền ngay cả Diệp Phong đều gọi hắn vô địch với thế gian, hắn bày ra sức mạnh, e sợ vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không thể không nói, Tây Môn Suy Tuyết có thể đạt được bây giờ thành tựu, cùng hắn tầm mắt chặt chẽ không thể tách rời. Làm người khác đều đang thán phục võ thánh đao pháp này mạnh mẽ lúc, Tây Môn Suy Tuyết nhưng khác với tất cả mọi người, hắn đang suy tư võ thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, này thập nhận có hay không chính là hắn toàn bộ sức mạnh. Chỉ có biết được sơn cao bao nhiêu, mới có thể rõ ràng mình cùng đỉnh cao có bao nhiêu chênh lệch. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết ý chí võ đạo, cũng là kiếm đạo của hắn chi tâm. Ken, xét thấy ký chủ hợp lý lộ ra ánh sáng vô song thành nhận dấu bí mật, khen thưởng ký chủ cường hóa bản Khuynh Thành chi luyến, tên là Khuynh Thành đao pháp, xin mời ký chủ chú ý tiếp thu. Khuynh Thành đao pháp, đao này vừa ra, khắc nào trời giáng ánh đao, có thể ung dung hủy diệt một tòa cự thành. Đang lúc này, Diệp Phong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc gầm. Ngay lập tức, một bức tranh ở trong đầu của hắn hiện lên. Ở một tòa rộng lớn vô ngần trong cự thành, không sai, chính là một ánh mắt nhìn không thấy mở. Giữa bầu trời mây đen lan lộn, lôi đình lấp lóe, cuồn phong gào thét. Vụ. Một trận đao tiếng hót vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngay lập tức, một đạo hào quang màu vàng bộ phát ra, đem vùng thế giới này nhiễm đến kim quang lóng ánh, phảng phất dắt lên một tầng hoàng kim. Hào quang màu vàng càng cường thịnh, tầng mây trong lúc đó thỉnh lình xuất hiện một cái màu vàng mặt trời nhỏ, tia sáng chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Bèo bèo bèo. Theo này vòng màu vàng tiểu thái dương xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập khí tức sơ sát. Bù. Lại một trận đao tiếng hót vang lên. Chỉ thấy cái kia viên mặt trời nhỏ càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng dài. Chỉ trong chốc lát công phu, mặt trời nhỏ liền hóa thành một cái ngàn trượng có thừa to lớn tiên đao. Bá. Cái này tỏa ra hào quang màu vàng thiên đao dường như sao băng bình thường, trực tiếp hướng về tòa thành lớn này rơi rụng mà xuống. Thiên đao chưa hạ xuống, phía trên liền truyền đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt, phản phất đối mặt thiên uy bình thường. Ầm. Rất nhanh, thiên đao mới vừa chạm đến mặt đất, liền phát sinh kịch liệt nổ tung, sau đó một luồng năng lượng mạnh mẽ sóng xung kích dường như mặt nước gợn sóng giống như hướng bốn phía bao phủ mà đi, nhấc lên cao trăm trượng bụi mù. Bèo bèo bèo. Tại đây chút dư âm năng lượng bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa đến không hết ánh đao. Ánh đao nơi đi qua nơi, không có một mảng cỏ, sở hữu kiến trúc vật đều bị chặn ngang chặt đứt, còn lại thế vẫn như cũ không giảm. Ong ong ong. Lúc này, mặt đất cũng truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. Phản phất phát sinh 12 cấp động đất. Chỉ trong chốc lát công phu, cả tòa thành lớn liền bị nguồn năng lượng này thôn vệ, phá hủy, hóa thành một khu phế tích. Làm gói thuốc tàn đi, cự thành trung ương xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn hô trời. Nhìn trong đầu bức tranh này, Diệp Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhớ tới trước đây vị kia yêu nước anh hùng bé trai, đạn hạt nhân. Cường hóa bản Khuynh Thành chi luyến, quả nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Khuynh Thành đao pháp, quả nhiên như cùng nó tên bình thường, nhất đao liền có thể khuynh thành. Chỉ là không biết, Du Long đao pháp cùng này Khuynh Thành đao pháp đến tuột cùng cái nào càng lợi hại đây? Về ký chủ, hai loại đao pháp đều đã siêu thoát thế gian, nằm ở đồng nhất cấp độ. Như nhất định phải luận cái mạnh yếu, Du Long đao pháp thoáng chiếm ưu, chỉ vì nó không cần tụ lực. Mà Khuynh Thành đao pháp là hạ xuống từ trên trời ác liệt nhất đao, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chạy ra phạm vi công kích liền có thể né tránh. Có điều so sánh lẫn nhau du long đao pháp, ưu thế của nó ở chỗ sức mạnh càng cường hãn hơn. Thì ra là như vậy. Diệp Phong gật đầu, rất đã biển, lại được một môn tuyệt thế đao pháp. Hệ thống, ta bây giờ thu được nhiều như vậy công pháp, căn bản dùng có đến đây, sau này có thể không thiếu khen thưởng chút công pháp, nhiều cho chút linh vật loại hình. Ký chủ kiến nghị, bản hệ thống gặp giúp đỡ tiếp thu. Xét thấy ký chủ vì là hệ thống đưa ra hài lòng kiến nghị, đặc biệt khen thưởng lá trà ngộ đạo một bao. Ta đi, hệ thống, thật không nghĩ đến ngươi rộng lượng như vậy. Diệp Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ký chủ, bản hệ thống chủ đánh một cái thực thành. Lại lần nữa nghe được thực thành hai chữ, Diệp Phong lòng tràn đầy vui mừng, nói rằng, sau này có thể muốn vẫn duy trì thực thành a. Ánh mắt rơi vào hệ thống trong kho hàng đông dưng thêm ra đến cái kia bao lá trà ngộ đạo, Diệp Phong hơi nhíu lên lông mày, biểu hiện có vẻ đặc biệt quái lạ. Hệ thống, nhà người lá trà đều dùng loại này đóng gói à? Hệ thống nói tới một bao càng là dùng túi da dán loại kia to lớn túi qua loa đánh giá đến có nặng mấy chục cân, cái này cần uống đến khi nào mới là phần cuối? Ký chủ, bản hệ thống chủ đánh một cái thực thành năng ngạch. Diệp Phong nhất thời nghẹn lời, được rồi, đều đã nói như vậy còn có thể nói cái gì? Ni giờ khắc này Diệp Phong chính chìm đắm ở vui sướng bên trong, có thể ngoại giới từ lâu huyên náo không thể tách rời ra, lúc trước có nữ hoa và trời lưu lại tứ đại kỳ thạch, tiếp theo lại xuất hiện thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, bây giờ liền trăm nghìn năm trước vô địch võ thánh đều hiện thân thế giới này, hay là chúng ta nhận thức cái kia à? Đúng đấy, sống lâu như vậy cảm giác sống uổng phí đâu chỉ là sống uổng phí, vốn là vô tri a, nếu như không nghe nói những này bí ẩn một cách tỉnh tỉnh mê mê sống sót ngược lại cũng xem như là một niềm hạnh phúc, nhưng hôm nay khắp nơi đều lộ ra nguy cơ, phía sau lưng đều mơ hồ lạnh cả người. Mọi người nghe lời này nhìn quét một vòng Bái Kiếm Sơn Trang này, Bái Kiếm Sơn Trang sẽ không phải cũng có lai lịch không tầm thường ba? Nghe nói như thế, Ngạo Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cau mày suy tư lên, trong lòng cũng nghĩ thầm, nói thầm, chẳng lẽ ta Bái Kiếm Sơn Trang còn ẩn giấu đi bí mật gì? Ta Ngạo nhà tổ tiên sẽ có hay không có nhân vật huyền thoại? Diệp Vinh, ngươi làm sao? Lục Tiểu Phượng thấy Diệp Phong sững sờ, đội vã đưa tay vô vô hắn. Nghe được Lục Tiểu Phượng âm thanh, Diệp Phong phục hồi tinh thần lại ho nhẹ một tiếng, khắc không cái gì, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Thấy tình hình này, Lục Tiểu Phượng vẻ mặt trở nên hơi quái lạ, lúc này nhíu mày nói, vậy là đang suy nghĩ cái gì? Chuyện tốt ba ngạch. Diệp Phong nhất thời có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng chính mình có thể không giống ngươi cái sắc này bại hoại. Lúc này trắng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, ngươi suy nghĩ lung tung gì đó đi. Nói xong hướng về mọi người nhìn quét một vòng, chư vị xin hãy yên tĩnh một hồi, sau đó ta muốn nói thanh kiếm này. Diệp Phong đề cập kiếm này lai lịch không phải bình thường, thậm chí liên lụy đến ngàn năm trước bảo tàng khổng lồ. Nghe nói lời ấy, mọi người lập tức rơi vào yên tĩnh, dồn dập nghiêng tai lắng nghe. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong trong lòng ám cảm vui mừng. Hắn thầm nghĩ, xem ra mọi người chung quy khó thoát nghe cố sự, tham gia trò vui thiên tính, như vậy luôn có thể dễ dàng làm nổi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Kiếm này tên là Lăng Xương kiếm, nó xuất xứ chính là Đại Hán Hoàng Triều Chú Kiếm Thành. Dứt lời, Diệp Phong lập tức liên thông hệ thống, lấy tiêu hao 1000 điểm thành tựu để đánh đổi tiến hành thiên cơ thôi diễn, muốn thu được Lăng Xương kiếm trước mặt tình hình. Dù sao chính hắn cũng không rõ ràng, thanh kiếm này rèn đúc quá trình tiến triển đến trình độ nào. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong trong đầu liền hiện ra Lăng Xương kiếm cơ bản tin tức. Chú Kiếm Thành, tục truyền nghe nơi đây chỉ rèn đúc kiếm khí, chưa bao giờ chế tạo cái khác binh khí, mà cùng Bái Kiếm Sơn Trang nổi danh, hai người cùng xưng thần châu hai đại đỉnh cấp đúc kiếm thế gia. Làm Diệp Phong nhắc tới Chú Kiếm Thành lúc, Lục Tiểu Phượng lúc này mở miệng nói rằng, đối với Chú Kiếm Thành, Lục Tiểu Phượng sớm có nghe thấy. Chú Kiếm Thành, chẳng lẽ kiếm tôn cũng rèn đúc nổi danh vì là Lăng Xương kiếm tuyệt thế thần binh? Ngạo Thiên cao mày, trong lòng sinh ra một tia cảm giác gấp gáp. Cái gọi là đồng hành là hoàn gia, hắn đối với Chú Kiếm Thành cực kỳ thấu hiểu, mà hai nhà trong lúc đó còn có thâm hậu ngọn nguồn. Ngạo Thiên vốn cho là, lần này Bái Kiếm Sơn Trang rèn đúc ra tuyệt thế hảo kiếm, đủ để vượt trên Chú Kiếm Thành một đầu, nhưng không ngờ Chú Kiếm Thành càng trong bóng tối chế tạo ra một cái không kém hơn tuyệt thế hảo kiếm thần binh lợi khí. Diệp công tử, Chú Kiếm Thành làm ra như vậy tuyệt thế thần binh, vì sao chúng ta trước đây cũng không từng nghe nói? Có người nghi hoặc mà hỏi. Đúng đấy, thân là đúc kiếm thế gia, thành công rèn đúc ra tuyệt thế thần binh, vốn nên trắng trợn tuyên dương mới là, có thể thanh kiếm này nhưng bừa bãi vô danh, lẽ nào Chú Kiếm Thành có ý định đem giấu giấu diếm diếm? Cũng không phải là như vậy. Diệp Phong cười lắc đầu nói, bây giờ cái này Lăng Xương kiếm chưa xuất thế. Chương 135, đúc lại Lăng Xương kiếm. Chương 135, đúc lại Lăng Xương kiếm chưa xuất thế. Này giải thích thế nào? Tiêu Giao Tử đội vàng hỏi tới. Chính là mặt chưa ý tứ, nó vẫn không có rèn đúc hoàn thành. Diệp Phong nói thẳng, chuyện này kiếm lại vẫn không đúc thật. Tiêu Giao Tử đẩy mặt kinh ngạc, không sai, còn kém cuối cùng một đạo quá trình. Diệp Phong gật gù, kiếm này khá là đặc thù, rèn đúc nó cần chuyển vào đặc thù dòng máu mới có thể cuối cùng thành hình. Đặc thù huyết dịch. Tiêu Giao Tử nhíu mày, chẳng lẽ lại là thượng cổ để lại chủng tộc thần bí dòng máu? Bây giờ hắn từ Diệp Phong trong miệng biết được một chút liên quan với đặc thù chủng tộc sự tình. A, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài lời này có thể coi là nói đúng. Diệp Phong đối với Tiêu Giao Tử khen ngợi đạo, vẫn đúng là chính là như vậy. Tiêu Giao Tử âm thầm suy nghĩ, chủng tộc này tên là Ma Kiếm Di tộc, cũng không phải là 500 năm trước những người dòng máu mạnh mẽ chủng tộc. 500 năm trước, Đại Hán Hoàng Triều chưa thành lập, lúc đó cường giả nhiều vô số kể. Xem Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng, Long Thị Bộ tộc Long Đằng, Hoàng Triều Đại tướng Quân Lương Thuận Lòng Trời, còn có trên giang hồ rất có tiếng Tam Kỳ Thánh Kiếm Tổ. Bốn người này là cùng một thời đại đứng trên tất cả cường giả tuyệt thế. Nhân Doãn Trọng cùng Đồng Thị Bộ tộc cân đoán, Long Đằng cùng hắn đại chiến một trận, cuối cùng đánh đổi mạng sống đánh đổi trọng thương Doãn Trọng. Này một chết một bị thương sau khi, Doãn Trọng liền từ trên giang hồ biến mất rồi. Thành tựu lúc đó mạnh nhất bốn người, lập tức liền ít đi hai người. Ưng Thuận Lòng Trời dã tâm rất lớn, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, hán quyền khuynh triều chính, tích góp vô số của cải, mà yêu thích chơi cờ. Liền, hắn không tiếc tiêu hao số tiền lớn, dùng suốt đời tích chữ kiến tạo một tòa quy mô lớn lao kỳ thành, tên là Sinh Tử Kỳ. Nói đến chỗ này, Diệp Phong dừng lại lời nói, nâng chung trà lên, nhìn phía mọi người. Tiểu Hữu, ngươi vừa nãy nói tới bảo tàng, chính là này Sinh Tử Kỳ chứ? Tiêu Giao Tử suy đoán nói. Chính là, Diệp Phong gật gù, này Sinh Tử Kỳ, không chỉ có thể phân thắng bại, càng có thể quyết sinh tử. Người thắng, có thể thu được phú khả địch quốc của cải. Ta trời ạ, 500 năm trước giang hồ dĩ nhiên như vậy náo động. Cái kia bất tử ma thần Doãn Trọng, lẽ nào thật sự sẽ không tử vong sao? Mấy người đối với Doãn Trọng tràn ngập tò mò, dù sao bọn họ trước đây chưa từng nghe qua những ngày qua lại sự tích. So với Doãn Trọng, ta trái lại đối ứng thuận lòng trời đại tướng quân càng cảm thấy hứng thú. Hán quyết đoán thật là làm người thán phục, dĩ nhiên đồng ý lấy ra suốt đời tích lũy của cải đến kiến tạo kỳ thành. Có người đối với này liên thanh than thở, bọn họ cũng không rõ ràng nội dung vở kịch phát triển hướng đi, chỉ là đơn thuần đối với phần này quyết đoán cảm giác sâu sắc kính nể. Đúng vậy, nếu như đổi thành ta, nắm giữ như vậy phong phú của cải, thực lực mạnh mẽ cùng trí cao quyền lực, e sợ nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Thiết, ngươi cũng chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại thôi. Liên ngươi dáng dấp kia, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể sống ở trong ảo tưởng. Ngươi, làm sao? Bị ta nói đúng chỗ đau. Muốn động thủ đánh ta sao? Đến a, ta có thể không có chút nào sợ ngươi, ủy nhát gan. Diệp Minh, tương thuận lòng trời kiến tạo kỳ thành, có phải là vì kỳ thành kiếm tổ? Lục Tiểu Phượng dùng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa trong râu, suy đoán nói rằng. Nghe nói như thế, Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấu trong đó mục đích. Làm sao, lẽ nào thật sự bị ta đoán trúng rồi? Nhìn thấy Diệp Phong biểu hiện, Lục Tiểu Phượng khó có thể tin tưởng mà nói rằng. Không sai, lại như ngươi nói vậy. Diệp Phong gật đầu đáp lại. Kỳ Thánh Kiếm Tổ là ngay lúc đó tứ đại cao thủ một trong, kiếm thuật của hắn cực kỳ cao siêu, đối với kỳ đạo cũng rất có nghiên cứu. Trước ta từng nhắc qua, ương thuận lòng trời dã tâm rất lớn, hắn không cam lòng chỉ là một tên tướng quân, mà là khát vọng trở thành hoàng đế, thống nhất thiên hạ. Bây giờ, che ở trước mặt hắn duy nhất cản trở, cũng chỉ còn lại Kỳ Thánh Kiếm Tổ một người. Hắn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Kỳ Thánh Kiếm Tổ, liền đặc biệt vì nó chế tạo tòa này kỳ thành, bố trí cả bẫy. Lúc đó, Kỳ Thánh Kiếm Tổ cũng không rõ ràng ương thuận lòng trời ý đồ. Hai người thực lực không phân cao thấp, lại có tương đồng ham muốn, hướng thu hợp nhau, rất nhanh sẽ trở thành tri kỷ, huynh đệ. Ngày nào đó, Tương Thuận Lòng Trời xin mời Kỳ Thánh Kiếm Tổ đi đến chính mình kiến tạo Sinh Tử Kỳ thành, vốn định ở kỳ thuật trên chiến thắng hắn, không nghĩ đến cuối cùng thua trận nhưng là chính mình. Tương Thuận Lòng Trời thành tựu quyền khuynh thiên hạ đại tướng quân, thực lực càng cường hắn hơn, làm sao có thể cam tâm bại bởi Kỳ Thánh Kiếm Tổ. Hắn lúc này nói ra chính mình trong bóng tối sát hại Kỳ Thánh Kiếm Tổ một nhà vợ con sự tình, ý đồ dùng cừu hận này mê hoặc nó tâm trí, nhân cơ hội diệt trừ hắn. Làm một đại tuyệt thế kiếm khách, nếu là bị cừu hận che đậy hai mắt, tâm thần liền sẽ hỗn loạn, kiếm pháp cũng sẽ tùy theo hỗn loạn. Ở đỉnh cấp cao thủ trong quyết đấu, thắng bại thường thường chỉ ở trong mấy mắt. Quả nhiên, Kỳ Thánh Kiếm Tổ nghe nói ưng thuận lòng trời lời nói sau, rất được đả kích, không cách nào tin tưởng huynh đệ của chính mình dĩ nhiên gặp sát hại chính mình một nhà vợ con. Liền, hai người triển khai đại chiến. Kỳ Thánh Kiếm Tổ ra chiêu lúc, tuy rằng chiêu thức tàn nhẫn, nhưng mất đi dị vãng tinh tế, rất nhanh sẽ thua trận. Kỳ Thánh Kiếm Tổ thấy mình không địch lại, lúc này bỏ qua sinh mệnh, cùng ưng thuận lòng trời đồng quy vu tận. Bốn vị cao thủ, chết, biến mất, sau lần đó, thiên hạ lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trái lại ưng thuận lòng trời có thể có như thế đại thành tựu, ở một mức độ rất lớn là dựa vào một thanh kiếm này chính là Lăng Xương kiếm, cũng là đời thứ nhất ma kiếm. Ưng thuận lòng trời thường dùng chính mình máu tươi nuôi nấng Lăng Xương kiếm, khiến cho nắm giữ cực cường ma tính. Thành tựu Lăng Xương kiếm chủ nhân, ưng thuận lòng trời cùng ma kiếm tâm ý tương thông, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hai người hòa làm một thể. Bởi vì Lăng Xương kiếm là ưng thuận lòng trời tự mình làm chính mình chế tạo riêng, dòng máu của hắn có thể tăng cường kiếm ý lực, hậu đại của hắn tử tôn dòng máu cũng là như thế. Sau lần đó, ưng thuận lòng trời hậu nhân liền bị xưng là ma kiếm di tộc. Mọi người lắng nghe Diệp Phong giảng giải, phảng phất đang nghe một cái cố sự, mỗi người đều nghe được và mê. Ai? Thật không nghĩ đến, những người này cuối cùng dĩ nhiên rơi vào kết cục như vậy. Có người lúc này phát sinh một tiếng than thở. Đúng đấy, mặc dù tay cầm ngập trời quyền thế, phú khả địch quốc của cải cùng sức mạnh to lớn, thì phải làm thế nào đây, quay đầu lại còn chưa là công dã chẳng. Người sống cả đời, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thật vui vẻ địa quá thật mỗi một ngày. Đúng là như vậy, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật lạc thú, đại nhân vật có đại nhân vật buồn phiền, ta đột nhiên cảm thấy giống ta như vậy tiểu nhân vật, cả đời sống ở vô tri bên trong, không cũng là một niềm hạnh phúc sao? Ngươi lời này tuy rằng không êm hay, nhưng đúng là sự thực. Vô tri, có lúc đúng là một niềm hạnh phúc. Tiêu Giao Tử trong lòng tràn đầy cảm khái, càng là mạnh mẽ, càng sẽ cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Tiếp xúc đồ vật cấp độ càng cao, liền càng gặp cảm giác tự thân nhỏ bé. 500 năm trước, nếu như những người này không có chết, bây giờ Thần Châu, e sợ gặp quần ma loạn vũ. Nghĩ đến bên trong, Tiêu Giao Tử trong lòng không khỏi dâng lên một luồng may mắn cảm giác. Tương thuận lòng trời chết rồi, hắn hậu nhân muốn lại nhặt vinh quang của ngày xưa, kế thừa ý chí của hắn thống nhất thiên hạ, liền bắt đầu thu thập Lăng Xương kiếm rèn đúc chi pháp, y đồ đúc lại Lăng Xương kiếm. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại vang lên. Mà rèn đúc Lăng Xương kiếm vật liệu cực kỳ hi hữu, nó quá trình càng là phức tạp vô cùng. Muốn chế tạo lần nữa ra như vậy một cái tuyệt thế thần binh, thực sự là khó càng thêm khó. Nhưng chủng tộc này kế thừa ưng thuận lòng trời dạ tâm, bọn họ một lòng muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, mặc dù khó khăn tầm tầm, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Không thể không nói, ưng thuận lòng trời hậu nhân, ý chí đúng là tương đương kiên định. Nói tới chỗ này, Diệp Phong cho ưng thuận lòng trời hậu nhân nhấn lai. Trải qua hơn 100 năm thu thập, ma kiếm di tộc rốt cục chuẩn bị đầy đủ sở hữu vật liệu. Liền, bọn họ tìm tới chú kiếm thành. Lúc đó chú kiếm thành thành chủ vừa nhìn thấy trên bản vẽ tinh xảo phức tạp rèn đúc quá trình, nhất thời thán phục không ngớt, đem coi như chân bảo. Thành tựu điều kiện trao đổi, chú kiếm thành chế tạo ra thanh thứ nhất lăng xương kiếm, cần quy ma kiếm di tộc sở hữu. Liền như vậy, hai bên quyết định thỏa thuận. Nhưng bọn họ thực sự là đánh giá thấp thanh kiếm này rèn đúc quy trình, muốn hoàn mỹ chạm khắc ra giống như đúc lăng xương kiếm, độ khó có thể so với lên trời. Lần đầu rèn đúc, tốn thời gian mấy chục năm, cuối cùng đều là thất bại. Lần này thất bại, đem ma kiếm di tộc hơn 100 năm khổ cực thu thập vật liệu toàn bộ hao hết. Đối với này, chú kiếm thành cũng tràn đầy bất đắc dĩ, dù sao bọn họ cũng không muốn thất bại. Ma kiếm di tộc thấy thế, chỉ có thể lần thứ 2 tìm kiếm, lại tiêu tốn 200 năm thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng coi như một lần nữa tập hợp lăng xương kiếm rèn đúc vật liệu. Có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm, chú kiếm thành đem những kinh nghiệm này từng cái ghi chép xuống. Có tiền nhân khai thác con đường, hậu nhân không ngừng nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu, rốt cục, chú kiếm thành ở 60 năm trước lại lần nữa đúc ra lăng xương kiếm. Có dẫm vào vết xe đổ, lần này rèn đúc đạt được thành công lớn. Bây giờ lăng xương kiếm chỉ cần đợi được bạch hồng quán nhật thời gian, truyền vào ma kiếm di tộc máu tươi, lấy huyết dịch này làm kiếm phách, kiếm này liền có thể chân chính hiện thế. Phương pháp này, chú kiếm thành trên bản vẽ vẫn chưa ghi chép, ma kiếm di tộc cũng không từng tiết lộ, đây là vì để người bạn nhất, sợ chú kiếm thành độc chiếm kiếm này. Sách, đến cùng là truyền thừa mấy trăm năm ma kiếm di tộc, vì chạm khắc lăng xương kiếm, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Ngạo Thiên ôm cánh tay, liên thanh than thở. Kiếm Tôn liếc Ngạo Thiên một ánh mắt, ngữ khí bình thản, nhưng ngươi đến thừa nhận, ma kiếm di tộc ý chí sắt thực đủ kiên định. Có người thở dài nói, xem ra lăng xương kiếm đã thành ma kiếm di tộc chấp niệm. Chính là bởi vì này cỗ chấp niệm, Thần Châu đại lục mới sinh ra như vậy tuyệt thế thần binh. Nếu là ta, sợ là sớm đã từ bỏ. Chuyện này giải thích, dù cho con đường phía trước lại gian nan, chỉ cần không buông tha, chung quy có thể thành công. Trong mắt mọi người lập lòe ánh sáng hy vọng. Ma kiếm di tộc trải qua vô cùng dốc lòng, liền Diệp Phong cũng không khỏi lòng sinh thâm phục. Vì thực hiện trong lòng chí hướng, bọn họ tốn thời gian 500 năm, trải qua vô số thế hệ, nhưng thủy chung không hề lời oán hận. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, lăng xương kiếm không chỉ có uy lực kinh người, có thể để kiếm chủ công lực tăng nhiều, chương 136, ẩn giấu đi cái khác bí mật chương 136, ẩn giấu đi cái khác bí mật còn có một cái cực kỳ thần kỳ bí mật, liền ngay cả chú kiếm thành đúc kiếm sư cũng không biết. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào lăng xương kiếm ngoại trừ cùng ứng thuận lòng trời bảo tàng có quan hệ, còn ẩn giấu đi cái khác bí mật? Nếu là bí mật, tự nhiên không ai biết. Nếu như người người đều biết, vậy còn gọi bí mật gì, thật là đần. Diệp Phong chậm rãi phun ra 16 chữ, chính khí khai phong, tâm kiếm hợp nhất. Tôi biết khai phong, mà kiếm vô địch. Có người tức giận trừng mắt Diệp Phong, Diệp công tử lại đang đả ách mê. Chính là a, Diệp công tử liền không thể một lần nói rõ ràng sao? Tiêu Giao Tử cao mày suy tư, tiểu hữu, lăng xương kiếm huyền cơ hay là liền giấu ở này 16 tự bên trong? Dùng chính khí khai phong, kiếm này chính là chính nghĩa chi kiếm, dùng máu tươi khai phong, kiếm này là được ma kiếm. Diệp Phong hướng Tiêu Giao Tử cười nói, ha ha. Tiêu Giao Tử tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Có điều, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Lăng xương kiếm có thể tách ra thành hai cái, nhưng một khi chia lìa, uy lực liền sẽ cực lớn yếu bớt. Tâm kiếm tổn, ma kiếm vong. Tâm kiếm tượng trưng chính nghĩa, ma kiếm đại biểu ma đạo. Có thể gọi một chính một ma. Lục Tiểu Phượng lập tức nói tiếp, Diệp Minh, nói như vậy, lăng xương kiếm hiện thế, gặp có hai vị đối lập kiếm chủ. Diệp Phong nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nếm một cái, đúng là như thế, đây là ý trời. Tâm kiếm cùng ma kiếm, lại như cùng mẹ sinh huynh đệ, rèn đúc phương thức tương đồng, nhưng khai phong phương pháp cùng vận mệnh lại một trời một vực. Lăng xương kiếm thần kỳ nhất địa phương, ở chỗ nó vừa có thể chia làm hai cái, cũng có thể một lần nữa hợp thành một thể. Cách ra lời nói, chính là tâm kiếm cùng ma kiếm, hai người lẫn nhau đối lập, lẫn nhau ngăn được. Nếu như kết hợp một thể, chính là chân chính lăng xương kiếm, nắm giữ sâu không lường được sức mạnh. Năm đó chế tạo lăng xương kiếm lúc, kiếm tôn lẫn vào một loại cực kỳ quý giá vật liệu, nghe đồn loại vật liệu này có thể khiến người ta trường sinh, lăng xương kiếm cũng kế thừa này một đặc tính. Diệp Phong lời này vừa ra, mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên, trời ơi, tại sao lại nói đến trường sinh bất lão đi đến? Mẹ kiếp, một thanh kiếm lại có thể khiến người ta trường sinh bất tử, chuyện này quả thật xem nói mơ giữa ban ngày. Này còn có thể gọi kiếm sao? Nói là thần vật đều không quá đáng đi. Không sai, ta nguyện gọi nó vì là đệ nhất thiên hạ thần kiếm. Liền ngay cả Ngạo Thiên cũng sửng sốt. Trường sinh bất tử, trên đời thật sự có như vậy tuyệt thế thần kiếm? Ta bài kiếm sơn trang bảo kiếm tuy lợi hại, nhưng cũng không làm được khiến người ta trường sinh a. Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Phong hỏi, Diệp Minh, kiếm này thật sự có khiến người ta trường sinh công hiệu? Tiêu Giao Tử trong lòng cũng tràn đầy chấn động, trường sinh bất tử vốn là bọn họ loại người này theo đuổi. Ngày đó, Diệp Phong ở Đại Tống Hoàng Cung từng đề cập thế gian ba loại trường sinh chi pháp, lại không nói này thần kiếm thật tình. Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là chuyển hướng mọi người, các ngươi có nghe nói qua Cửu Long Thạch? Tiêu Giao Tử nhìn về phía Diệp Phong, chậm rãi nói rằng, Cửu Long Thạch, truyền thuyết mỗi 500 năm mới ra một viên, còn có một loại thần kỳ sức mạnh, luyện công lúc có thể khiến người ta phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong khẽ gật đầu, đúng, xác thực như Tiêu Giao tiền bối nói tới. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, Cửu Long Thạch thần kỳ không ngừng những này, nó còn có thể chống đỡ vận động, mấu chốt nhất chính là có trợ giúp khôi phục tự thân thương thế, dù cho trọng thương đến nhanh tắt thở, cũng có thể đem người cứu trở về. Ma Cửu Long Thạch thành Cửu Lăng Xương Kiếm kiếm hồn, tự nhiên cũng kế thừa này một đặc tính. VS, Ma Kiếm Di Tộc huyết là Lăng Xương Kiếm kiếm phách. Vì lẽ đó, được Lăng Xương kiếm tán thành thì tương đương với nắm giữ trường sinh bất tử đặc tính. Đương nhiên, này đặc tính không phải vĩnh cửu, Cửu Long Thạch sức mạnh đều sẽ có dùng hết thời điểm. Diệp Phong cuối cùng lời này làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. A, chuyện này, mọi người vốn tưởng rằng được kiếm này liền có thể vĩnh cửu trường sinh bất tử, nhưng không nghĩ đến này cái gọi là trường sinh bất tử là có hạn chế. Diệp Phong đem mọi người thất vọng biểu hiện nhìn ở trong mắt, lập tức lắc đầu thở dài, cũng không biết những người này từ đâu tới sức lực, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì dạng, có tư cách để thanh kiếm này tán thành sao? Làm sao có thể bởi vì điểm ấy sự hạn chế, liền làm thấp đi này kiếm giá trị đây? Coi như dứt bỏ này công hiệu không nói chuyện, nó cũng là không thua với tuyệt thế hảo kiếm thần binh lợi nhận. Ai, thực sự là người không biết không sợ, lại như hết ngồi đáy giếng, trong mắt tiên địa chỉ có to bằng miệng chén. Diệp Phong trong lòng lại cảm thán một tiếng. Đối với chân chính cường giả mà nói, Lang Xương kiếm này một đặc tính, là tự thân bảo mệnh bảo đảm, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể sử dụng. Tuy nói có hạn chế, nhưng nó tuyệt đối là thế gian vô thượng thần vật, càng là đông đảo trong mắt cường giả chân bảo. Diệp Phong âm thanh che lại tất cả mọi người tiếng bàn luận, "Chư vị, đón lấy ta muốn nói một cái thiên tử chi kiếm." Lúc này, Diệp Phong muốn mau mau hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nắm kết thưởng, không muốn cùng những này vô tri người ở lại cùng nhau, miễn cho ảnh hưởng thông minh. Nghe được Diệp Phong âm thanh, mọi người tất cả đều yên tĩnh lại. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng có suy đoán, thiên tử chi kiếm, lẽ nào là thanh kiếm kia? Hắn từng là Thần Châu giang hồ thập đại kiếm thần, tự nhiên nghe qua những người danh kiếm, trong đó danh tiếng to lớn nhất chính là một cái đế vương chi kiếm. Diệp Phong nói thẳng ra kiếm tên cùng kiếm chủ, kiếm này gọi thiên vấn là Đại Tần Đế quốc Tần Hoàng doanh chính bộ kiếm. Quả nhiên là thanh kiếm này. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng thầm nói. Tiêu Giao Tử nói rằng, thiên vấn, Tần Hoàng bộ kiếm, nghe nói ở Đại Tần danh kiếm phổ bên trong xếp số 1. Diệp Phong nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, gật đầu đáp lại, không sai, đúng là như vậy. Chư vị cũng đều biết, bây giờ Đại Tần thành lập thời gian không lâu, mới hơn 10 năm. Đã từng, vùng đất kia trên đồng thời tồn tại 7 cái các nước chư hầu, này 7 cái các nước chư hầu tất cả đều là Đại Chu Vương thất hậu duệ. Đợt, Đại Chu Vương thất, không phải Đại Chu Hoàng thất, những này vương thất là thụ phong vương, bị phân phong đến các nơi. Thiên vấn kiếm do nước Sở nổi danh thợ thủ công chế tạo, kiếm này xưa nay là các quốc gia người thừa kế chuyên môn bộ kiếm, một cách tự nhiên nhiễm phải vương đạo khí. Đại Tần diệt 6 đại các nước chư hầu sau, thanh kiếm này liền rơi vào Tần Hoàng doanh chính trong tay. Từ đó, vương đạo chi kiếm ở hoàng triều khí vận ra chỉ dưới, lột sắc thành hoàng đạo chi kiếm. Diệp Phong dừng lại lời nói, nâng chung trà lên nhìn quanh mọi người, không biết chư vị có từng nghe nói trang tử thuyết kiếm. Tiêu Giao Tử nheo mắt lại nói rằng, sách này bên trong đề cập kiếm chia 3 cấp, phân biệt là thứ nhân kiếm, chư hầu kiếm, thiên tử kiếm. Diệp Phong cười nói, Tiêu Giao Tử tiền bối quả nhiên học thức uyên bác. Tiêu Giao Tử khoát tay háo một cái, khiêm tốn đáp lại, có điều là khi nhàn hạ hiểu rõ một ít tri thức thôi. Đối với Tiêu Giao Tử lời nói này, Diệp Phong cũng không tin tưởng. Chính là, trang tử từng nói, kiếm chia 3 cấp, tức thứ nhân kiếm, chư hầu kiếm, thiên tử kiếm. Diệp Phong ánh mắt lại lần nữa đảo qua mọi người, đem hành hung đấu tàn nhẫn, rêu rao khắp nơi coi như phong cách hành sự, là thứ nhân kiếm. A, nói như vậy, chúng ta đều là thứ dân. Ngươi nếu không là thứ dân, chẳng lẽ còn muốn làm hoàng đế? Đừng làm mộng ban ngày. Diệp Phong khép cười một tiếng, à, xem ra trong mọi người, vẫn có một ít có tự mình biết mình người. Ngay lập tức hắn tiếp tục nói, đem Dũng Võ đang làm phong nhận, Thanh Liêm coi như bảo kiếm, Hiền Lương coi như lưng, Trung Thánh coi như lưỡi kiếm, đây là chư hầu kiếm. Đem Thiên Hạ coi như phong nhận, Sơn Hải coi như bảo kiếm, lấy ngũ hành rèn đúc, vàng âm dương mở ra, theo xuân hè vận chuyển, thuận theo thu đông làm việc, cả thế gian vô song, thiên hạ quy phục, đây là thiên tử kiếm. Lục Tiểu Phượng lúc này hướng về Diệp Phong đặt câu hỏi, Diệp huynh, ta có một vấn đề. Diệp Phong xua tay, từ chối trả lời Lục Tiểu Phượng vấn đề, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, vấn đề này liên lụy rất rộng, vẫn là lén lút bàn lại đi. Lục Tiểu Phượng cũng cảm thấy này vấn đề ở trước mặt mọi người dò hỏi không thích hợp, huống hồ liên lụy đến sở hữu hoàng triều, cũng không phải là hắn có khả năng chịu đựng. Ngạch. Được rồi. Trong lòng mọi người hiếu kỳ, Lục Tiểu Phượng vấn đề đến tột cùng là cái gì, càng để Diệp công tử như vậy làm tránh. Tiêu Giao Tử bên cạnh Lý Thu Thủy lưu ý đến hắn vẻ mặt, có chút ngạc nhiên, sư phó, ngài làm sao? Nghe được Lý Thu Thủy âm thanh, Tiêu Giao Tử cấp tốc lấy lại tinh thần, mạnh mẽ đè xuống kinh hãi trong lòng, khôi phục trước biểu hiện, lập tức khoát tay áo một cái, ta không có chuyện gì. Thấy thế, Lý Thu Thủy tuy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mà vẫn dường như ẩn hình nhân yêu nguyện, lúc này cũng cau mày, nhìn một chút Lục Tiểu Phượng, mà sau sẽ ánh mắt dừng lại tại trên người Diệp Phong. Yêu nguyện trong lòng càng nghĩ càng hiếu kỳ, càng là hiếu kỳ đầu càng lan nở, cảm giác mình đầu dường như muốn sinh ra trí tuệ bình thường, đồng thời trong lòng vô cùng khó chịu, dường như bị móng mèo nạo tâm, đáp án gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào biết được, đến tột cùng là thế nào vấn đề, càng nhường ngươi như vậy giữ kín như bưng. Diệp Phong âm thanh lại vang lên, trước đây ta liền đã nói, danh kiếm có linh, từ trước đến giờ là kiếm chọn chủ nhân, mà không phải người lựa chọn danh kiếm. Thiên vấn kiếm có thể ở Đại Tần danh kiếm phổ thượng bị liệt số 1, ngoại trừ bản thân ẩn chứa sức mạnh, còn có nó ý nghĩa tượng trưng. Thiên vấn kiếm tự sinh ra ban đầu, chính là một cái vương đạo chi kiếm, trên đường trải qua vô số vương hầu. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nhìn ra, có tư cách nắm giữ nó người, nhất định là Thần Châu đứng đầu nhất đại nhân vật. Bây giờ, Thiên vấn kiếm từ vương đạo chi kiếm lột sắc thành hoàng đạo chi kiếm, ở Đại Tần đế quốc hoàng đạo khí vận ra chỉ dưới, lại có Tần Hoàng doanh chính đế vương ai tầm bổ, uy năng càng mạnh mẽ hơn. Kiếm là bách binh bên trong quân tử, Thiên vấn kiếm lại là trăm kiếm đứng đầu, chỉ có như vậy kiếm mới có tư cách trở thành Tần Hoàng doanh chính bộ kiếm. Doanh chính vừa anh hùng thần võ, lại có thô bạo cùng dũng cảm, kỳ tài có thể gọi là Thần Châu đệ nhất đế vương giá không quá đáng. Thiên vấn kiếm chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, ta cũng không phải là xem thường cái khác hoàng triều chi chủ, chỉ là cùng hắn lẫn nhau so sánh, còn có một chút chênh lệch. Diệp Phong vừa dứt lời, liền có người trêu nói, "Diệp công tử, ngài đem này kiếm lấy ra cùng những này thần binh khá là, có phải là có chút bắt nạt chúng nó a?" "Đúng đấy, Diệp công tử, Thiên vấn kiếm là đại tần đế quốc chi chủ doanh chính bộ kiếm, thần quốc lại là thần châu đại lục mạnh nhất hoàng triều. Xin hỏi, thiên hạ có cái nào đem thần binh có thể cùng chống lại? Coi như tuyệt thế hảo kiếm mạnh hơn, cũng đánh không lại đại tần đế quốc mấy triệu thiết kỵ." Chương 137, Âm Dương gia bảo vệ bí mật. Chương 137, Âm Dương gia bảo vệ bí mật. Coi như Lăng Xương kiếm có trường sinh bất tử công hiệu, nếu như tần hoàng mở miệng, người kia còn chưa đến ngoan ngoãn dâng lên đến. Mọi người nghe nói sau, đều đối với doanh chính uy nghiêm cảm giác mạnh mẽ khái không ngớt. Vương đạo chi kiếm, hoàng đạo chi kiếm, đế vương chi kiếm, thiên tử chi kiếm, thật sự là cả thế gian vô song, lệnh thiên hạ quy phục. Tiêu Dao tử tự lẩm bẩm, càng nói trong lòng càng là khiếp sợ. Hắn nhìn Diệp Phong, âm thầm suy nghĩ, thanh kiếm này càng dường như tần hoàng doanh chính bình thường, trước sau ở đi tới, lô sát, chẳng lẽ tương lai hắn thật có thể nhất thống thần châu đại lục? Chẳng lẽ, Diệp tiểu hữu từ lâu nhìn thấu thiên cơ, lúc này mới hết sức lảng tránh Lục tiểu phượng vấn đề. E sợ xác thực như vậy, Diệp tiểu hữu liền đại tống hoàng thất đều không đặt ở trong mắt, chỉ có đối với tần hoàng doanh chính tán thưởng rất nhiều. Xem ra, thiên hạ cách cục sắp phát sinh biến đổi lớn. Đại tần đế quốc thành lập có điều hơn 10 năm, liền đã nắm giữ như vậy sức mạnh cường hãn, thật không biết sau lưng nó chất chứa thế nào gấp gáp. Mặc dù là mạnh mẽ âm dương gia, cũng không thể không thần phục với đại tần đế quốc. Đại tần đế quốc nước thực sự quá sâu, dòng nước ngầm trong đó không chút nào so với thần châu thiếu. Diệp Phong nhận ra được Tiêu Dao tử ánh mắt, xoay đầu lại, xung hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, xem ra hắn hẳn là đoán được Lục tiểu phượng cái kia vấn đề. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía mọi người, mở miệng hỏi, các ngươi có từng nghĩ tới, thiên vấn danh tự này tại sao lại như vậy mệnh danh? Mọi người dồn dập lắc đầu, mặc dù là thông tuệ hơn người Lục tiểu phượng, giờ khắc này cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Dao tử bị Diệp Phong lời nói đánh thức, hai mắt thẳng tắp điệu theo dõi hắn. Thanh kiếm này bên trong ẩn giấu vũ trụ huyền cơ, nắm giữ phun ra nuốt vào thiên địa chí hướng, nó kiếm tâm không chỉ có bao dung tất cả lòng dạ cùng năng lực, càng có hướng về trời xanh vấn tội dũng cảm cùng dũng khí, này chính là thiên vấn. Thiên vấn chính là có can đảm hướng về trời xanh phát sinh chất vấn. Đồng dạng, tần hoàng doanh chính cũng là người như vậy, là từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy đế vương. Cùng ngay hỏi kiếm gặp phải doanh chính, chính là kiếm tốt tuyển đúng rồi minh chủ. Hai người tâm tính cực kỳ phù hợp. Thiên vấn kiếm chính là doanh chính liền đại biểu thiên vấn kiếm. Trước kia, thanh kiếm này ở trong tay hắn chưa ra khỏi vỏ, liền đã trợ hắn nhất thống còn lại 6 đại các nước chư hầu, bởi vậy có thể thấy được, thanh kiếm này nắm giữ khai thiên tích địa năng lực. Gọi thiên vấn kiếm vì là thần châu đại lục đệ nhất kiếm, cũng không hề quá đáng. Tiểu Hưu nói rất có lý. Tiêu Dao tử gật đầu phụ họa, thiên vấn kiếm xác thực gánh chịu đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu. Nghe nói như thế, Diệp Phong lông mày cau lại, hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Dao tử, lúc này truyền âm cho hắn, ngươi cũng biết ngươi lời này vừa ra, gặp có gì hậu quả. Ai, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thiên hạ thế cục chỉ lát nữa là phải đại biến, đại tống hoàng triều quân chủ căn bản không đáng phụ tá. Hắn cái kia mềm yếu vô năng dáng vẻ, ngươi lại không phải không rõ ràng. Tiêu Dao tử thở dài một tiếng. Một khi chiến tranh bạo phát, cái thứ nhất bị diệt đi khẳng định là đại tống. Cùng với nên chết không có chút ý nghĩa nào, không bằng sớm một chút vì chính mình tìm điều đường lui, chí ít có thể bảo đảm môn hạ đệ tử một đời bình an. Ừm. Diệp Phong không nghĩ đến Tiêu Dao tử trong lòng dĩ nhiên là ý nghĩ như thế. Xem ra ngươi đã nghĩ rõ ràng. Có điều làm như vậy lời nói, thanh danh của ngươi nhất định sẽ xuống dốc không thành. Nếu như nhờ vả đế quốc, nhất định sẽ bị sở hữu người trong giang hồ phỉ nhổ. Đối với chúng ta người như vậy tới nói, danh tiếng đã không có giá trị gì. Chúng ta sống sót chính là vì theo đuổi chí cao vô thượng võ đạo đỉnh cao. Tuy rằng trong lòng cũng muốn bảo vệ quốc gia, nhưng đại tống hoàng thất quá vô năng, căn bản không phải ta tán thành minh chủ. Tiêu Dao tử lắc đầu nói, lại nói, chuyện của tương lai ai có thể nói chúng, vạn nhất triệu cấu đầu hàng cơ chứ? Chuyện này, ngươi nói được lắm xem cũng có đạo lý. Diệp Phong biểu hiện sững sờ. Triệu cấu quả thật có khả năng làm ra chuyện như vậy, chỉ là khá là đáng tiếc hoàng thượng. Hắn bảo vệ đại tống hoàng thất cả đời, quay đầu lại cũng chỉ có một con đường chết. Xác thực rất đáng tiếc. Nếu như chiến tranh bạo phát, hoàng thượng nhất định sẽ trở thành cái khác hoàng triều chu diệt mục tiêu. Hắn vừa chết, đại tống hoàng thất liền cũng không còn bảo đảm. Coi như hắn không chết, đại tống hoàng thất cũng khó thoát diệt vận mệnh. Cái khác hoàng triều tuyệt đối sẽ không buông tha mạnh mẽ như vậy kẻ địch, huống chi hắn còn là một vị thiên nhân cảnh cường giả siêu cấp. Tiêu Dao tử rất là tiếc hận, hắn cùng hoàng thượng là cùng một thời đại người, nhìn bạn cũ rơi vào tình huống tuyệt vọng, nhưng cái gì cũng làm không được. Đại tống hoàng triều gốc gác làm sao, người ta đều rõ ràng. Nếu như ta không ra tay giúp đỡ, bọn họ căn bản không có phần thắng. Nhưng ta không muốn bởi vậy đưa mạng. Lại nói, coi như chết rồi cũng thay đổi không chấm dứt cục. Cùng với nên chết không hề giá trị, không bằng trước tiên sống sót, dù sao chết tử tế không bằng sống dựa, không phải sao? Tiêu Dao tử dù sao sống 200 năm, ở Thần Châu đại địa du lịch nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu thế gian ấm lạnh, trong lòng lại như gương sáng như thế. Trong lòng ngươi có vài là tốt rồi, kỳ thực ta cũng rất tán đồng ngươi làm như vậy. Diệp Phong nói, đại tống diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Dù sao cái này hoàng triều tài nguyên phong phú, tiền tài đông đảo, được gọi là phú tống cũng không phải là không có đạo lý. Đánh trận liều chính là tiền tài. Tuy rằng đại tống hoàng triều có cái này tiên nhiên ưu thế, nhưng Triệu Cấu nhát gan lại mềm yếu, vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Diệp Phong không có tiếp tục nói hết. Đúng đấy, mặc kệ là Đại Tần, Đại Hán, vẫn là Đại Minh, một khi chiến tranh bạo phát, đầu tiên nhằm vào chính là Đại Tống. Nó lại như một khối thịt mỡ đặt tại nơi đó, ai không muốn cắn một cái đây? Chỉ có điều hiện tại mọi người đều ở nghỉ ngơi lấy sức, tích trữ sức mạnh, chờ đến thời cơ thích hợp, chính là Đại Tống kiếp nạn. Có thể hiện tại Triệu Cấu đang làm gì đấy? Hắn đang tìm kiếm trường sinh chi pháp, cho mình dựng lên kẻ địch, ngươi nói thế này sao lại là một cái quân chủ chuyện nên làm? Vừa nhắc tới chuyện này, Tiêu Giao Tử liền đầy tâm và khí, làm sao liền sinh ở như thế quốc gia đây? Ha ha. Đối với này, Diệp Phong cũng chỉ có thể cười cợt. Được rồi, chớ nói nữa những này, hắn đường đã sớm nhất định, chúng ta cũng thay đổi không được. Lúc này, Lục Tiểu Phượng nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút Tiêu Giao Tử, sau đó gãi gãi đầu, nói với Hoa Mãn Lâu, hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì nha, thần thần bí bí, còn cùng đứa nhỏ tự nói tới lặng lẽ nói, nếu không sau đó ăn cơm liền để bọn họ ngồi đứa nhỏ cái kia một bàn. Nghe nói như thế, Hoa Mãn Lâu nhất thời có chút bất đắc dĩ, Lục Tiểu Phượng cái tốt không học, tận học Diệp Phong những người lời nói dí dỏm. Bọn họ không muốn công khai nói những câu nói kia, khẳng định có đạo lý của bọn họ, chúng ta cũng đừng quản. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, vừa nãy ngươi để cái kia vấn đề là cái gì? Hoa Mãn Lâu có chút ngạc nhiên địa hỏi. Bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết thấy thế, cũng nghiêng tai lắng nghe. Trong lòng ta có một cái lớn mật suy đoán, bây giờ nhìn lại, cái này suy đoán rất khả năng là thật sự, vì lẽ đó Diệp Minh trực tiếp từ chối. Lục Tiểu Phượng khoát tay áo một cái. Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta trái lại càng tò mò. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cũng mở miệng nói rằng, nhiều người ở đây mắt tạm, cao thủ lại nhiều, vẫn là đợi một chút sẽ nói cho các ngươi biết đi. Dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, hơi hơi không chú ý, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lục Tiểu Phượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng như thế cẩn thận, đại gia cũng không truy hỏi nữa, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống. Một bên khác, Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử cũng kết thúc truyền âm. Lúc này, mọi người đều ở dồn dập đàm luận Diệp Phong trước nói tuyệt thế thần binh. Có người cảm thấy đến tiên tội mạnh mẽ, có người tán thưởng Lăng Xương kiếm có thể khiến người ta trường sinh bất tử, có người tiếc hận Vô Song kiếm cùng Anh Hùng kiếm, càng nhiều người thì lại đang thảo luận Thiên Môn kiếm. Mỗi một chiếc kiếm sau lưng đều có một đoạn ghi lòng tạc dạ cố sự. Ở Đại Tần Đế quốc còn có một cái tuyệt thế thần kiếm, hơn nữa thanh kiếm này phi thường kỳ dị, nó có kiếm linh, là một cái có tự chủ ý thức hung kiếm. Nếu như kiếm chủ gặp phải nguy hiểm, dấu ở kiếm bên trong kiếm linh liền sẽ hiện thân bảo vệ chủ nhân. Theo Diệp Phong âm thanh trầm rãi vang lên, đại gia sau khi nghe đều dừng lại trò chuyện. Kiếm linh, đây là vật gì? Ta xưa nay chưa từng nghe nói. Đúng đấy, hơn nữa này kiếm linh còn có thể hiện thân bảo vệ chủ nhân, trên thế giới thật sự có như thế thần kỳ thần kiếm sao? Không nghĩ đến Đại Tần Đế quốc dĩ nhiên có hai cái uy lực cực cường tuyệt thế thần kiếm. Trước tiên không nói Thiên Vấn kiếm uy lực làm sao, chỉ bằng vào nó ý nghĩa tượng trưng, liền không phải thế gian sở hữu tuyệt thế thần binh có thể so với. Có điều ta rất hiếu kỳ, thanh kiếm này đến cùng tên gọi là gì? Có công hiệu gì? Cái gì là kiếm linh nhỉ? Trước Diệp công tử nói danh kiếm có linh, không biết cái này linh có phải là chính là kiếm linh đây. Nghe được đại gia âm thanh, Diệp Phong nhấp một trà, thám dò biết hầu, từ từ nói, thanh kiếm này gọi vậy ngược là một cái toàn thân màu xanh đen, hơn nữa tản tạ không thể tả cổ kiếm. Thân kiếm vỡ thành rất nhiều mảnh vỡ, trên chuôi kiếm có khắc hung thú đồ án. Vậy ngược kiếm được gọi là hung kiếm, là bởi vì nó mỗi lần xuất hiện đều mang theo một luồng rất nặng âm khí. Tuy rằng thanh kiếm này là hung kiếm, nhưng nó lại như lão sư cùng bằng hữu như thế. Nó trước chủ nhân là bảy đại trong các nước chư hầu Hàn Quốc cựu công tử Hàn Phi. Hàn Phi chính là cái kia viết ngũ đố Hàn Phi sao? Tiêu Giao Tử hỏi Diệp Phong. Chính là, không nghĩ đến tiền bối cũng biết người này. Diệp Phong hơi kinh ngạc. Trước kia du lịch thời điểm, từng nghe người nói về hắn. Nghe đồn Hàn Phi thường thông tuệ, toàn bộ Thần Châu đại lục không có mấy người có thể so với được với. Tiêu Giao Tử đem mình biết đến em hay nói. Hắn xác thực thông tuệ hơn người, đáng tiếc ông trời đấu kỵ anh tài, đã qua đời rất nhiều năm. Diệp Phong trong lòng tràn đầy tiếc hận. Chết rồi. Tiêu Giao Tử hơi kinh ngạc. Không sai, đã mất, hơn nữa chết ở Đại Tần lao ngục bên trong, ai? Diệp Phong lắc đầu thở dài. Có điều, hắn nguyên nhân tử vong cũng không phải là đến từ Đại Tần, mà là mất mạng với Âm Dương gia lục hồn cung chú. Hắn sở dĩ sẽ chết đi, là bởi vì tiếp xúc được một cái không nên biết được bí mật. Bí mật này thuộc về Âm Dương gia cơ mật tối cao, như bị người ngoài biết được, liền sẽ bị diệt khẩu. Bí mật, lại là bí mật. Nay Thần Châu đại địa bên trên, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Mỗi một cái bí mật, tựa hồ cũng liên lụy một ít thân phận hiển hách đại nhân vật. Bây giờ, Đại Tần Đế quốc bên trong Âm Dương gia bảo vệ bí mật, đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên gặp dẫn đến Hàn Phi tử vong. Chương 138, Dương Địa Phương há để người khác ngủ say chương 138, Dương Địa Phương há để người khác ngủ say tiểu hữu, bí mật này đến tột cùng là cái gì? Tiêu Giao Tử trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, tầm thường sự tình đã rất khó gây nên hứng thú của hắn. Ngươi xác định muốn biết? Diệp Phong mở miệng xác nhận nói, phải biết, Âm Dương gia bảo vệ bí mật này đã vượt qua 1000 năm, ngươi liền không sợ Đông Hoàng Thái Nhất truy sát sao? Không sao, ta tự nhận là còn có mấy phần thực lực, coi như đánh không lại, nếu như muốn rời đi, hắn cũng không ngăn được ta. Diệp Phong gật gật đầu. Diệp công tử, ngài liền nói một chút đi, chỉ cần đưa cái này bí mật truyền tin, để người trong thiên hạ đều biết, lẽ nào Âm Dương gia còn có thể đem tất cả mọi người đều giết hay sao? Có người mở miệng nói rằng, đúng vậy, Diệp công tử, ngài liền nói một chút đi, chúng ta đối với bí mật này hiếu kỳ rất lâu. Nghe đến mấy câu này, Diệp Phong tức giận nhìn quét mọi người một ánh mắt, xác thực, Âm Dương gia không thể giết sạch tất cả mọi người, nhưng thành tiểu phân tán tin tức người, bọn họ chẳng lẽ là sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người ta? Ê! Tất cả mọi người nhất thời nói không ra lời, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng mang tới mấy phần hổ thẹn. Ai? Quên đi, nếu đều nói đến đây cái mức, vậy ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Diệp Phong thở dài. Cố sự. Hạch. Được, cố sự được. Tất cả mọi người lập tức hiểu được, Diệp công tử nói chính là cố sự, cùng âm dương gia bí mật không có quan hệ. Coi như có liên hệ, vậy cũng chỉ do trùng hợp. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng mọi người may mắn ý nghĩ. Mà Diệp Phong muốn nói cố sự, nhưng là chân thực, là tất cả mọi chuyện căn nguyên. Chỉ thấy Diệp Phong nâng bình trà lên, uống một hớp, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng, đi tới giữa đám người. Chư vị, các ngươi có biết Khương Tử Nha? Khương Tử Nha? Khương Thái Công. Nghe nói hắn là Đại Chu khai quốc công thần, Đại Chu có thể thành lập, cùng hắn quan hệ cực kỳ mật thiết. Tiêu Giao Tử suy tư một lát sau nói rằng, không sai, vậy các ngươi biết Đại Thương diệt vong chuyện sau đó sao? Mọi người nghe, nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa lắc lắc đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn phía Đại Tần Đế quốc phương hướng. 1.800 năm trước, Thương Chu đại chiến bạo phát, thần ma cùng xuất hiện, quần ma loạn vũ. Mà cái thời đại này cũng bị gọi là thần ma thời đại. Thần ma thời đại? Lẽ nào mấy ngàn năm trước Thần Châu đại lục thật sự có thần ma tồn tại? Lục Tiểu Phượng cao mày. Không rõ ràng, có lẽ có đi. Dù sao Đế Thích Thiên từ thời đại kia còn sống, còn có thể sử dụng Phượng Hoàng tinh huyết luyện chế trường sinh bất tử dược, bởi vậy có thể thấy được, năm đó Thần Châu có thần thú tồn tại cũng không kỳ quái, hơn nữa chúng nó còn có thể bị dễ dàng bắt giữ, thực lực không thể khinh thường. Hoa Mãn Lâu hướng về Lục Tiểu Phượng nói rằng, ngay ở Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trò chuyện lúc, Diệp Phong âm thanh lại vang lên, tương truyền, Đại Chu chiến thắng Đại Thương sau khi, Khương Tử Nha dựa vào Thiên Tư Phong Thần bảng sức mạnh chặt đứt nhân hoàng khí vận, từ đây, thế gian lại không nhân hoàng. Mà Đại Chu quân chủ Chu Võ Vương Cơ Phát, tự xưng Thiên Tử, ý tứ là trời cao nhi tử. Thiên Tử cái này xưng hô nhìn như cao quý, địa vị nhưng thấp hơn trời cao, dù sao cũng là trời cao nhi tử. Nhân hoàng liền không giống, nhân hoàng là người trong thiên hạ tộc cấp chủ, chỉ cần là loài người, đều ở sự thống trị của hắn bên dưới, coi như là thiên tử, cũng là người, địa vị thấp hơn nhân hoàng. Đại Thương mặc dù bị diệt, cũng là bởi vì nhân hoàng cái này xưng hô. Thiên vô nhị nhật, trời cao không cần có cùng đẳng cấp tồn tại, nhân đạo sức mạnh quá nhỏ bé, căn bản là không có cách cùng thiên đạo chống lại. Thử nghĩ một hồi, cường quốc bên cạnh có một cái nước nhỏ quốc chủ cũng gọi là hoàng đế, cường quốc có thể khoan nhượng sao? Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía mọi người, đáp án tự nhiên là phủ định, dường địa phương há để người khác đủ say, ở khu vực này, có một cái hoàng đế đã đủ rồi. Vì lẽ đó, Đại Thương diệt là thiên đạo nhất định. Nguyên lai Thương Chu đại chiến sau lưng còn cất giấu như thế kinh thiên bí mật. Tiêu Giao Tử phát sinh cảm thán. Thiên đạo, thật tồn tại sao? Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử, nó không ở, rồi lại ở khắp mọi nơi. Cảnh giới thiên nhân muốn đột phá tự thân cực hạn, bước hướng về tầng thứ càng cao hơn, nhất định phải tiếp thu trời cao thử thách. Bởi vì, cảnh giới thiên nhân bên trên sức mạnh quá mạnh mẽ, muốn đột phá, nhất định phải vượt qua đạo này thử thách, mới có thể bước vào. Nghe lời này, Tiêu Giao Tử trong lòng cả kinh, không nghĩ đến cảnh giới thiên nhân sau khi, còn có như vậy ngưỡng cửa. Mọi người nghe Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử đối thoại, hai mặt nhìn nhau, cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Dù sao mình cách cảnh giới này còn rất xa xôi, đời này có thể thành hay không vì là đại tông sư đều vẫn là ẩn số, càng khỏi nói tầng thứ càng cao hơn thiên nhân cảnh. Đại Chu quân chủ Chu Võ Vương Cơ Phát tự phong thiên tử sau khi, bách gia tông sư Khương Tử Nha lấy thiên thư đại thiên phong thần, Đại Chu có công chi thần đều đứng hàng thần bảng, tuân theo thiên ý phi thăng. Thế nhưng, thiên thư phong thần bảng sắc phong chúng thần sau khi, cũng không có ở nhân gian tiêu tan, mà là theo Khương Tử Nha đi tới Tể Quốc liền phong. Khương Tử Nha tuy rằng không có thành thần, địa vị nhưng ở chúng thần đứng đầu. Vào lúc này Đại Chu chưa từng có mạnh mẽ. Bị phong là Tề Vương Khương Tử Nha, ngày đêm tìm hiểu thiên thư, ở Vũ Hóa phi thăng trước, dung hợp một đời cảm ngộ sở học, đúc thành Thái Công binh thư ba bộ. Khương Tử Nha sau khi phi thăng, binh thư cùng thiên thư giấu ở thế gian, có người nói phải đợi Thần Châu đại loạn thời gian, mới gặp lại lần nữa vào đời, chờ đợi người hữu duyên mở ra. Trước, Khương Thái Công sáng lập bá đạo một mạch, cùng Chu Văn Vương truyền xuống vương đạo một mạch lẫn nhau là bổ sung. Khương Thái Công không thẹn là Khương Thái Công, như tính có thể gọi thiên cổ nhất tuyệt. Bá đạo một mạch xuất hiện, chính là phòng ngừa mấy trăm năm sau Chu Thiên Tử Vương đạo suy sụp, chư hầu bên trong có thể có một phương tiếp nhận bá đạo tư thế, vừa có thể trấn áp uy hiếp bất trung chi thần, có thể chống lại xâm chiếm mang gì. Cứ như vậy, là có thể chín hợp hội mình, xương bá Thần Châu Trung Nguyên. Đại Chu thành lập 500 năm sau, Thái Thượng đạo tổ hóa thân làm lão tử, khai sáng thánh đạo bao dung bách gia, ra hàm cốc quan hóa độ phù đồ. Lão tử tuân theo thiên đạo ý chí, truyền thụ Khổng Tử lễ giáo tôn chỉ. Có điều lão tử trình bày đạo dĩ nhiên vượt qua vạn vật biểu tượng, chung quy không quá phù hợp Khổng Tử theo đuổi. Muốn khi đó, lão tử từng đối với Khổng Tử nói quá mấy câu nói. Hiện nay thiên hạ trật tự đổ nát, loạn tượng bùng phát, phải biết nhu nhược mới được tồn tục cơ hội. Thế gian trí nhu đồ vật không gì bằng nước chảy, có thể lại vật cứng cũng không ngăn nổi nước chảy ăn mòn. Đây là trí thiện như nước chân nghĩa. Khổng Tử lĩnh hội lời nói này thâm tầng nội hàm, sau đó sáng lập Nho gia học phái, một lòng phụ tá Đại Chu vương triều, tận sức với giáo hóa thiên hạ vạn dân. Trải qua này sau khi, Đại Chu quốc tộ không ngờ kéo dài 300 năm. Ngay lập tức, chư tử bách gia lẫn nhau đua tiếng thời đại chính thức kéo lên màn mở đầu. Nói tới đây, Diệp Phong liền đi trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Không nghĩ đến trăm nghìn năm trước Thần Châu Trung Nguyên còn tồn tại như vậy một đoạn lịch sử, ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Tiêu Giao Tử một bên lắc đầu một bên cảm khái nói. Không riêng là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Minh, trọng đại như vậy lịch sử sự kiện, vì sao không có sử liệu ghi chép đây? Bây giờ lưu truyền tới nay, có điều là chút giải giác đoạn ngắn thôi. Lục Tiểu Phượng đầy mặt nghi hoặc mà hỏi.
Đúng vậy, ta cũng đúng chuyện này cảm thấy hết sức tò mò.
Hoa Mãn Lâu liền vội vàng gật đầu tán thành.
Nghe nói lời ấy, Diệp Phong nhẹ nhàng cười cợt, ha ha.
Các ngươi đem chuyện này nhìn ra quá đơn giản.
Chu Thiên Tử này một xưng hô sau lưng thâm ý, Chu Võ Vương Cơ Phát sao lại không hiểu?
Khương Thái Công như thế nào gặp không rõ ràng?
Nay kỳ thực là lịch sử phát triển khuynh hướng tất nhiên, trời cao vừa đã quyết nhất định phải chung kết nhân hoàng khí vận, nhân lực thì lại làm sao có thể cùng tiên ý chống lại đây?
Thanh Cửu dẫn đến nhân hoàng khí vận diệt nhân vật then chốt, bọn họ làm sao có khả năng đem đoạn lịch sử này ghi chép xuống đây?
Đương nhiên sẽ không ghi chép, cặp đôi này loại người mà nói là sỉ nhục lớn lao, người hậu thế nếu là biết được trận tướng, bọn họ e sợ gặp vĩnh viễn mang tiếng xấu.
Vì xoay chuyển tự thân mặt trái hình tượng, bọn họ thậm chí đem Đại Thương quân chủ Đế Tân xưng là bạo quân.
Lúc trước vì lật đổ vương triều Đại Thương, bọn họ còn đánh cứu vớt thiên hạ bách tính với cực khổ bên trong cơ hiệu.
Đế Thích Thiên sở dĩ đem dòng họ đổi thành đế là bởi vì hắn vốn là Đại Thương tộc nhân, tuy nói làm người tham sống sợ chết, nhưng thủy chung không có quên nhà của chính mình quốc căn nguyên. Hắn sửa chữa dòng họ chính là vì ghi khắc đoạn này đặc thù lịch sử.
Diệp Phong thu tầm mắt lại, ngữ khí trầm ổn địa mở miệng, lịch sử viết quyền từ trước đến giờ nắm giữ ở người thắng trong tay,
dù cho tự thân từng tồn tại mất, cũng sẽ đem trách nhiệm hết mức giao cho đối thủ, đây cơ hồ thành tất nhiên cách làm.
Thiên hạ cộng chủ hình tượng nhất định phải hoàn mỹ không một tì vết, không cho phép nửa điểm tì vết.
Huống chi vị này vẫn là khai sáng Đại Chu thịnh thế khai quốc thiên tử.
Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc.
Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bị truyền tụng hơn 1,8005 Chu Võ Vương Cơ Phát, lại có không muốn người biết một mặt.
Ở Thần Châu Đại Lục, Chu Võ Vương Cơ Phát tên không người không biết. Hắn không chỉ có là Đại Chu Vương triều người khai sáng, càng là Đại Chu vị trí đầu não thiên tử. Sau lần đó hơn 1000 năm, cho đến hôm nay, các đời đế vương đều lấy thiên tử tự xưng.
Có người âm thầm suy nghĩ, lẽ nào ân thương Đế Tân cũng không phải là sách sử ghi chép như vậy tàn bạo vô đạo?
Lập tức, trong lòng lại dâng lên một cái ý nghĩ khác, như sự thực sự là như vậy, vậy này thiên hạ trở tướng, thực sự quá mức đáng sợ.
Những người khác cũng dồn dập phụ họa, đúng đấy, ai có thể ngờ tới cổ lão lịch sử sau lưng càng cất giấu kinh người như vậy bí mật.
Ta linh cảm, tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Thần Châu đều sẽ rơi vào rung chuyển.
Coi như là hiện nay chư vị quân chủ, nghe nói việc này cũng chắc chắn khiếp sợ không thôi.
Nói không chắc liền bọn họ cũng không biết, thiên tử này một xưng hô sau lưng còn có như vậy thâm ý.
Tiêu Giao Tử nhìn về phía Diệp Phong, hỏi: "Tiểu Hữu, nếu 1,8005 trước nhân hoàng khí vận đoạn tuyệt, cái kia bây giờ hoàng đạo khí vận lại là xảy ra chuyện gì?"
Diệp Phong giải thích: "Nhân hoàng khí vận, trên bản chất là loài người khí vận, cũng có thể xưng là nhân đạo. Hiện tại hoàng đạo khí vận cũng không phải là chân chính nhân hoàng khí vận, có điều là giải giáp nhân gian một kia chân long khí vận.
Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ hoàng triều quân chủ mới bị gọi là chân long thiên tử."
Chương 139, đến tột cùng có gì liên quan? Chương 139, đến tột cùng có gì liên quan? Bọn họ tự nhận là Cửu Thiên Thần Long, vì lẽ đó long bảo, long ỷ, long liễn, sử dụng đồ vật đều mang theo long tự. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, chân long thiên tử vị cách thấp hơn nhiều thời cổ thiên tử.
Dù sao thiên tử ý vì là con trai của trời cao, mà cái gọi là chân long thiên tử lại tính là gì?
Có điều chỉ có vẻ ngoài thôi.
Ở thần ma nhãn bên trong, mặc dù long là cao quý thần thú, cũng có điều là bản bên trong gan rồng phượng thủy.
Lần này hiểu chưa?
Tiêu Giao Tử chợt nói cách khác, mặc dù có đế vương thống nhất thần châu, tự phong nhân hoàng nhưng không có chân chính nhân hoàng khí vận, cũng không đạt tới nhân đạo tiêu chuẩn.
Diệp Phong gật đầu, đúng là như thế.
Chúng ta vị trí thế giới tồn tại ba đạo, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo.
Hơn nữa thế giới này cũng không phải là chỉ có nhân gian giới, thiên đạo trưởng quản thiên giới, địa đạo trưởng quản u minh, nhân đạo trưởng quản nhân gian.
Bây giờ địa đạo biến mất, nhân đạo tiêu tan, chỉ còn thiên đạo một nhà độc đại, tam giới đều quy nó còn hạt.
Như muốn khôi phục nhân gian nhân đạo khí vận, nhất định phải một lần nữa thiêu đốt loài người khí vận ngọn lửa.
Tuy nói ánh sao có thể liệu nguyên, nhưng nói nghe thì dễ.
Điều kiện chủ yếu chính là xuất hiện một vị chân chính nhân hoàng.
Tiêu Giao Tử than thở, xem ra khôi phục loài người khí vận sát thực khó như lên trời.
Diệp Phong bung bung tay, này không phải chúng ta nên bận tâm sự, nói tiếp trước đề tài.
Khương Tử Nha hoàn thành phong thần đại nghiệp sau, các thần ai về chỗ đấy, thiên hạ nhất thống, nhân gian quy trời cao quản hạt. Từ đó trở đi, loài người lại không nhân hoàng.
Cùng lúc đó, loài người đoạn tuyệt phi thăng thiên giới cơ duyên.
Thần ma thời đại cũng thuận theo chung kết.
Vậy thì là vì sao 1,800 năm qua, lại không người có thể đánh vỡ hư không, phi thăng thiên giới?
Nhân hoàng khí vận biến mất, nhân đạo không còn tồn tại nữa, cả loài người đều mất đi thành tiên cơ duyên.
Sau lần đó, võ đạo từ từ trở thành chủ lưu.
Nhưng vũ đạo tu hành chi đường tương tự gian nan vô cùng.
Theo thời gian trôi qua, loài người càng suy nhược, nhân đạo tiến một bước tiêu tan, thiên đạo nhưng càng mạnh mẽ.
Cảnh này khiến võ giả đột phá cảnh giới trở nên càng ngày càng khó khăn.
Mấy trăm năm trước, thiên nhân cảnh cường giả cũng không hiếm thấy.
Bây giờ, thiên nhân cảnh đã thành vì là sức chiến đấu đỉnh cao.
Thiên nhân cảnh cường giả lãnh đời không ra lúc, đại tông sư chính là trong chốn giang hồ nhân vật hàng đầu, mà tông sư cường giả liền có thể khai sơn lập phái.
Chỉ sợ các ngươi không biết, bây giờ tông sư cường giả đặt ở thần ma thời đại, có điều giống như là run rế vậy.
Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ không thôi, tông sư cường giả càng như run rế.
Này không phải là giả chứ?
Diệp công tử, ta ít đọc sách, ngươi đừng nha gạt chúng ta.
Chiếu nói như vậy, ta hiện tại mới tiên thiên cảnh giới, vào lúc này chẳng phải là liền run rế cũng không bằng.
Diệp Phong cười nhạt nói, thần ma mạnh mẽ, vượt xa phàm nhân tưởng tượng.
Bọn họ nắm giữ vượt qua nhân gian sức mạnh, rời núi lấp biển có điều là dễ như ăn cháo. Bây giờ thiên nhân cảnh cường giả tuy nắm giữ siêu phàm lực lượng, nhưng cùng thần ma lẫn nhau so sánh, có điều là đom đóm ánh sáng, không đáng nhắc tới. Có thể vũ hóa phi thăng người, lại sao lại là người yếu? Đạo lý này, nói vậy mọi người đều rõ ràng. Mọi người nhưng khó có thể tin tưởng, Diệp công tử, không phải chúng ta không tin, thực sự là tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tông sư như run rế, thiên nhân như đom đóm, chúng ta thực sự khó có thể tưởng tượng, thần ma đến tột cùng cường đại đến mức độ nào. Bây giờ có điều quá khứ hơn 1000 năm, lấy thần ma thực lực, tồn tại đến nay cũng không phải là việc khó. Chúng ta chỉ sợ bọn họ đột nhiên trở về. Như thần ma thật sự trở về, chúng ta lấy cái gì chống đỡ? Liên mạnh mẽ ân thương vương triều đều bị bọn họ diệt. Diệp Phong động viên nói, thần ma liệu sẽ có trở về, ta không cách nào xác định. Nhưng ta có thể khẳng định, ở bây giờ linh khí tiêu tán thời đại, bọn họ không thể trở về. Linh khí là một loại so với nguyên khí đất trời cường đại hơn, cũng càng hy hữu năng lượng. Thế gian một ít linh vật chính là hấp thu linh khí, mới phát sinh đột xác, tiến hóa thành tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh. Đối với thần ma mà nói, linh khí liền dường như con cá không thể rời bỏ nước. Không có nước dòng sông, lại sao có cá? Tiêu Dao Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, linh khí. Đây là hắn lần đầu nghe nói cái này khái niệm. Diệp Phong giải thích, Tiêu Dao Tử tiền bối trước kia gặp phải Bất Lao Thần Tuyển, nhân được trời cao ưu ái, lưu lại một chút linh khí. Nguyên nhân chính là như vậy, nước suối mới nắm giữ làm người trường thọ công hiệu thần kỳ. Tiêu Dao Tử bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Xem ra linh khí này xác thực không phải bình thường, vượt xa nguyên khí đất trời. Đúng vào lúc này, Tiêu Dao Tử rốt cục lĩnh ngộ được linh khí ẩn chứa bàng bạc sức mạnh to lớn. Bất Lao Thần Tuyển có điều thu nạp một chút lưu lại linh khí, liền nắm giữ như vậy siêu phàm đặc tính. Nếu có người có thể trực tiếp hấp thu linh khí, cái kia lại sẽ đạt tới thế nào kinh người cảnh giới. Tiêu Dao Tử âm thầm suy nghĩ, không trách Diệp Tiểu Hữu trong miệng thần ma cũng như này mạnh mẽ, ở linh khí đầy đủ thời đại, chỉ sợ cũng liền một con lợn đều có thể tu luyện thành xưng bá một phương heo vương. Tiêu Dao Tử đối với Khương gia bí mật tràn ngập hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, "Tiểu Hữu, nếu Khương Thái Công lấy Thiên Tư Phong Thần bảng chặt đứt nhân hoàng khí vận, khiến tiên đạo đoạn tuyệt, chúng thần rời đi, đại chu 800 năm sau hướng đi diệt, này cùng Khương gia tổn vong đến tột cùng có gì liên quan?" Diệp Phong vung vung tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, đừng có gấp, lập tức liền nói đến trọng điểm. Khương Tử Nha chặt đứt nhân hoàng khí vận sau, từ lâu báo trước việc này hậu quả, bởi vậy mưu kế tỉ mỉ một cái kéo dài ngàn năm đại cục. Hắn định dùng vương đạo thai nghén tân vương đạo, lại lấy bá đạo ngăn được bá đạo. Đồng thời, mượn 28 tinh túc bên trong Đông Phương Thương Long thất túc cách cục, đem chân long khí vận dẫn vào thế gian. Chỉ là trong quá trình này, có một tia chân long khí vận tiêu tan ở bên trong trời đất, này một tia khí vận chính là trước ngươi hỏi ta cái kia chỗ mấu chốt. Thương Long thất túc, bao hàm giác, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, cơ bảy viên ngôi sao. Chúng nó phân biệt đối ứng chân long sừng đồng, tiết hầu, chân trước, lồng ngực, long tâm, đuôi rồng cùng phần sau cuối cùng. Nay bảy viên ngôi sao đối ứng bảy cái quốc gia, còn ẩn giấu đi bảy cái trọng đại bí mật. Mà những này hạt nhân bí mật phân biệt do đại chu bảy đại các nước chư hầu trưởng quản. Nay bảy đại các nước chư hầu chính là Tề, Sở, Tiến, Triệu, Ngụy, Hàn cùng với bây giờ Đại Tần Đế quốc. Đồng thời, Thương Long thất túc bí mật là âm dương gia bảo vệ ngàn năm lâu dài cơ mật. Tiêu Dao Tử nhiều lần nhắc tới Thương Long thất túc, bảy cái ngôi sao, bảy cái quốc gia, bảy cái bí mật. Xem ra, này âm dương gia lai lịch tuyệt không đơn giản. Nghe đồn âm dương gia là 500 năm trước sáng lập, nhưng bọn họ bảo vệ bí mật này thời gian, kỳ thực từ lâu vượt qua ngàn năm. Tiêu Dao Tử suy đoán nói, trong này khẳng định cất dấu ẩn tình không muốn người biết. Diệp Phong nheo mắt lại, nói rằng, không sai, âm dương gia lai lịch xác thực không tầm thường, nói một cách chính xác, là bây giờ âm dương gia người trưởng khống Đông Hoàng Thái Nhất, lai lịch của hắn cực kỳ đặc thù. Trước tiên tạm thời thả xuống âm dương gia lai lịch không nói chuyện, nói tiếp nói cây kia cây phù tang. Thương Tử Nha mượn Thương Long thất túc chi cục, xúc động chân long khí vận dáng lâm nhân gian. Sau đó đem phong ấn tại hải ngoại phù tang trên đảo phù tang thần thụ bên trong. Nay phù tang thần thụ là do hai quả lẫn nhau tựa sát to lớn cây dầu tạo thành. Truyền thuyết ở thời kỳ viễn cổ, phù tang thần thụ trên từng nghỉ lại 10 con kim ô. Lúc đó, 10 con kim ô nhất thời hàm chơi, bay khỏi thần thụ, nơi đi qua thổ địa khô nước, vạn vật khô héo, liền liền có hậu nghệ bắn mặt trời truyền thuyết. Khi đó, hậu nghệ chân đạp phù tang thần thụ, giẫm đứt đoạn mất một cái cành cây, mang về Trung Nguyên. Sau đó, cây này cành cây bị loại ở Thục Sơn bên trong. Từ đó về sau, Thục Sơn liền đem cây này cành cây coi là thần vật, đời đời cung phụng. Nghe đến mấy cái này viễn cổ truyền thuyết, mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than. Nữ hoa và trời, hậu nghệ bắn mặt trời, những này có thể đều là truyền lưu đã lâu chuyện thần thoại xưa a. Lẽ nào chúng ta sinh hoạt vùng đất này, ở thời kỳ viễn cổ thật sự tồn tại những này thần thoại nhân vật? Rất nhiều người đối với này đều sẽ tin đem nghi. Dù sao trước đây đã có nữ hoa và trời lưu lại 4 viên tiên thạch thành tựu bằng chứng. Có thể như quả hậu nghệ bắn mặt trời truyền thuyết cũng là thật sự, cái kia lại có chứng cứ gì có thể chứng minh đây? Lục Tiểu Phượng không nhịn được hỏi, Diệp Minh, hậu nghệ bắn mặt trời cái này thần thoại truyền thuyết, đúng là chân thực đã xảy ra sao? Diệp Phong gật đầu khẳng định nói, không sai, chính xác 100. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng khiếp sợ không thôi, lại lần nữa xác nhận, đúng là có thật không? Diệp Phong lại lần nữa gật đầu, là thật sự. Hơn nữa, ở bây giờ trên Đại Lục Thần Châu, còn có hậu nghệ hậu nhân. Người này tên là Bóng Tên, ẩn cư ở Đại Hán Hoàng Triều cảnh nội. Hay là các ngươi đều chưa từng nghe nói tên của hắn, dù sao gia tộc của bọn họ vẫn lánh đời không ra. Có điều, chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ trên thế gian hiện thân. Mọi người kinh ngạc thốt lên, cái gì? Hậu nghệ vẫn còn có huyết thống truyền thừa đến nay? Trời ạ! Thế giới này thực sự là không gì không có. Ta vốn cho là ma kiếm di tộc cũng đã đủ mạnh, không nghĩ đến còn có càng lợi hại tồn tại. Bây giờ, thời kỳ viễn cổ hậu nghệ tộc nhân đều chuyển thừa đến hiện tại, thật làm cho người không khỏi nghi hoặc, những người thần thoại bên trong nhân vật, đến cùng là chân thực từng tồn tại, vẫn là vẹn vẹn là hư cấu truyền thuyết đây. Các ngươi chú ý tới Diệp công tử cuối cùng nói sao? Hậu nghệ bộ tộc huyết mạch sau đó không lâu sẽ xuất thế. Đây là không phải mang ý nghĩa, những người thần thoại bên trong nhân vật cũng sẽ chậm rãi xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Ta trời ạ. Giờ khắc này, mọi người cũng chưa cảm thấy đến Diệp Phong giảng giải cố sự đặc sắc, trái lại trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt hoảng sợ, phía sau lưng cũng không khỏi lạnh cả người. Bởi vì, không biết sự vật thường thường tối khiến lòng người thấy sợ hãi, đặc biệt là những người bắt nguồn từ thời đại viết cổ, thần thoại nhân vật đời sau. Thần ma sức mạnh đã đủ mạnh, nhưng cùng chân chính thần thoại truyền thuyết nhân vật lẫn nhau so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Những người từ viễn cổ truyền thừa đến nay mạnh mẽ chủng tộc, một khi dồn dập hiện thế, toàn bộ thiên hạ chắc chắn rơi vào triệt để hỗn loạn. Mà bây giờ những này người trong giang hồ, vừa không có thực lực mạnh mẽ, cũng không có thâm hậu truyền thừa gốc gác, càng không có mạnh mẽ môn phái thành tựu dựa vào, lại nên làm gì chống lại? Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, những này lãnh đời thần thoại chủng tộc sau khi xuất thế, sẽ không tùy ý làm ác, lạm sát kẻ vô tội. Chương 140, ẩn giấu đi ẩn tình không muốn người biết. Chương 140, ẩn giấu đi ẩn tình không muốn người biết. Diệp Phong nhấp ngụm trà, tiếp tục nói, Khương Tử Nha xúc động chân long khí vận giáng lâm thế gian, đem phong vào phù tang thần thụ, mục đích chính là phòng ngừa xuất hiện bất trung chi thần, dùng bá đạo áp chế vương đạo. Đến lúc đó, liền có thể vận dụng này cỗ chân long khí vận đến trấn áp bá đạo. Đồng thời, Chu Thiên Tử cũng có thể mượn này cỗ khí vận, từ vương đạo lên cấp đến hoàng đạo, để lại Chu lại lần nữa đi về phía huy hoàng. Mà mở ra phù tang thần thụ thần vật, cùng với tương quan bản đồ, bị Khương Tử Nha chia làm 7 phần, phân biệt chuyển cho 7 cái gia tộc. Hắn còn truyền xuống một cái chí bảo, Huyền Âm bảo hạt. Món bảo vật này là năm đó Thương Chu đại chiến thời kỳ, bá ấp khảo ở Phượng Hót Kỳ Sơn nghe được tiếng Phượng Hót sau sáng tạo. Đồng thời, cái này Huyền Âm bảo hạt bị coi như xúc động chân long khí vận chìa khóa. Có điều, muốn mở ra này Huyền Âm bảo hạt, phải dùng bá ấp khảo huyết mạch mới được. Bá ấp khảo tuy là Chu Văn Vương con trưởng đích tôn, Chu Võ Vương cơ phát minh trưởng, nhưng cũng chỉ có huyết mạch của hắn mới có thể mở ra Huyền Âm bảo hạt. Bởi vậy có thể thấy được, muốn mạch Trần Thương Long thất túc bí mật, độ khó lớn bao nhiêu. Cũng may, bá ấp khảo thành tựu Chu Văn Vương con trưởng đích tôn, huyết mạch của hắn ở Chu Võ Vương sau khi vẫn trong bóng tối truyền thừa. Mãi đến tận hiện tại, huyết mạch của hắn như cũ tồn tại ở thế gian. Khương Tử Nha bố cục cực kỳ lâu dài, đang truyền dưới những bí mật này sau, hắn liền vũ hóa phi thăng. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ đến, nhân tính là khó nhất dự đoán. Mặc dù hắn hậu nhân, cũng vi phạm hắn ban đầu ý nguyện. Khương Tử Nha tuy nhiên đã nhưng mà phi thăng, nhưng hắn từ trước mai phục rất nhiều phục bút, kéo dài phát huy tác dụng. Cho đến Đại Chu trải qua 800 năm truyền thừa, những này hậu chiêu sức mạnh mới từ từ tiêu hao hết. Lúc đó Đại Chu, thứ lâu không còn nữa trước kia huy hoàng. 7 cái cổ lão gia tộc mỗi người có đặc biệt truyền thừa, phân biệt nắm giữ 7 cái cực kỳ trọng yếu bí mật. Bọn họ dồn dập tự lập là vương, ở từng người lãnh địa bên trong cắt cứ một phương. Từ đây, Đại Chu Thiên Tử thừa hành vương đạo từ từ sự suy thoái. Mà Khương Tử Nha 12 đời tôn truyền nhân tề hoàng công, thành tựu bá đạo người thừa kế, trước tiên khởi xướng chư hầu hội minh, nỗ lực xưng bá trung nguyên. Ở tề hoàng công sau khi, thời kỳ xuân thu các bá chủ luân phiên ra trận, chiến quốc thất hùng tranh giành thiên hạ cục diện bởi vậy chính thức triển khai. Bởi vì này 7 cái gia tộc nắm giữ sức mạnh to lớn, lúc đó toàn bộ Thần Châu trên mặt đất, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng với ngang hàng. Nhưng mà, một người xuất hiện, triệt để đánh vỡ loại này cục diện giằng co. Người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là bây giờ Âm Dương gia tông chủ sao? Tiêu Giao Tử không khỏi kinh ngạc thốt lên, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu như đúng là bây giờ vị này Âm Dương gia tông chủ, cái kia người này thực lực quả thực đáng sợ đến cực điểm. Không sai, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất chính là người này, nhưng đã từng hắn, nhưng không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Thần lời nói này, để Tiêu Giao Tử càng thêm không tìm được manh mối, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Mặc dù Tiêu Giao Tử học thức bên bác, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, đối với ngũ hành bắt quái cũng không gì không biết, giờ khắc này nhưng cũng khó có thể lý giải được, vì sao trước Đông Hoàng Thái Nhất không phải Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó lại trở thành Đông Hoàng Thái Nhất? Lẽ nào này sau lưng còn ẩn giấu đi ẩn tình không muốn người biết? Diệp Phong vẫn chưa lưu ý Tiêu Giao Tử nghi hoặc, tiếp tục nói, ta trước đề cập tới, Thái thượng lao tổ hóa thân làm lão tử, hướng về Khổng Tử truyền thụ thiên ý. Khổng Tử được chân truyền sau, sáng lập nho đạo, lấy giáo hóa thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Đại Chu diệt sau khi, Thần Châu đại địa nên đón trăm nhà đua tiếng phồn vinh thời kỳ. Lúc đó, có nói ra muôn dân đồ đồ, thiên hạ lắc đắc, chư tử bách gia, duy ta tung hoành lời nói hùng hồn quỷ quốc tử. Có lo liệu thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc lý niệm mặc gia tổ sư gia mặc tử. Còn có lưu lại đại mộng 3000, trang chu hiểu mộng mê hồ điệp như vậy tinh diệu ngôn luận trang tử. Thời xuân thu chiến quốc kỳ, mặc dù là dung chuyển bất an thời loạn lạc, nhưng cũng là văn hóa đồng bộ phát triển tình thế. Tại đây nhất thời kỳ, nước Sở có người lấy vương đạo lực lượng, rèn đúc một cái vương đạo chi kiếm, cũng chính là trước nhắc tới Thiên Vân kiếm. Mọi người nghe Diệp Phong lại nhắc lên Thiên Vân kiếm, bởi vì đã có hiểu biết, liền không có biểu hiện ra quá thật hiếu kỳ. Ở rèn đúc thanh kiếm này trước, nước Sở quốc quân Sở Hoài Vương Hùng Huệ từng ở trong mơ gặp phải Vu Sơn thần nữ giao cơ. Sau đó, Tân quốc đại tướng xuất lĩnh đại quân, một đường thế như trẻ tre, đánh vào nước Sở thủ đô, đem Sở Hoài Vương Hùng Huệ tù binh đến Hàm Dương. Sau đó không lâu, Hùng Huệ ở Hàm Dương tạ thế. Cùng năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, vị kia rèn đúc Thiên Vân kiếm người nhảy xuống sông tự sát. Tuy nói Hùng Huệ mất mạng Hàm Dương, nhưng hắn hồn phách bị Vu Sơn thần nữ giao cơ cứu. Sau lần đó, giao cơ đem ngũ hành âm dương thuật truyền thụ cho Hùng Huệ. Chính là đại nạn không chết tất sẽ có hậu phúc, thời khắc sống còn tuy tràn ngập vô tận khủng bố, nhưng cũng giấu giếm có thể tìm kiếm thiên cơ. Ai cũng không nghĩ tới, vốn đã bỏ mình hung hoè, ở âm dương thuật phương diện càng rất có thiên phú. Hắn dựa vào sở học, không chỉ có bảo vệ một phách, thực lực còn phải đến tăng lên trên diện rộng. Sau đó, hắn gia nhập âm dương gia, cũng dựa vào mạnh mẽ âm dương thuật khống chế toàn bộ môn phái, đem âm dương gia đẩy hướng về phía một cái độ cao mới. Hung hoè tuy tinh thông âm dương thuật, nhưng hắn biết rõ chính mình thân là quỷ đạo người thân phận đặc thù. Bởi vậy, hắn quanh năm ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới, chưa bao giờ công khai lộ diện, hai tay cũng trước sau mang đặc chế găng tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi làn da bại lộ ở bên ngoài. Hắn mượn dùng nước sở cao quý nhất thiên thần đông hoàng thái nhất chi danh, rộng rãi thu môn đồ, lấy này lớn mạnh âm dương gia thế lực, một lòng hy vọng sẽ có một ngày có thể hướng về đại tần báo thù. Hung Hoè thân là bảy gia tộc lớn bên trong mễ tính một mạch thành viên, tự nhiên biết rõ thương long thất túc bên trong bộ phận bí mật. Hắn thông qua thôi diễn thiên cơ biết được, đại tần sẽ xuất hiện một vị trước nay chưa từng có bá chủ, người này gặp nhất thống bảy gia tộc lớn, cũng chính là ngay lúc đó bảy đại các nước chư hầu. Mà Hung Hoè như muốn diệt tần quốc, nhất định phải trước tiên diệt trừ người này. Nhưng muốn diệt trừ người này, nhất định phải tập hợp đủ thương long thất túc, mở ra cất dấu trong đó bí mật, thu được chân long khí vận. Diệp công tử, ngài nói tới người này, nhưng là hiện nay tần hoàng doanh chính. Có người hướng về Diệp thần đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, lập tức được ở đây tất cả mọi người tán đồng. Không sai, người này chính là đại tần đế quốc quân chủ doanh chính. Diệp Phong giúp đỡ khẳng định trả lời chắc chắn. Hung Hoè tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng vẫn là đánh giá thấp doanh chính thực lực. Doanh chính không chỉ có tinh thông vương đạo, đối với ba đạo cũng có sâu sắc lý giải. Ở tần quốc trong nước, hắn vận dụng vương đạo, đem quốc gia thống trị đến kiên cố. Ở đối ngoại trong chinh chiến, hắn triển khai ba đạo, còn lại sáu đại các nước chư hầu căn bản không phải là đối thủ của tần quốc. Thống nhất bảy đại các nước chư hầu sau khi, doanh chính đem vương đạo tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, này chính là hoàng đạo. Mặc dù không có mượn chân long khí vận, doanh chính cũng là trời sinh đế vương, tự thân liền dẫn có hoàng đạo chi khí. Hơn nữa đại tần hoàng triều vận nước gia trì, đủ khiến hắn thực hiện lột xác. Doanh chính này một lột xác, triệt để quấy rầy Hung Hoè kế hoạch, cũng tạo nên bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất muốn tìm kiếm thương long thất túc bí mật, chính là hy vọng mượn chân long khí vận ra thân. Một khi nắm giữ này cố khí vận, hắn liền có thể trở thành trời cao chăm sóc người, không còn e ngại doanh chính như thế, không hề bị đến áp chế, thậm chí còn có thể sử dụng chân long khí vận ngăn được thừa hành hoàng đạo doanh chính. Nhưng mà kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Hắn tuy rằng đoán được đại tần sẽ xuất hiện một vị mạnh mẽ bá chủ, lại không ngờ tới doanh chính là trời sinh đế vương, mặc dù không dựa vào chân long khí vận, cũng có thể lột xác thành hoàng đạo cảnh giới. Theo doanh chính thành tựu hoàng đạo, trong tay hắn thiên vân kiếm cũng từ vương đạo chi kiếm lên cấp thành hoàng đạo chi kiếm. Hoàng đạo cùng hoàng đạo chi kiếm lẫn nhau trợ lực, mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng khó có thể chống lại. Cái gì? Tần Hoàng doanh chính thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, liền Đông Hoàng Thái Nhất đều không đúng đối thủ của hắn. Tiêu Giao Tử trừng đại song mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Tiểu Hữu, Tần Hoàng doanh chính như có thực lực như vậy, vì sao toàn bộ Thần Châu cũng không có người biết được đây? Tiêu Giao Tử liền vội vàng hỏi. Ha ha. Diệp Phong khép cười một tiếng, nói rằng, ngươi cảm thấy đến doanh chính cùng cái khác đế vương như thế sao? Nếu ngươi thật như vậy nghĩ, có thể to lắm sai rất sai rồi. Ngươi có thấy vị nào đế vương gặp thời khắc bội kiếm tại người sao? Tự chiến quốc bắt đầu, Thần Châu đại lục hiện ra đông đảo quân vương, nhưng chỉ có doanh chính có thể đem vương đạo cùng bá đạo dung hội quan thông. Hơn nữa, hắn còn đem này hai loại đạo hòa vào kiếm pháp bên trong. Bây giờ vương đạo lột xác thành hoàng đạo, bá đạo cũng hóa thành bá giả chi đạo. Một khi thanh kiếm này ra khỏi vỏ, chắc chắn gợi ra kinh thiên động địa biến hóa, toàn bộ Thần Châu đều sẽ vì thế mà chấn động. Nhẹ lời nói, có thể sẽ dẫn đến một cái hoàng triều diện, trùng lời nói. Diệp Phong không có tiếp tục nói hết, ở đây hiểu chuyện người đều hiểu, có mấy lời không tiện nói đâu, dù sao nói cũng không nói, gặp sản sinh tuyệt nhiên không giống ảnh hưởng. Cứ việc nói đã đến đầu lưỡi, nhưng chỉ cần không phải ngu rốt người, ở đây người đều có thể lĩnh hội thâm ý trong đó. Diệp Phong vốn là không lo không sợ, vì vậy có thể thẳng thắn. Doanh chính hoàng đạo cùng bá đạo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Dù sao, hắn cũng không ở chỗ này hai đạo giảng buộc phạm chủ bên trong. Như nên vì Diệp Phong thuần hoàn đạo tiến hành phân loại, cái kia chính là duy ta nói. Chỉ cần Diệp Phong trước sau tin chắc chính mình là mạnh nhất, không bị bất kỳ giảng buộc, doanh chính đạo liền không cách nào đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhưng mà, đối với người bình thường mà nói, muốn làm được điểm này khó như lên trời. Vừa cần có đủ mạnh thực lực, còn phải nắm giữ kiên định đạo tâm. Nhưng Diệp Phong không giống, hắn gốc gác thâm hậu, mặc dù không muốn đi đến tần quốc gặp mặt doanh chính cũng không thể làm sao. Làm cái so sánh tới nói, liền như cùng ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng ta chính là không cùng ngươi dây dưa tranh tài, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta, đại thể chính là ý này. Tiêu Giao Tử nheo cặp mắt lại, thấp giọng dù gì nói, năm đó tần hoàng doanh chính vương đạo chi kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đã thu phục sáu đại các nước chư hầu. Bây giờ đạo này lộ sát thành hoàng đạo, uy lực càng hơn trước kia. Ngay ở Tiêu Giao Tử âm thầm suy tư thời khắc, Diệp Thần âm thanh lần thứ hai vang lên. Doanh chính, thành tựu bảy gia tộc lớn bên trong họ Doanh gia tộc người thừa kế, ở càn quét lục quốc sau khi, biết được Thương Long thất túc bộ phận bí ẩn, cũng hiểu rõ đến chân long khí vận tồn tại. Chương 141, chỗ tối làm một ít động tác chương 141, chỗ tối làm một ít động tác hắn tự thân tuy từ vương đạo lên cấp thành hoàng đạo, nhưng vẫn chưa nắm giữ chân long khí vận. Doanh chính dù cho có hoàng đạo khí vận giá trị, không ý kỵ chân long khí vận, nhưng hắn trung quy là máu thịt thân thể, ở võ đạo phương diện trình độ cũng không cao thâm. Mọi người đều biết, phàm nhân đều có già yếu, tử vong một ngày. Mặc dù có hoàng đạo khí vận thành tựu dựa vào, có thể ngoại lực trung quy chỉ là ngoại lực. Bởi vậy, hắn đối với trường sinh có mãnh liệt khát vọng, muốn vượt qua chân long, trở thành vạn long chi tổ tổ long. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là chân long khí vận, có điều là thiên mệnh sở quy một đạo khí vận thôi. Mặc dù không dựa vào Thương Long thất túc bí mật, hắn cũng có biện pháp thực hiện trong lòng hoài bão. Đại Tần có thể nhất thống 6 đại các nước chư hầu, chính là tốt nhất dẫn chứng. Nhưng mà, thời gian không đợi người, hắn không có thời gian chậm rãi chờ đợi, liền bắt đầu tìm kiếm trường sinh chi pháp. Luận can đảm cùng khí phách, nhìn chung toàn bộ Thần Châu, các đời quân vương bên trong, có ai có thể xem hắn như vậy có quyết đoán. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, hắn liền diệt khống chế sức mạnh to lớn 6 đại thế gia. Này 6 đại các nước chư hầu mặc dù phóng tới hiện tại, cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, mặc dù là một ít hoàng triều, cũng khó có thể chống lại. Doanh Chính tuy không muốn cho mượn trợ chân long khí thực hiện chí hướng, nhưng cũng không phải là không cần chân long khí. Vì lẽ đó, hắn trọng dụng Công Thâu gia, cố ý kiến tạo một tòa thật lâu, còn đem năm đó trồng ở Hoàng Sơn, gánh chịu thần thú mạch máu thần thụ cấy đến thật lâu trên. Mục đích là mượn này quả thần thụ gánh chịu chân long khí vận. Chỉ cần Doanh Chính có thể hấp thu đạo này chân long khí vận, dùng nó tầm bổ bản thân hoàng đạo khí vận, liền có thể tu thành trường sinh thuật, giống như nắm giữ thần thú giống như tuổi thọ, do đó trường tồn cùng thế gian, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng mà, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất nhưng tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, trên thực tế hết thảy đều ở Doanh Chính trong lòng bàn tay. Toàn bộ Đại Tần Đế quốc, có chuyện gì có thể giấu giếm được vị này hùng tài đại lược chi chủ con mắt? Nếu không là Đại Tần Đế quốc cần Âm Dương gia, sớm đã đem nó diệt trừ. Đại Tần Đế quốc sở dĩ cường thịnh như vậy, đều nhân có một người, người này chính là Doanh Chính. Doanh Chính có thể không có Đại Tần, nhưng Đại Tần tuyệt đối không thể không có Doanh Chính. Chỉ dựa vào Doanh Chính một người, liền có thể đến ngàn quốc. Chỉ cần hắn vẫn còn, Đại Tần thì sẽ không diệt. Cái này cũng là vì sao ở Đại Tần cảnh nội, đông đảo lục quốc dương nghiệt không dám công nhiên phản kháng, chỉ có thể ở trong bóng tối làm một ít động tác. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần Doanh Chính sống sót, bất luận bọn họ làm cái gì, đều là phí công. Nhưng muốn diệt trừ Doanh Chính, còn khó hơn lên trời. Diệp Phong đem Thương Long thất túc sở hữu bí mật, cùng với Doanh Chính lưu tính hết mức nói ra, cũng không biết đây có phải hay không gặp thay đổi vận mệnh quy tích. Những năm gần đây, Doanh Chính theo đuổi trường sinh, là hy vọng mượn trường sinh chi đạo để hoàng đạo khí vận phát sinh đột xác, do đó thực hiện tiến một bước đột phá, nhưng trước sau không thể tìm tới phương pháp thích hợp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới trọng dụng Công Thâu gia chế tạo thật lâu, bởi vì đạo này chân long khí là hắn bước cuối cùng kỳ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng ra biển. Chính hắn cũng rõ ràng, nếu như rời đi Đại Tần chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Hắn không muốn nhìn thấy chính mình khổ tâm kinh doanh đặt xuống cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Nhưng mà, cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể hai người chọn một trong số đó. Nhưng Diệp Phong xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, bởi vậy mới hai lần phái người xin mời Diệp Thần vào Tần. Mặc dù Diệp Phong không gia nhập Đại Tần, chỉ cần có thể đi Tần quốc một chuyến, Doanh Chính cũng sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Tiêu Giao Tử trong lòng tràn đầy cảm khái, thật không nghĩ đến, Tần Hoàng Doanh Chính càng như vậy bất phàm, e sợ người trong cả thiên hạ đều đánh giá thấp hắn. Tiểu Hữu cái này đánh giá, vô cùng chuẩn xác. Đúng đấy, nếu như Tần Hoàng đúng như Diệp công tử từng nói, cái kia toàn bộ Thần Châu đại lục, không người có thể cùng ngang hàng. Nói vậy, dưới cái nhìn của ta, Diệp công tử đồng dạng cả thế gian vô song. Ngạch. Đúng đúng đúng, nhìn ta lời này nói. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Phong đội vã vung vung tay, các vị thực sự là quá khen. Ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình rõ ràng. Tuy nói ta tự nhận có chút thực lực, cũng biết một ít Thần Châu kỳ văn truyền vật, nhưng luận khí phách, xa xa không kịp hắn. Diệp Phong khiêm tốn mà nói rằng, ta không cái gì rộng lớn chí hướng, đã nghĩ thật vui vẻ, khoái khoái lạc lạc địa sống sót, thuận tiện du lịch giang hồ, xem xét Thần Châu đại lục mỹ cảnh, thưởng thức các nơi đặc sắc mỹ thực, nơi nào có hứng thú liền hướng chạy đi đâu. Hành tẩu giang hồ, bốn biển là nhà, ở nơi nào đều giống nhau. Tương lai ai chúa tể Thần Châu đại lục, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ hy vọng, tương lai Thần Châu chi chủ chớ quấy rầy ta, đại gia tưởng an vô sự là tốt rồi. Ken. Bởi vì ký chủ Bạch Trần Thương Long thất túc truyền lưu ngàn năm bí mật, chúc mừng thu được hoàn chỉnh Long Nguyên một viên. Nên khen thưởng đã tự động tồn vào hệ thống không gian, như ký chủ cần, có thể tự mình lấy ra. Chuyện này lại phát động hệ thống nhiệm vụ. Nghe được trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống, Diệp Phong trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Sau đó, tâm thần của hắn tiến vào hệ thống không gian, liền nhìn thấy một viên ước bóng rổ to nhỏ quả cầu lửa, này chính là Long Nguyên. Long Nguyên có thể gọi thần long toàn thân chủ yếu nhất tinh hoa vị trí, cùng ngọc rồng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thật là khiến người ta thán phục không ngớt. Nếu như ta có thể đem này viên Long Nguyên thành công luyện hóa, cái kia chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể đạt đến vô địch cảnh giới. Thời khắc này, Diệp Phong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tim đập đột nhiên gia tốc. Ký chủ, đừng quá kích động, có điều là viên Long Nguyên mà thôi, không cần thiết kinh hãi như vậy thất sắc. Bản hệ thống dành cho khen thưởng, nhưng là bao trùm chư thiên vạn giới. Lại lần nữa nghe thấy hệ thống âm thanh, Diệp Phong từ từ tỉnh táo lại, cái kia viên kích động không thôi tâm cùng hai tay khẽ run, cũng chậm chậm khôi phục lại yên lặng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Diệp Phong ở đấy lòng không ngừng mà tự mình ám chỉ. Lần này khen thưởng có thể gọi phong phú đến cực điểm. Cứ việc dĩ vãng thu được khen thưởng cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng này chút uy lực kinh người bó kỹ, đều cần tương ứng tu vi mới có thể triển khai. Mà lần này, hệ thống khen thưởng cả viên Long Nguyên, hoàn toàn có thể làm cho Diệp Thần thực lực thực hiện chất bay bọn, đột phá cảnh giới thiên nhân, đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng không còn là xa không thể vời ảo tưởng. Nói đơn giản, lần này khen thưởng quý giá trình độ vượt quá tưởng tượng. Cho tới Long Nguyên có trường sinh bất tử đặc tính, Diệp Thần vẫn chưa quá nhiều lưu ý có hệ thống thành tựu kiên cố hậu thuẫn, những người cùng trường sinh tương quan bảo vật cùng tu luyện pháp môn, căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa, chỉ cần vũ đạo tu vì là không ngừng tăng lên, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Rất nhanh, Diệp Phong bình phục nỗi lòng, bưng lên một bên ly trà, hơi mí một cái nước trẻ xanh. Chư vị,
Thương Long thất tộc chính là Âm Dương gia truyền thừa ngàn năm bí ẩn. Nói một cách chính xác, là bảy gia tộc lớn đời đời bảo vệ ngàn năm bí mật. Âm Dương gia khởi nguyên, cùng bí mật này không có bất kỳ liên quan. Có lẽ có ít bằng hữu cũng không biết Âm Dương gia lai lịch, như cảm thấy hứng thú, đến trong chốn giang hồ hỏi thăm một chút liền có thể biết được, đây cũng không phải là cái gì tuyệt mật việc. Mọi người nghe xong Diệp Phong lời nói này, biểu hiện ngây ngốc gật gật đầu. Giờ khắc này, bọn họ còn chìm đắm ở Thương Long thất tộc cùng với doanh chính thực lực cường đại mang đến chấn động bên trong. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Thương Long thất tộc sau lưng càng ẩn giấu đi như vậy bí mật động trời. 1.800 năm trước là thần ma thời đại, tuy rằng những người thần ma bây giờ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhưng ai cũng không cách nào xác định có hay không còn có cái khác thần ma ẩn giấu hậu thế, liền ngay cả Diệp Thần cũng không thể chắc chắn. Tối làm người bất ngờ chính là doanh chính thực lực mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với Âm Dương gia Đông Hoàng thái nhất còn lợi hại hơn. Ai có thể ngờ tới, một vị hoàng triều chi chủ thực lực dĩ nhiên vượt xa trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu. Chúng ta tiếp theo tán gẫu trước chưa nói xong đề tài. Lúc này Diệp Phong mở miệng lần nữa. Hàn Phi tuy đã qua đời, vậy ngược kiếm cũng rơi vào Tần Quốc trong tay, nhưng thanh kiếm này lại không lại tìm ta phiền phức. Kiếm vốn là hung khí, danh kiếm càng là có linh tính, gặp tự mình lựa chọn mạnh mẽ chủ nhân, để tàn sát càng nhiều sinh mệnh, thỏa mãn tự thân uống máu nhu cầu. Mà kiếm linh, nhưng là thanh kiếm này các đời chủ nhân bên trong, thực lực cường đại nhất mà cùng kiếm phù hợp nhất người chết linh hồn biến thành. Mọi người vừa nghe Diệp Phong lại nhắc lên kiếm linh, dồn dập vểnh tai lên, biểu hiện chuyên chú chăm chú lắng nghe. Kiếm Tham cau mày, hướng về Diệp Phong hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài nói tới kiếm linh, có phải là đã từng kiếm chủ chết rồi, linh hồn ký bám vào kiếm trên, do đó hóa thành kiếm linh?" "Không sai, chính là như vậy." Diệp Phong gật đầu khẳng định nói, một cái danh kiếm muốn tìm được cùng với cực kỳ phù hợp chủ nhân, thực sự là khó như lên trời. Mặc dù có chút danh kiếm có thuộc về, chủ nhân của nó cũng chưa chắc chính là người thích hợp nhất. Liên nắm anh hùng kiếm tới nói, nó nguyên bản là vô danh bội kiếm, nhưng vô danh thiếu hụt anh hùng chi tâm, vì lẽ đó cũng không phải là anh hùng kiếm phù hợp nhất chủ nhân. Ở vô danh trong tay, anh hùng kiếm cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng chừng 8 phần 10 uy lực, dù sao anh hùng kiếm là một cái tượng trưng chính nghĩa bảo kiếm. Nghe xong Diệp Phong giải thích, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kiếm Tham không khỏi cảm thán, xem ra tìm tới một cái chân chính thích hợp bản thân kiếm, thật sự quá khó khăn. Lúc này, một bên Đoạn Lãng nhìn chăm chú trong tay kiếm, trong lòng thầm nghĩ, ta nhất định phải cùng Hỏa Lân kiếm đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, khiến người ta cùng kiếm hòa làm một thể. Phản phất cảm nhận được Đoạn Lãng ý nghĩ, Hỏa Lân kiếm hơi rung động lên. Thấy cảnh này, Đoạn Lãng khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười. Diệp Phong đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng suy tư, xem ra Hỏa Lân kiếm xác thực cùng Đoạn Lãng tương đối thích ứng. Có điều, muốn có được thanh kiếm này tán thành, không chỉ có phải có đủ thực lực, còn phải nắm giữ cùng Hỏa Lân kiếm phù hợp với nhau kiếm tâm mới được. Rất nhanh, Diệp Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, kiếm linh cùng danh kiếm bên trong ẩn chứa linh vận là không giống. Cứ việc hai người đều có tự chủ ý thức, nhưng kiếm linh từng là mạnh mẽ kiếm chủ, nó linh tính cường đại hơn, có thể tự chủ điều khiển bảo kiếm. Mặc dù kiếm chủ thực lực bản thân yếu kém, có kiếm linh trợ giúp, cũng có thể đem kiếm toàn bộ uy lực phát huy được, này chính là kiếm linh lợi hại địa phương. Này kiếm linh dĩ nhiên thần kỳ như thế lại mạnh mẽ. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc không thôi, hắn vẫn là lần đầu nghe nói có chứa kiếm linh kiếm. Chương 142, xem như là có chút danh tiếng chương 142, xem như là có chút danh tiếng kiếm linh. Tây Môn Suy Tuyết nhiều lần nhắc tới hai chữ này, sau đó nhìn về phía kiếm trong tay. Tây Môn Suy Tuyết nhìn phía Diệp Phong, hỏi, kiếm linh lẽ nào không cách nào bồi dưỡng sao? Diệp Phong vẻ mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết gặp có ý nghĩa như thế. Diệp Phong gật gù, hồi đáp, từ trên lý thuyết tới nói, là có thể được. Dù sao, danh kiếm bên trong linh vận cũng thuộc về linh một loại, chỉ là loại này linh đối lập nhỏ yếu, chỉ có tự chủ ý thức, không cách nào hoàn toàn khống chế tự thân sức mạnh. Như muốn đem nó bồi dưỡng thành độc lập kiếm linh, nhất định phải có cơ duyên to lớn mới được. Tây Môn Suy Tuyết nghe xong gật gật đầu, nói rằng, chỉ cần có phương pháp là tốt rồi. Có người dám than thở, Đại Tần vừa có đệ nhất thiên hạ hoàng đạo chi kiếm, lại có chứa kiếm linh vậy ngược kiếm, khí vận thực sự là quá mức cường thịnh. Cũng không phải là như vậy. Diệp Phong liền vội vàng lắc đầu phủ định. Các ngươi đều biết Thiên Vấn kiếm là hoàng đạo chi kiếm, vậy các ngươi rõ ràng vậy ngược kiếm có thế nào hàm nghĩa sao? Nói xong, Diệp Phong ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua. Không ít tâm tư nhạy cảm người lúc này hỏi, Diệp công tử, này vậy ngược kiếm ngoại trừ bản thân nắm giữ mạnh mẽ kiếm linh, có hay không còn có cái khác đặc thù ý nghĩa tượng trưng đây? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong tán thưởng địa nhìn người kia một ánh mắt, mở miệng nói, hỏi rất hay, vậy ngược kiếm quả thật có vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Các ngươi không ngại suy nghĩ một chút, Hàn Phi thân là Hàn Quốc cựu công tử, coi như Hàn Quốc muốn chọn phái vương thất thành viên đi đến Tần Quốc làm hạt nhân, cũng không đến nỗi đến phiền hắn, nhưng hắn vì sao một mực đi tới Tần Quốc đây? Diệp Phong ngay lập tức tung một vấn đề. Tiêu Giao Tử lập tức liên tưởng đến một khả năng, nói rằng, lẽ nào là bởi vì cái kia bản ngũ đố? Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có khả năng là Tần Quốc chủ động yêu cầu Hàn Phi vào Tần, mà không phải Hàn Phi tự nguyện đi đến. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Giao Tử, nói rằng, không thể không nói, Tiêu Giao Tử tiền bối từng trải thâm hậu, lập tức liền tóm lấy then chốt. Xác thực như vậy, Hàn Phi bước vào Tần Quốc căn nguyên chính là cái kia bộ ngũ đố. Ngũ đố thành tựu pháp gia kinh điển tác phẩm, nó tác giả chính là Hàn Phi. Nói hắn là pháp gia mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật, không hề quá đáng. Vậy ngược kiếm trên điêu khắc hung thú tên là Hải Trái, Hải Trái còn có cá biệt gọi pháp thú. Nó thông nhân tính, người am hiểu ngữ, có làm rõ sai trái, phân biệt trung gian năng lực, là công chính cùng dũng mãnh tượng trưng. Bởi vậy,
thanh kiếm này chân chính nội hàm là pháp gia chi kiếm. Pháp gia chi kiếm, không trách Hàn Phi gặp tiến vào Tân Quốc. Tiêu Giao Tử trung vu minh trắng nguyên do trong đó. Từ lúc Doanh Chính chưa nắm quyền thời gian, hắn quen thuộc ngũ đô sau, liền phát hiện Hàn Phi chắc việt tài hoa, nhận định người này chính là hắn khát cầu hiện tại. Diệp Phong tiếp tục giảng giải qua lại cố sự. Liền, Doanh Chính mang theo cái nhiếp, tự mình đi đến Hàn Quốc tìm kiếm Hàn Phi, hy vọng có thể xin mời hắn cùng khai sáng thịnh thế bí nghiệp. Nhưng mà, Hàn Phi thân là Hàn Quốc vương thất dòng chính thành viên, đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vì lẽ đó, lần này gặp mặt tan rã trong không vui. Nhưng Doanh Chính đối với Hàn Phi mới có thể cực kỳ thưởng thức, ở đại tần thống nhất lục quốc sau khi, nhân muốn một lần nữa lập ra luật pháp, Hàn Phi thành ứng cử viên phù hợp nhất. Vì lẽ đó, thần hoàng Doanh Chính cố ý sắp xếp Hàn Phi lấy Hàn Quốc hạt nhân thân phận tiến vào Tân Quốc. Tiêu Giao Tử tiếp nhận Diệp Phong lại nói đạo, Hàn Phi thành tựu pháp gia kiệt xuất đại biểu, muốn hoàn thiện đại tần đế quốc pháp luật, hắn không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Diệp Thần gật đầu đáp lại, không sai, Hàn Phi tuyệt đối là thích hợp nhất. Lúc đó Hàn Quốc đã bị Tần Quốc khống chế, nhưng Hàn Quốc vương thất thành viên vẫn chưa toàn bộ mất mạng, Hàn Phi vì bảo vệ người nhà, chỉ có thể một mình đi đến Tần Quốc. Nhưng này vừa đi, liền trở thành vĩnh biệt. Cứ việc Hàn Phi ở Tần Quốc đợi mấy năm, nhưng hắn trung quy là người Hàn, không cách nào chân chính quy thuận đại Tần. Liền, Doanh Chính giận dữ, đem hắn nhốt vào đại lao, hợp phái người nghiêm mật trông coi. Không nghĩ đến, Hàn Phi dĩ nhiên chết ở trong tù. Doanh Chính điều tra sau biết được thủ phạm thật phía sau màn, nhưng nhân Tần Quốc pháp luật chưa hoàn thiện, không có lập tức xử trí người này. Sau đó Doanh Chính phát hiện, có người mới có thể không kém hơn Hàn Phi, hơn nữa còn là Hàn Phi đồng môn sư huynh đệ, việc này liền sống chết mặc bay. Hàn Phi chết, để hắn các bằng hữu đều lầm tưởng hung thủ là Doanh Chính. Doanh Chính thân là đại tần đế quốc quân chủ, tinh thông bá đạo thuật, căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Xem ở Hàn Phi trên mặt, như bọn họ dám to gan làm loạn, liền trực tiếp lấy thủ đoạn sắt máu trấn áp. Diệp Phong chậm rãi kể xong cái này bí mật không muốn người biết. Có nhân tâm bên trong sản sinh nghi vấn, lập tức mở miệng hỏi, "Không đúng vậy, Diệp công tử, ngươi mới vừa nói giết chết Hàn Phi chính là Âm Dương gia, làm sao hiện tại còn nói là hắn đồng môn sư huynh đây?" Diệp Phong nhìn về phía người kia hồi đáp, thành tựu Hàn Phi đồng môn sư huynh, hai nhân tài có thể không tướng trên dưới. Hàn Phi được Tần Hoàng Doanh Chính trọng dụng, tên còn lại tự nhiên lòng sinh đố kỵ. Âm Dương gia vẫn ở tìm kiếm Thương Long thất túc bí mật, biết được Hàn Phi biết được một ít manh mối, liền liên hợp vị này Hàn Phi đồng môn sư huynh ở trong tù sát hại Hàn Phi. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Lại có người hỏi, "Diệp công tử, Hàn Phi vị này đồng môn sư huynh đến tột cùng là ai nhỉ? Người đây cũng không biết sao?" Hắn chính là đại tần đế quốc thừa tướng Lý Tư. Không thể không nói, ở sông Sáo Giang hồ người, tin tức vẫn tương đối linh thông. Dĩ nhiên là hắn. Rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Có thể cùng Hàn Phi đánh đồng với nhau nhân vật, lại sao là hạng người bình thường đây? Lý Tư người này, coi như đặt ở toàn bộ Thần Châu đại lục, cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Đối với Lý Tư danh hiệu, không ít người đều có nghe thấy, dù sao hắn thân là đại tần đế quốc thừa tướng, tay cầm quyền cao. Mỗi một chiếc gánh chịu cố sự kiếm, cũng như đồng nhất đoàn giai điệu. Theo thời gian trôi qua, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, cuối cùng trở về với cát bụi. Diệp Thần không khỏi phát sinh cảm thán. Hàn Phi chết, để Diệp Phong cảm giác sâu sắc tiếc hận. Nếu như mình có thể sớm một chút xuyên việt đến thế giới này, hay là còn có cơ hội cứu hắn, nhưng hôm nay, nói đến Hàn Phi, liền không thể không để hắn đã từng sáng lập một tổ chức. Cái tổ chức này tên là Lưu Sa. Lưu Sa? Nó cùng bây giờ ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội hoạt động nghịch Lưu Sa, có thể có liên hệ gì sao? Lục Tiểu Phượng cao mày suy tư nói. Đối với nghịch Lưu Sa cái tổ chức sát thủ này, Lục Tiểu Phượng cũng có nghe thấy, dù sao tổ chức đó ở toàn bộ Thần Châu đại lục cũng coi như là có chút danh tiếng. Nghe nói, nghịch Lưu Sa thủ lĩnh gọi Vệ Trang, thủ hạ còn có Tứ Đại Thiên Vương. Vệ Trang tên, trước Diệp Phong ở Đại Minh Hoàng cung tức thì nhắc qua. Khi đó, Lục Tiểu Phượng liền đem những người này ghi vào trong lòng. Bây giờ nghe được Diệp Phong nói tới Lưu Sa, Lục Tiểu Phượng liền liên tưởng đến Vệ Trang. Xem ra, ngươi tin tức cũng rất linh thông a. Diệp Phong cười nói, Lưu Sa cùng nghịch Lưu Sa, xác thực tồn tại liên quan, hơn nữa quan hệ còn chưa. Lưu Sa tổ chức là Hàn Phi sáng tạo, là nghịch Lưu Sa tiền thân. Dĩ nhiên là quan hệ như vậy. Lục Tiểu Phượng hơi kinh ngạc. Chúng nó hai người quan hệ khá là phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Diệp Phong lại uống một hớp trà. Trước kia, Hàn Phi bái nho ra tuân phu tử vi sư, học thành trở về sau, trong lòng giấu trong lòng rộng lớn hoài bão, muốn dựa vào chính mình mới có thể cứu vớt từ lâu suy yếu Hàn Quốc. Nhưng mà, Hàn Quốc từ lâu bệnh đến giai đoạn cuối, quân sự, chính trị, tài chính, gián điệp chờ mỗi cái phương diện đều bị một cái tên là Màn Đêm tổ chức khống chế. Màn Đêm thủ lĩnh là Hàn Quốc đương đại đại tướng quân Cơ Vô Dạng, xưng là Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất tướng quân. Tuy nói có chút khuyết đại thành phần, nhưng hắn thủ đoạn sát thực lợi hại, đem Hàn Quốc vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Nó dưới quân sự, chính trị, tài chính, gián điệp phân biệt do 4 người nắm giữ. 4 người này là Trắng Xóa Huyết Y Địa Hầu, Thạch Trên Phỉ Thúy Hổ, Biển Xanh Triều Nữ Yêu, dưới Trăng Áo Tới Khách. Hàn Phi muốn đối kháng mạnh mẽ như vậy tổ chức, dựa vào chính mình còn thiếu rất nhiều, liền hắn lôi kéo mấy cái bằng hữu. Mấy vị này bằng hữu là Vệ Trang, Tử Nữ, Trương Lương. Bọn họ cộng đồng thành lập một tổ chức, gọi là Lưu Sa, dùng để đối kháng Màn Đêm. Lưu Sa sáng lập ý định ban đầu là lấy thiên địa chi pháp, được không gấp việc vì là tôn chỉ, lấy thuật nhìn thấu gian tà, lấy hình phạt ngăn lại làm ác thành tựu mục tiêu. Thành lập cái tổ chức này chính là vì diệt trừ Màn Đêm loại này Hàn Quốc sâu mọt, cứu vớt Hàn Quốc, thậm chí xưng bá bảy đại các nước chư hầu. Lưu Sa 4 vị thủ lĩnh, mỗi người sau lưng đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ. Vệ Trang là hiện nay Quỷ Cốc một mạch truyền nhân, thực lực đó trí tuệ cùng mưu lược đều không thể khinh thường. Các đời quỷ cốc tiên sinh chỉ lấy hai tên đệ tử, một cái tu tập tung thuật, một cái tu tập huyền thuật, vệ trang tu tập chính là huyền thuật. Muôn dân hỗn loạn, thiên hạ dung chuyển, chư tử bách gia, duy ta tung hành. Các đời quỷ cốc đệ tử dựa vào sức lực của một người, vượt qua trăm vạn hùng binh, giận dữ có thể để chư hầu sợ hãi, an cư có thể khiến thiên hạ thái bình, này chính là quỷ cốc tung hành ra lợi hại địa phương. Quỷ cốc phái tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng từ ngàn năm trước chuyển thừa đến nay, gốc gác thâm hậu, chuyển thừa mạnh mẽ. Không sai, quỷ cốc tung hành ra ở Thần Châu đại lục thanh danh truyền xa, quỷ cốc đệ tử thực lực càng là nằm ở hàng đầu trình độ. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, nhưng mà, này một đời quỷ cốc đệ tử, cùng trước kia lẫn nhau so sánh tựa hồ tồn tại hiện ra sự khác biệt. Tiêu Giao Tử trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén ánh sáng. Diệp Phong cất tiếng cười to, sau đó đưa mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, nói rằng, lời ấy cực kỳ. Dĩ vãng quỷ cốc một mạch truyền nhân, tuy nói cũng nắm giữ một ít công phu quyền cước, nhưng nhất là xuất chúng hay là bọn hắn trí tuệ. Quá khứ quỷ cốc đệ tử, như là Tô Thần, Trương Nghi, Tôn Thẫn, Bàng Quyên những người này, đều là có thể ở vũ đài lịch sử trên nhấc lên to lớn sóng lớn nhân vật. Bọn họ nắm giữ trí tuệ, tuyệt đối không phải lập tức cái nhiếp, vệ trang có thể đánh đồng với nhau. Phát triển cho tới bây giờ, nay một đời quỷ cốc đệ tử, tuy cũng có trí khôn nhất định, nhưng cũng không đột xuất, ngược lại là thực lực của tự thân càng làm người khác chú ý. Hay là bởi vì thế giới cách cục phát sinh to lớn chuyển biến, vì lẽ đó này một đời quỷ cốc tử có ý định làm ra thay đổi. Chương 143, che giấu chương 143, che giấu bỏ qua văn đạo ngược lại chăm chú võ đạo, nỗ lực dựa vào sức mạnh to lớn đột phá cảnh cột khó. Nhưng không phải không thừa nhận, nay một đời quỷ cốc tử ánh mắt độc đáo, chọn hai vị này đệ tử, ở võ đạo thiên phú phương diện xác thực cực kỳ xuất sắc. Có điều, nay một đời quỷ cốc truyền nhân, bất kể là cái nhiếp vẫn là vệ trang, tựa hồ cũng không có dựa theo quỷ cốc tử mong muốn con đường tiến lên. Võ giả quanh năm cùng người trong giang hồ giao du, trên người khó tránh khỏi nhiễm phải giang hồ khí tức, chính khách dựa vào mưu lược giành thiên hạ, chỉ cần đối với mình có lợi, liền có thể bỏ qua tất cả. Giang hồ vốn là một cái tràn ngập tình người ấm lạnh, ân đoán tình cựu cùng chém giết tranh đấu địa phương. Mọi người đang cùng người khác tiếp xúc quá trình bên trong, tự thân cũng sẽ từ từ phát sinh thay đổi, vị trí hoàn cảnh, thường thường gặp đắp nặn ra tương ứng tính cách. Vệ trang tuy rằng tính cách lãnh khốc, làm việc quyết đoán mãnh liệt, nhưng nội tâm thủ vững chính mình nghĩa khí. Cái nhất thân là doanh chính kiếm thuật giáo sư, giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, trải qua rất nhiều nhìn sau thấu rất nhiều chuyện, vì vậy càng thêm quý trọng đồng môn tình nghĩa. Quỷ cốc một mạch tung cùng hành, từ trước đến giờ nằm ở đối địch trạng thái, nhưng hôm nay, nói đến chỗ này, Diệp Thần không tự chủ được mà lắc lắc đầu. Xem ra quỷ cốc hai vị này đệ tử, lệch khỏi nguyên bản con đường. Thấy Diệp Thần lắc đầu thở dài, có người nói một câu xúc động. Đã sớm nghe nói quỷ cốc một mạch truyền nhân lẫn nhau đối địch, nhưng hôm nay mạch này hai cái đệ tử đi con đường tuyệt nhiên không giống. Ha ha, xác thực như vậy, thực tại thú vị. Chỉ là không biết bọn họ có thể ở trên con đường này đi bao xa. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tụ tập cùng một chỗ thấp giọng đàm luận vệ trang cùng cái nhiếp hai vị này quỷ cốc truyền nhân. Đề tài từ từ lệch khỏi nguyên bản phương hướng. Ta cảm thấy thôi, hai người này trong âm thầm khẳng định có đặc thù tình nghĩa. Các ngươi nói, bọn họ trước kia ở quỷ cốc học kiếm thời điểm, có thể hay không xây dựng lên giao tình thâm hậu? A, chuyện này nên hay là có khả năng đi. Ta hiếu kỳ, hai người bọn họ ai càng chủ động, ai càng bị động? Ngày. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói chính là tình huynh đệ. Đúng vậy, chúng ta đó cũng là tình nghĩa huynh đệ, không tật xấu. Ta nghe nói trước đây bảy đại trong các nước chư hầu có cái gọi Long Dương Quân, không biết hắn có hay không sở thích đặc biệt. Cái gì? Vẫn còn có người như vậy? Ta thực sự là khâm phục. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh dồn dập căng tới ánh mắt khác thường, thậm chí có người nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thấy cảnh này, Diệp Phong cao mày, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ cái giang hồ này càng để hắn khó có thể dự đoán. Khắc khắc. Diệp Phong ho nhẹ hai tiếng, đem lực chú ý của mọi người một lần nữa hấp dẫn trở về. Chúng ta tiếp theo tán gẫu đề tài mới vừa rồi. Tử nữ tương tự là Lưu Sa tổ chức một thành viên. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất quyến rũ động lòng người, có thể gọi thiên hạ vô song. Ở võ đạo phương diện có thâm hậu trình độ, đồng thời còn am hiểu mưu tính bố cục, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người. Nàng tinh thông hướng đạo, dịch dung thuật, dược lý, giã luyện chi pháp, còn nắm giữ chế độc dùng độc bản lĩnh. Nàng từng mở quá một nhà tên là Tử Lan Hiên Ca Vũ Phường. Nhà này Ca Vũ Phường ở Hàn Quốc thời kỳ lợi nhuận khá dồi dào, vì là Lưu Sa tổ chức cung cấp lượng lớn tài chính chống đỡ. Có điều, nhà này Ca Vũ Phường sau lưng giấu giếm huyền cơ, nàng lấy phong nguyệt nơi thành tựu che giấu, trong bóng tối thu thập Hàn Quốc cùng với cái khác sáu đại các nước chư hầu trọng yếu tình báo, còn bí mật bồi dưỡng một nhóm thực lực mạnh mẽ nữ thích khách. Từ nữ liền dường như một cái thần bí bí ẩn, không chỉ có nắm giữ dung nhan tuyệt thế, nàng qua lại trải qua cũng cực kỳ thần bí, không người hiểu rõ nàng chân thực họ tên cùng quá khứ. Diệp Phong như vậy miêu tả từ nữ, yêu nguyệt trong lòng không khỏi có chút không vui, âm thầm nghĩ, lẽ nào ta không đẹp không? Ta tu luyện minh ngọc công, có thể vẫn duy trì thanh xuân khuôn mặt đẹp. Nghĩ đến ưu thế của chính mình, yêu nguyệt hai tay ôm ngực, vừa nãy không thích trong nháy mắt tiêu tan, còn mang theo vài phần xinh đẹp nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhận ra được yêu nguyệt ánh mắt, quay đầu cùng nàng đối diện, sau đó nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, yêu nguyệt à. Sau khi liền không tiếp tục để ý nàng, thu hồi ánh mắt. Khốn nạn, ngươi đó là ánh mắt gì? Yêu nguyệt tức giận nghĩ, ngươi nếu như rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ biết tay. Thật không nghĩ đến, trên đời lại có như vậy đặc biệt nữ tử. Lúc này, Lục Tiểu Phượng khẽ nuốt chòm râu cảm khái nói, Diệp huynh, cô gái này bây giờ tình trạng làm sao? Nghe được Lục Tiểu Phượng do hỏi, Diệp Phong có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn hắn,
Hàn Quốc cũng đã diệt vong, Hàn Phi cũng không ở, ngươi cảm thấy cho nàng còn có thể tốt hơn chỗ nào? Lại nói, coi như nàng còn sống sót, cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Diệp Phong trắng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Chết rồi. Lục Tiểu Phượng sửng sốt một chút, la thất thanh, sau đó ý thức được chính mình thất thố, vội vã ho khan vài tiếng che giấu lung túng, ta chỉ là hiếu kỳ, không ý tứ gì khác, thuần túy hỏi một chút. Lục Tiểu Phượng mới sẽ không thừa nhận chính mình điểm tiểu tâm tư kia, dù sao gặp phải mỹ nữ, hắn từ trước đến giờ đều sẽ đặc biệt quan tâm. Diệp Phong không để ý đến Lục Tiểu Phượng, tiếp tục nói, Trương Lương là Hàn Quốc tướng quốc mở ra địa tôn tử, Trương gia liên tục 5 đời đều đảm nhiệm tướng quốc chức vụ. Trước kia thời điểm, Trương Lương tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng tự thân tài học đã mới lộ đường kiếm, Hàn Phi cũng vô cùng thưởng thức hắn, Trương Lương càng là đem Hàn Phi coi là tri kỷ. Do 4 người này thành lập Lưu Sa tổ chức, ở Chí Mưu, sức mạnh, tài lực cùng với tình báo chờ mỗi cái phương diện đều có rồi cùng màn đêm tổ chức chống lại thực lực. Nhưng mà kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa, Hàn Phi mọi người kế hoạch chưa hoàn toàn thực thi, Hàn Quốc liền bị Đại Tần công phá. Sau đó, Lưu Sa tổ chức 4 người chết tán tán. Vệ Trang trong lòng không cam lòng, hơn nữa đối với Hàn Phi chết, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy điểm đáng ngờ tầm tầm, liền tiếp nhận Lưu Sa, thành lập nghịch Lưu Sa tổ chức. Một mặt tiếp nhận giết người nhiệm vụ kiếm lấy tiền tài, mặt khác trong bóng tối điều tra Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn một ánh mắt, người này trước kia từng một mình khiêu chiến Quỷ Cốc 2 người, ở Hàn Quốc cùng Vệ Trang trận đó chiến đấu bên trong, suýt chút nữa đem Vệ Trang đưa vào chỗ chết. Xác thực, mỗi một chiếc kiếm sau lưng đều có một đoạn bi thương cố sự, hơn nữa, đều là bi ca. Tiêu Giao Tử cảm khái nói, trên đời thần binh lợi khí đến không xuể, nhưng tuyệt thế thần binh nhưng ít đòi. Bất kể là đại biểu chính nghĩa binh khí, vẫn là ma đạo binh khí, trước sau cũng không sánh nổi này thành tà đạo binh khí, gọi nó vì là đệ nhất thiên hạ tà đạo binh khí cũng không hề quá đáng. Diệp Phong âm thanh lại lần nữa chậm rãi vang lên. Tà đạo binh lính. Mọi người đều là lần đầu nghe nói như vậy binh khí xưng hô, huống chi vẫn là xưng là đệ nhất thiên hạ tà đạo binh khí. Ngạo Thiên liếc Đoạn Lãng một ánh mắt, sau đó hướng về Diệp Phong ôm quyền hỏi, "Diệp tiên sinh, lẽ nào Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm cũng không sánh được ngài nói tới cái kia tà đạo binh lính?" Vừa mới, Ngạo Thiên dĩ nhiên biết được, Hỏa Lân kiếm ở Diệp Phong trong tay bắn ra sức mạnh, xa không phải chính Đoạn Lãng sử dụng lúc có khả năng so với. Nghe nói lời ấy, Đoạn Lãng không khỏi khẽ cau mày. Hắn tất nhiên là rõ ràng, chính mình Hỏa Lân kiếm tràn ngập ma ý tà khí, có thể như vậy bị người đánh giá, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng cùng lúc đó, Đoạn Lãng cũng lòng tràn đầy hiếu kỳ, Diệp Phong trong miệng tà đạo binh lính đến tuột cùng là cỡ nào răng dấp, đến có cỡ nào siêu phàm thoát tục, mới có thể bị Diệp Phong gọi là đệ nhất thiên hạ tà binh. Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm, tiện đà lắc lắc đầu, Hỏa Lân kiếm bản nguyên bắt nguồn từ Hỏa Kỳ Lân, chính là lấy Hỏa Kỳ Lân vậy đúc ra mà thành. Nhưng mà, cái kia tà đạo binh lính sức mạnh, tuyệt đối không phải Hỏa Kỳ Lân có khả năng với tới. Như vậy giải thích, ngươi có thể rõ ràng. Nói xong, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang Ngạo Thiên. Đừng nói Hỏa Lân kiếm, mặc dù là ngươi bái kiếm sơn trang cái này tuyệt thế hảo kiếm, uy lực của nó cũng khó cùng với đánh đồng với nhau. Cái gì? Ngạo Thiên đầy mặt khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Trên đời sao có như thế mạnh mẽ thần binh? Ngạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Bái kiếm sơn trang vì là rèn đúc kiếm này, có thể nói chút xuống vô số tâm huyết. Diệp Phong cũng không để ý tới Ngạo Thiên phản ứng. Lục Tiểu Phượng trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi, mở miệng hỏi, Diệp Minh, ngài nói tới tà đạo binh lính, thật sự có lợi hại như vậy? Không sai. Diệp Phong gật đầu xác nhận. Nếu nói là Thiên Vân kiếm là đệ nhất thiên hạ hoàng đạo chi kiếm, như vậy ta nói này tà đạo binh lính chính là đệ nhất thiên hạ tà đạo chi đao. Hóa ra là thanh đao a. Nghe được Diệp Phong cho thấy tà đạo binh lính là một cây đao, Ngạo Thiên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bái kiếm sơn trang thành tiểu chú kiếm sơn trang, trừ kiếm ở ngoài cũng không rèn đúc những binh khí khác, điểm này cùng chú kiếm thành tương đồng. Chỉ cần không phải kiếm, liền cùng chính mình không quan hệ. Tuyệt thế hảo kiếm không sánh được Thiên Vân kiếm, điểm này Ngạo Thiên thừa nhận, dù sao Thiên Vân kiếm chủ nhân là Tần Hoàng Doanh Chính, hắn không thể nào lẫn nhau so sánh. Nếu là Tần Hoàng Doanh Chính mở miệng yêu cầu tuyệt thế hảo kiếm, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng, còn phải cười rặng rỡ, dò hỏi có hay không còn cần cái khác bảo kiếm, như có nhu cầu, bái kiếm sơn trang ổn thỏa ra sức. Hết cách rồi, tại đây cái thế giới, thực lực chính là đạo lý quyết định, không phục không được. Đặc biệt là nghe tới Diệp Phong nói, Doanh Chính kiếm lợi hại đến liền Đông Hoàng Thái Nhất đều không đúng đối thủ. Này càng làm cho Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi. Đao này tên là Đại Tà Vương. Diệp Phong chậm rãi nhìn về phía mọi người, mở miệng nói rằng. Diệp Phong vừa dứt lời, một đám giang hồ nhân sĩ liền dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đại Tà Vương, chẳng lẽ lại là một cái chưa bao giờ hiện thế thần binh? Bây giờ Diệp công tử giảng giải rất nhiều Thần Châu đại lục bí ẩn, ở Thần Châu trong trốn giang hồ, như có chưa từng nghe nói thần binh lợi khí xuất hiện, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Đúng đấy, coi như hậu nghệ xạ nhật thần cung như thế, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không phải sao, ta đều bị cả kinh không còn cảm giác, phổ thông hy thế thần binh đều có vẻ không đáng chú ý. Xác thực, vậy thì dường như từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn nói tới. Từng trải qua mạnh mẽ thần binh sau, lại nhìn bảo vật trong tay của chính mình, hãy cùng đồng nát sắt vụ tự, vứt trên mặt đất ta đều chẳng muốn đi nhặt. Ngạch! Người thật cam lòng ước, không muốn tu luyện kiếm tiên chi đạo. Nghe nói lời ấy, người kia cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm trong tay trường kiếm giấu đến phía sau. Mọi người chính châu đầu ghé hai thời khắc, Diệp Thần âm thanh lần thứ hai vang lên, Đại Tà Vương lai lịch thật không đơn giản, trong đó liên lụy đến kinh thiên bí ẩn. Chương 144,
cũng quá tà môn chương 144, cũng quá tà môn bí ẩn lại là bí ẩn. Thần Châu đại lục đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Tiêu Giao Tử cau mày, âm thầm suy tư. Không chỉ là Tiêu Giao Tử, một bên Điêu Nguyệt đồng dạng khẽ nhíu mày, đối với này bí ẩn tràn ngập hiếu kỳ, có thể bị Diệp Phong gọi là bí ẩn, nhất định không phải chuyện nhỏ. Bộ Kinh Vân hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Diệp thần quả nhiên như nghe đồn nói, không chỗ nào không biết. Lại thấy đến đó người trước, còn tưởng rằng là người giang hồ nói ngoa, bây giờ xem ra, hắn biết được sự tình vượt xa sự tưởng tượng của ta. Thời khắc này, Bộ Kinh Vân triệt để đối với Diệp Phong tâm phục khẩu phục, không phục không được, người ta biết đến tuyệt mật thực sự quá nhiều rồi. Những bí mật này, mỗi một cái đều đủ để chấn động giang hồ, tùy tiện một cái truyền đi, đều có thể ở Thần Châu giang hồ nhấc lên cơn sóng thần. Diệp Phong hơi nheo mắt lại, hồi ức chuyện cũ, ở Linh Châu, mấy trăm năm trước, trong nhà Phật có cái pháp hiệu Vũ Tuệ Hòa Thượng. Sư phụ hắn viên tịch lúc, vẫn chưa đem ý bắt chuyển cho hắn, hắn dưới cơn nóng giận, đem đồng môn hết mức sát hại. Linh Châu, dĩ nhiên phát sinh ở chúng ta Linh Châu. Có người khó có thể tin tưởng mà nói rằng, hừ, Phật môn ra hết chút bại hoại. Có người lúc này hừ lạnh một tiếng. Ở tại bây giờ Thần Châu giang hồ, Phật môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai dĩ nhiên bị trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng. Trong Phật môn nhiều là bại hoại, Từ Hàng Tĩnh Trai càng là mất hết tên tuổi. Này hai đại siêu cấp thế lực, dĩ nhiên trở thành trong mắt mọi người phản diện điển hình, bị được khinh bỉ. Diệp Phong phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Vũ Tuệ Nhân sát hại đồng môn sư minh, gặp phải Phật môn truy sát. Cùng đường mặt lộ thời gian, hắn bất ngờ gặp vận may lớn, đi nhầm vào một cái tên là Cựu Không Vô Giới dị không gian. Trời ơi, ta đi. Dị không gian a, trong truyền thuyết thần thoại đồ vật thật sự xuất hiện. Có người lôi kéo tóc, không nhịn được băng tủ. Vậy này Cựu Không Vô Giới đến tuột cùng là cái ra sao địa phương? Lục Tiểu Phượng không xác định hỏi, Diệp Minh, trên đời thật sự tồn tại loại kia dị không gian sao? Không sai, xác thực tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ Thần Châu đại lục, như vậy dị không gian cũng không có thiếu. Diệp Phong gật đầu khẳng định nói. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Tiểu Phượng nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Một bên Tiêu Giao Tử lúc này không muốn nhiều lời, chỉ muốn yên tĩnh nghe Diệp Phong kể chuyện. Không sai, chính là đem những này chân thực phát sinh sự coi như cố sự tới nghe. Những việc này quá mức chấn động. Nữ hoa và trời, hậu nghệ bắn mặt trời, hiên viên chiến Sibiu, đồng thị bộ tộc tu thành long thần, thương chu đại chiến, thần ma thời đại, thương tử nha đại thiên phong thần, cọc cọc kiện kiện cũng như cùng thần thoại, rồi lại chân thực tồn tại. So sánh với đó, đế thích tiên sống hơn 1.8005, đều có vẻ không đáng nhắc tới. Bây giờ Diệp Phong lại đề cập dị không gian, mặc dù Tiêu Giao Tử tâm tính kiên định, nhận thức cũng bị triệt để lật đổ. Trước từng kiện nghe hạ xuống không quá to lớn cảm giác, bây giờ trở về nghĩ, những việc này lại như cố sự bình thường, nhưng vô cùng chân thực. Diệp Phong không để ý mọi người ánh mắt khiếp sợ, tiếp tục nói, Cựu Không Vô Giới ở vào Thần Châu đại lục, nhưng không người hiểu do nó xác thực vị trí, cũng không rõ ràng nó khi nào xuất hiện, làm sao sinh ra. Nhưng có thể xác định chính là, cái này dị không gian cực kỳ khủng bố. Năm đó, Vũ Tuệ bất ngờ xông vào Cựu Không Vô Giới. Ai có thể ngờ tới, nửa năm sau hắn càng sống sót đi ra, còn từ bên trong mang ra một cái có thể thôn thiên vệ địa tà ác hung đao, tên là Cấp Vương. Từ cái kia sau khi, Vũ Tuệ thay tên huyết tổ. Hắn tay cầm Cấp Vương hung đao, tính tình trở nên hung tàn bạo ngược. Dựa vào cái này hung khí, hắn ở giang hồ trắng trợn giết chóc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, gần nghìn tên giang hồ cao thủ mất mạng nó tay. Cỡ này hung ác, làm cho người giang hồ người tự nguy. Liền, mọi người liền khẩn cầu lúc đó được hưởng tái thế võ thánh mỹ dự đỉnh mây thiên ra tay. Hy vọng hắn có thể diệt trừ huyết tổ, để võ lâm quay về thái bình. Đỉnh mây thiên đứng mọi người lời mời, cầm lấy vang danh thiên hạ thần binh nộ thì tà. Lập tức, hắn cùng huyết tổ Vũ Tuệ triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Cuộc tỷ thí này chi kịch liệt, có thể gọi kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hai bên thực lực lượng ngang nhau, trong tay binh khí cũng là uy lực vô cùng. Này không chỉ có chính là thiên đạo mà chiến, vì là Phật môn mà chiến, càng là vì là chính đạo mà chiến. Gọi nó vì là trăm năm khó gặp đỉnh cao cuộc chiến, không một chút nào khuyết đại. Cuối cùng, đỉnh mây thiên thuận theo thiên mệnh, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới thắng được thắng lợi. Thành tựu chiến lợi phẩm, hung đao Cấp Vương rơi vào rồi đỉnh mây thiên bàn tay. Nhưng mà, đỉnh mây thiên cũng không biết, cái này Cấp Vương hung đao tràn ngập không rõ khí. Sau trận chiến vẹn vẹn 2 ngày, nhà hắn bên trong 36 miệng ăn, càng liên tiếp nhiễm phải ôn dịch mà chết. Cái gì? Đao này cũng quá tà môn. Diệp Phong vừa dứt lời, liền có người kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào cây đao này chính là đại tà vương? Có người đưa ra suy đoán. Ta xem không đơn giản như vậy. Cũng có người lắc đầu phản bác. Vì là thiên đạo, vì là Phật môn, vì là chính đạo mà chiến, cuối cùng người nhà nhưng chết vào ôn dịch. Diệp thân nhẹ nhàng thở dài. Không thể không nói, có lúc người tốt chưa chắc có báo đáp tốt. Nhìn chết đi người nhà, đỉnh mây thiên cảm giác sâu sắc bị tiên ý lừa gạt, bi thống tới cực điểm. Hắn bạo phát sức mạnh toàn thân, tay trái nhấc theo hung đao Cấp Vương, tay phải nắm vũ khí lợi hại hơn. Sau đó, hắn đem hai cái thần binh lẫn nhau va chạm. Ngoài ý muốn chính là, hung đao Cấp Vương không tổn hại mảy may, thần đao nộ tịch tà nhưng vỡ vụn, mảnh vỡ hết mức hàm với Cấp Vương bên trên. Bởi vậy có thể thấy được, Cấp Vương uy lực vượt xa thần đao nộ tịch tà. Từ giờ khắc này, đỉnh mây thiên thần đao nộ tịch tà mất đi tịch tà công hiệu, trái lại trở nên cùng tà. Nó cùng huyết tổ Vũ Tuệ hung đao Cấp Vương dung hợp, trở thành hoàn toàn mới tà đạo binh lính, đại tà vương. Nguyên lai đại tà vương càng là như vậy đến, do hai cái tuyệt thế thần binh tạo thành, quá khủng bố. Lục Tiểu Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thán hung đao Cấp Vương tà tính mạnh. Diệp Minh, sau đó đỉnh mây thiên thế nào rồi? Diệp Phong đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo lại là một tiếng thở dài. Đã từng giết rồng dũng sĩ, cuối cùng biến thành ác long. Đỉnh Mây Thiên cho là mình bị trời cao đùa cợt, từ đây cùng thiên là địch. Hắn cùng Đại Tà Vương hung tà tâm ý hòa vào nhau, thành trong trốn giang hồ tùy ý giết chóc ma đầu. Đỉnh Mây Thiên xưng là tái thế võ thánh, tu vi và thiên phú đều là hàng đầu. Dựa vào ma tâm, thêm vào siêu phàm nhập thánh võ học tu vi, hắn sáng chế thiên hạ vô địch đệ nhất tà công, Tà Vương thập kiếp. Tà Vương thập kiếp mỗi một cước, cũng như cùng người kiếp nạn, uy lực vượt quá tưởng tượng. Thế sự khó liệu à, vốn muốn mời Đỉnh Mây Thiên diệt trừ Vũ Tuệ, để võ lâm thái bình, không nghĩ đến trái lại gặp phải càng to lớn hơn tai họa. Tiêu Dao Tử lắc đầu thở dài. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lục Tiểu Phượng đội vã phụ hòa nói, từ cựu không vô giới mang ra hung binh kết vương, dĩ nhiên tà ác như thế, liền thần đao nộ tịch tà đều áp chế không nổi. Hoa Mãn Lâu lắc quạt giấy cảm khái nói, từ đồ ma dung sĩ đến tàn sát chúng sinh ma đầu, từ tái thế võ thánh đến bất thế kẻ ác, không khó tưởng tượng Đỉnh Mây Thiên Tâm cảnh phát sinh to lớn chuyển biến. Kỳ thực Đỉnh Mây Thiên Tâm cảnh biến hóa cũng có thể thông cảm được. Hắn tái xuất giang hồ chính là võ lâm trừ hại, tạo phúc muôn dân, làm chính là thuận theo thiên ý việc. Có thể sau đó người nhà nhưng đều chết vào ổ dịch, điều này làm cho hắn cảm thấy phải là trời cao đang trêu cợt chính mình. Tâm cảnh cũng thuận theo đột nhiên biến. Diễm Hinh, cái kia sau đó thì sao? Lục Tiểu Phượng đối với đến tiếp sau phát triển hết sức tò mò. Hắn không tin, Đỉnh Mây Thiên như vậy tùy ý giết chóc, gặp không ai đi ra ngăn cản. Sau đó, chính đạo lại xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ. Diệp Phong nheo mắt lại nói rằng, người này tên là Vũ Vô Nhị. Vũ Vô Nhị? Hắn cùng Vũ Vô Địch là cái gì quan hệ? Lục Tiểu Phượng lập tức hỏi. Hắn đối với Vũ Vô Địch khắc sâu ấn tượng, vô đạo vô địch, là có thể đánh bại Đế Thích Tiên cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Vũ Vô Nhị là Vũ gia tổ tiên, tự nhiên là Vũ Vô Địch tổ tiên. Diệp Phong giải thích. Quả thế, Lục Tiểu Phượng trong lòng thầm nghĩ, Vũ Vô Nhị, võ đạo không hai, Vũ Vô Địch, võ đạo vô địch, người nhà họ Vũ võ đạo tiên phú sát thực kinh người. Năm đó, Vũ Vô Nhị đột nhiên xuất hiện, mang theo cứu thế chi tâm, cầm trong tay tuyệt thế thần đao tiên mệnh phối hợp một bộ tuyệt thế đao pháp, cùng Đỉnh Mây Tiên triển khai chính tà đại chiến. Diệp Phong tiếp tục giảng giải. Trận chiến này so với Đỉnh Mây Tiên cùng Vũ Tuệ trận đó càng long trọng, hai người nơi đi qua, núi lở đất nứt. Trải qua 10 ngày 10 đêm ác chiến, Vũ Vô Nhị ở trong chiến đấu sáng chế bất thế kỳ chiêu Không Thiên Chi Nộ. Không Thiên Chi Nộ là Vũ Vô Nhị dung hợp này 10 ngày 10 đêm hai bên chiêu thức biến hóa sáng chế, chiêu này có thể xúc động thiên lôi, chính là thuận theo thiên mệnh đạo pháp. Vũ Vô Nhị lấy thiên, người, đao ba người hợp nhất khoáng thế kỳ chiêu cùng Đỉnh Mây Tiên chính diện giao phong. Mạnh mẽ lực phản chấn động thoát trong tay hắn thiên mệnh đao, đao rơi vào biển rộng, không biết tung tích. Vũ Vô Nhị bản thân cũng tiêu hao hết nguyên khí, liền như vậy qua đời. Đồng dạng, Đỉnh Mây Thiên thủ bên trong Đại Tả Vương cũng bị đánh bay, hắn toàn bộ cánh tay gãy vỡ, nhưng còn có lưu lại một hơi. Ngay ở hắn coi chính mình có thể tránh được một kiếp lúc, trên trời tiếng sấm nổ vang, trời giận chưa biến mất, Vũ Vô Nhị cái kia nhất đao uy thế cũng vẫn còn ở đó. Đỉnh Mây Thiên vì không hướng thiên ý cúi đầu, lựa chọn dùng Đại Tả Vương tự sát. Trước khi chết, hắn nguyền rủa diệt tuyệt thế gian sở hữu Phật pháp, còn để Vũ gia vĩnh viễn ra không được võ học kỳ tài. Nay ác chú vừa mới phát sinh, hắn liền gặp trời phạt, cả người bị nổ đến hình thần đều diệt. Nhưng mà, Đỉnh Mây Thiên tuy chết, hắn diệt tuyệt Phật môn độc chú, cùng với đối với trời xanh phẫn hận, này cô ý niệm nhưng ở lại Đại Tà Vương bên trên. Vũ Vô Nhị tuy rằng hy sinh, nhưng Vũ gia nhân Đỉnh Mây Thiên nguyền rủa, đời sau tư chất bình thường, khó có thành tựu lớn. Mãi đến tận Vũ Vô Địch phụ thân xuất thế, hắn dựa vào gia truyền bí thuật thay đổi mệnh cách, thành công loại bỏ Đỉnh Mây Thiên hơn nửa nguyền rủa, lúc này mới sinh ra Vũ Vô Địch như vậy võ học kỳ tài. Diệp Phong tỉ mỉ giảng giải Vũ gia cùng Đại Tà Vương trong lúc đó ân oán, mọi người nghe được mê ly. Diệp Phong không còn tiếp tục giảng giải, mọi người lúc này mới dần dần từ chìm đắm bên trong phục hồi tinh thần lại. Có nhân tâm bên trong tràn đầy chấn động cùng hiếu kỳ, âm thầm suy nghĩ, Vũ gia, cái này lãnh đời võ học thế gia, đến tuột cùng có thế nào gấp gáp? Tên còn lại không nhịn được mở miệng, đem ba người tiến hành so sánh phân tích, xác thực khó mà tin nổi. Vô Song thành trăm nghìn năm trước võ thánh, có thể nhất đao phá hủy thành trì, Đỉnh Mây Thiên được khen là tái thế võ thánh, thực lực tất nhiên siêu phàm, mà Vũ Vô Nhị có thể chém giết cầm trong tay Đại Tà Vương Đỉnh Mây Thiên, hắn cảnh giới võ đạo, từ lâu đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Chương 145, khẳng định là có người ở sau lưng mắng ta. Chương 145, khẳng định là có người ở sau lưng mắng ta. Thật không nghĩ đến, mấy trăm năm trước Thần Châu giang hồ như vậy phi thường náo nhiệt, các đường cao thủ tầng tầng lớp lớp, có thể gọi trăm hoa đua nở. Lại một người cảm khái nói, nói rất có lý. Lúc trước có chiến quốc thất hùng ở trên giang hồ kịch liệt tranh đấu, sau đó Ưng Thuận Lòng Trời cùng Kỳ Thanh Kiếm tổ triển khai kinh thiên quyết đấu, bây giờ Linh Châu cũng là cao thủ như mây, không kém chút nào. Đừng có quên Nha Đại Minh giang hồ, mấy trăm năm trước nơi đó đồng dạng là giang hồ thời kỳ cường thịnh. Nghe được mọi người nghị luận, Tiêu Dao Tử nội tâm không khỏi âm thầm cảm khái, xem ra võ đạo một đường, bây giờ thật sự hướng đi suy sụp. Hắn ở trong lòng yên lặng hồi tưởng giang hồ lịch sử, trăm nghìn năm trước, Ma Môn Tạ Thiếu, Vô Song Thành võ thánh, còn có Chư Tử Bách Gia, ở trên giang hồ tất cả tỏa sáng. Sau đó, Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng cùng Đồng Thị bộ tộc cân đoán gấp mắt, Ưng Thuận Lòng Trời Cờ Hòa Thanh Kiếm tổ một trận chiến như toan sư bá, Linh Châu càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Lại sau này, Đại Minh Vương triều vùng đất kia trên, Kim Đông Lai, Chuyển Đường, Lãng Phiên Vân các tuyệt thế cao thủ đột nhiên xuất hiện. Mặc dù bây giờ Đại Tùy Hoàng triều sắp diệt, nhưng đã từng cũng huy hoàng vô cùng. Nhưng chúng ta Đại Tống giang hồ lại từng xuất hiện cái nào có thể ghi danh sử sách tuyệt thế cao nhân đi? Nghĩ đến bên trong, Tiêu Dao Tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu. Lúc này, Diệp Phong lại mở miệng, thiên hạ thần binh số lượng đông đảo, nhưng chân chính có thể xưng tụng tuyệt thế thần binh, nhưng ít ỏi. Mỗi một chiếc tuyệt thế thần binh đều ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Nếu như có thể được những này tuyệt thế thần binh tán thành, liền nắm giữ bước lên Thần Châu đại lục đỉnh cao tư cách. Có điều, chỉ có thần binh còn rất xa không đủ, tự thân nỗ lực đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bằng không, mặc dù cầm trong tay tuyệt thế thần binh, cuối cùng cũng chỉ có thể phai mở mọi người. Lại như đỉnh mây thiên như vậy cao thủ tuyệt thế, quay đầu lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người nghe Diệp Phong lần này giáo huấn, dồn dập chắp tay hành lễ. Đa tạ Diệp công tử chỉ điểm, chúng ta ổn thỏa nhớ cho kỹ, đem hết toàn lực khôi phục giang hồ trước kia vinh quang. Diệp Phong trong lòng tuy cảm vui mừng, nhưng cũng biết rõ, muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng, tuyệt không là dựa vào đầu lưỡi hứa hẹn liền có thể thực hiện, nhất định phải phó chư chân thực hành động. Ngạo Thiên một mặt cung kính mà nhìn Diệp Phong, chắp tay nói rằng, bây giờ Diệp tiên sinh chuyển xuống lấy thân dưỡng kiếm cùng lấy thần mang thai kiếm hai loại kiếm đạo chi pháp, không bao lâu nữa, toàn bộ Thần Châu kiếm khách thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng, số lượng cũng sẽ hiện ra tăng cường. Đến lúc đó, kiếm đạo cường giả chắc chắn mọc lên như nấm giống như không ngừng hiện lên. Lời này tuy có định hót tâm ý, nhưng cũng đúng là sự thật không thể chối cãi. Lấy thân dưỡng kiếm chú ý lấy một kiếm phá bát pháp, dựa vào hơn 200 lần sức mạnh tăng cường, cùng cảnh giới hầu như không người có thể địch, mặc dù vượt cấp khiêu chiến cũng là điều chắc chắn. Mà tôi thần mang thai kiếm đi chính là thượng cổ kiếm tiên con đường tu luyện, ngự kiếm cưỡi gió, tiêu giao tự tại, trong lòng chỉ có kiếm trong tay, nắm giữ chuyển sơn, lấp biển, tồi thành, chém thần, trừ ma, thí tiên, chu Phật mạnh mẽ uy năng. Mắt thấy sắc trời dần tối, Diệp Phong tựa hồ không có tiếp tục giảng giải dự định, Ngạo Thiên vội vàng đứng ra, hướng về mọi người nói, các vị, sắc trời đã tối, đại gia không ngại ở chỗ này trụ trên một đêm. Ngày mai đem cử hành kiếm tế đại lễ, tuyệt thế hảo kiếm đến lúc đó sẽ thật sự hiện thế. Như ở đây các vị cùng thanh kiếm này hữu duyên, ta bái kiếm sơn trang nguyện đem kiếm này tặng cho hữu duyên người. Nói lời nói này lúc, Ngạo Thiên đầy mặt ngạo khí, kỳ thực ở đáy lòng hắn, từ lâu nhận định tuyệt thế hảo kiếm trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, lần giải thích này có điều chính là biểu lộ ra bái kiếm sơn trang rộng lượng. Nghe được Ngạo Thiên lời nói, Diệp Phong nhìn về phía bộ kinh vân, không nói tiếng nào. Ngạo Thiên thì lại đưa mắt tìm đến phía lò lửa bên trong trôi này màu đen kiếm. Đây chính là tuyệt thế hảo kiếm kiếm hình. Mọi người nghe vậy, dồn dập đưa mắt tập trung đến lò lửa nơi. Đây chính là tuyệt thế hảo kiếm. Nói vậy, ngươi không có nghe minh bạch Ngạo Thiên lời nói sao? Đây chỉ là tuyệt thế hảo kiếm kiếm hình. Ừm. Nếu là Diệp Phong không có mặt, Ngạo Thiên sợ là sớm đã giáo huấn cái kia nói nhầm người. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không muốn làm như thế, chỉ lo bởi vậy làm mất mặt bái kiếm sơn trang diện. Ở Diệp Phong vị này kiếm sư trước mặt triển lộ vũ lực, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, chỉ có thể bị trở thành chuyện cười. Diệp tiên sinh, kính xin ở đây nghỉ ngơi một đêm, để ta tận tình địa chủ. Ngạo Thiên lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Diệp Phong thấy thế, gật đầu đáp ứng, được, vậy thì phải dậy. Diệp tiên sinh quá khách khí, ngài có thể ở đây ngủ lại, là bái kiếm sơn trang mạc đại vinh hạnh. Xin mời. Dứt lời, Ngạo Thiên làm ra dấu tay xin mời. Diệp Phong cho bên cạnh mọi người liếc mắt ra hiệu, liền cùng mọi người cùng rời đi. Đông đảo giang hồ nhân sĩ thấy Diệp Phong rời đi, dồn dập chủ động nhường ra con đường. Lúc này, trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, Cửu Không Vô Giới đến tột cùng là thế nào một cái thần bí dị không gian? Ngoại trừ Cửu Không Vô Giới, có hay không còn tồn tại cái khác dị không gian? Trên đại lục Thần Châu, ngoại trừ trước nhắc tới thần binh, có hay không còn có cái khác không muốn người biết thần binh? Như có, chúng nó lại có thế nào sức mạnh thần kỳ? Bây giờ Thần Châu đại lục, có hay không còn lưu giữ trong truyền thuyết thần thoại huyết mạch? Bất tử ma thần Doãn Trọng đến tột cùng là người nào? Hắn sau khi biến mất đi nơi nào? Đồng thị bộ tộc là thế nào chủng tộc mạnh mẽ? Có hay không thuộc về thời đại thần thoại để lại huyết mạch chủng tộc? Vũ gia cái này lãnh đời gia tộc hôm nay là có hay không còn tồn tại? Như ở, lại ẩn thân nơi nào? Còn có Lục Tiểu Phượng đưa ra cái kia vấn đề, đến cùng là cái gì? Càng để Diệp công tử tránh. Những này nghi vấn ở trong lòng mọi người lái đi không được. Nghe cố sự lúc cố nhiên vui sướng tràn trề, nhưng cố sự sau lưng bí ẩn càng khiến người ta nghi hoặc không ngớt. Mọi người cấp thiết muốn phải mở ra những này nghi hoặc, có thể Diệp Phong tạm thời không muốn tiếp tục nói, bọn họ cũng không dám tùy tiện truy hỏi, chỉ lo đắc tội rồi Diệp Phong. Liền, mọi người chỉ có thể mắt chăm chăm nhìn Diệp Phong rời đi, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Mà mọi người quan tâm nhất vấn đề là, Diệp Phong truyền xuống hai loại kiếm đạo, như tu luyện đến đại thành cảnh giới, có hay không có năng lực chiến thắng những người biến mất thần ma. Dù sao bọn họ đã từng gặp qua thần ma thực lực khủng bố, bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây hai loại kiếm đạo trên. Diệp Phong tuy đã rời đi, nhưng ở chàng mọi người cũng chưa tàn đi, mà là bắt đầu lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Theo màn đêm buông xuống, bái kiếm sơn trang vì mọi người an bài xong dừng chân, còn chuẩn bị rượu ngon món ngon cung đại gia hưởng dụng. Một bên khác, kiếm thần say khướt địa trở lại giáp hoa các tiểu lâu. Lúc này, ở tiểu lâu hậu viện, một vị thân mang trường sam màu xanh lam người đàn ông trung niên chính dương mắt nhìn hướng về bái kiếm sơn trang phương hướng. Người này chính là võ lâm thần thoại Thiên Kiếm Vô Danh. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí chính đang không ngừng hội tụ, rồi lại thu lại không phát. Thanh kiếm này một khi ra khỏi vỏ, nếu là rơi vào kẻ ác trong tay, chắc chắn cho thiên hạ bách tính mang đến to lớn tai nạn. Hả? Vô Danh lông mày đột nhiên hơi nhíu lên. Kiếm thần khí tức trên người, lộ ra một luồng lệ bại suy sụp ý vị. Kiếm thần nhìn lên thấy sư phó, lập tức bước nhanh hướng về Vô Danh đi đến, tiếp theo hai đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất. Sư phó, đệ tử không thể hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, hơn nữa, có chuyện liền thoải mái nói, đừng phiền nhiễu nhiễu. Vô Danh đưa tay vô vô kiếm thần bay. Chen. Vừa dứt lời, kiếm thần tức khắc rút ra kiếm trong tay, bảo kiếm ra vỏ, phát sinh một thanh âm vang lên tiếng vang. Chuyện này, nhìn này thanh gậy vỡ anh hùng kiếm, Vô Danh nhíu mày, cấp tốc đem kiếm lấy tới, cẩn thận tỉ mỉ gậy vỡ địa phương. gãy vỡ địa phương còn lưu lại tà khí, lẽ nào là tà binh gây nên? Kiếm thần gật gật đầu, là Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân kiếm, thân là tuyệt thế kiếm khách, Vô Danh tự nhiên biết thanh kiếm này, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra thần tình khó hoặc. Hỏa Lân kiếm tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng anh hùng kiếm xưng là thiên hạ cứng rắn nhất bảo kiếm, không nên liền như vậy bị chém đứt mới đúng. Kiếm thần thấy sư phó đầy mặt nghi hoặc, liền đem đầu đuôi sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Ở Vô Danh trước mặt, kiếm thần không chút nào dám có ẩn giấu, nhưng mà nghĩ tới Diệp Phong nói, kiếm thần trong lòng liền đầy là không phục. Dựa vào cái gì nói mình không xứng nắm giữ anh hùng kiếm, lẽ nào chỉ có hắn Diệp Phong có tư cách phán xét? Vô Danh sau khi nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, trong miệng tự lẩm bẩm, anh hùng kiếm, anh hùng chi tâm. Không có anh hùng chi tâm, phải không tới thanh kiếm này tán thành sao? Lẽ nào ngay cả ta cũng không có được nó tán thành? Nó ở thần nhi trong tay, tình nguyện bẻ gãy, cũng không muốn bị khống chế. Nếu như thật giống Diệp Phong nói như vậy, thần nhi trên người tuy rằng có chính khí, nhưng không có anh hùng chi tâm. Nghĩ đến đây, Vô Danh liếc mắt nhìn nhưng vì trên mặt đất kiếm thần. Người trước tiên đứng lên đi, trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chớ đem việc này để ở trong lòng. Nghe nói như thế, kiếm thần biểu hiện hơi ngưng lại, sư phó, ngài không trách cứ ta sao? Ta trách cứ ngươi làm gì? Này lại không phải lỗi lầm của ngươi. Vô Danh quát tay áo một cái. Đi xuống đi. Nghe sư phó lời nói này, kiếm thần trong lòng không còn lúc trước khó chịu sức lực, vâng, đồ nhi xin cáo lui. Nhìn kiếm thần đi xa bóng lưng, Vô Danh chân mày nhíu chặt hơn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đồ nhi, ở Diệp Phong trong miệng càng không chịu được như thế. Diệp Phong, nếu ngươi đã đến Linh Châu, vậy ta liền sẽ đi gặp ngươi, nhìn ngươi là có hay không đúng như nghe đồn bên trong như vậy, không chỗ nào không biết. Tuyệt thế hảo kiếm, tuyệt không có thể rơi vào kẻ ác trong tay. Có người nói ngươi là trên trời thần tiên hạ phàm, cũng có người nói ngươi là địa ngục sứ giả, quả đen hóa thân, một niệm thần ma. Tuyệt thế hảo kiếm không thể rơi vào trong tay ngươi, ngươi nếu như thành ma, này sẽ là thiên hạ bách tính đại tai nạn. Ngắt, ngắt. Diệp Phong liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Ta đây là cảm mạo. Không thể nào, ta đều đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, đã sớm bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh, làm sao có khả năng cảm mạo? Sẽ không phải là có người ở sau lưng nói xấu ta chứ? Diệp Phong nhỏ giọng thầm thì. Sau đó hắn đột nhiên vỗ đùi, khẳng định là có người ở sau lưng mắng ta. Tiên sư nó, nếu để cho ta biết là ai, nhất định nhường nguyên đếm thử ta lợi hại. Có điều Diệp Phong trong lòng vẫn còn có chút buồn bực, toàn bộ Thần Châu trong trốn giang hồ, sau lưng chửi mình người khẳng định không ít, có thể trước đều không cái gì cảm giác, lần này. Nghe nói cảnh giới càng cao, ở từ nơi sâu xa liền có thể nhận ra được một ít gây bất lợi cho chính mình sự tình, cũng không biết có phải là thật hay không. Chương 146, sớm làm chuẩn bị chương 146, sớm làm chuẩn bị xem ra cần phải sớm làm chút chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lúc này ở trên giường ngồi khoanh chân. Ngay ở Diệp Phong dự định lấy ra Long Nguyên thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc âm. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, giảng giải Thần Châu đại lục bên trên 10 thanh thần binh lợi khí, khen thưởng một thanh linh cấp thần binh, thanh xương kiếm. Ken, hệ thống khen thưởng đã gửi ở hệ thống trong không gian, như ký chủ cần, tự mình lấy ra. Hệ thống phát khen thưởng. Diệp Phong vẻ mặt đầu tiên là sửng sở, ngay lập tức đẩy mặt mừng rỡ. Lập tức, hắn đem tâm thần chìm vào hệ thống không gian, quả nhiên thấy, nơi đó trôi nổi một cái tỏa ra tham thẳm ánh sáng màu xanh trường kiếm. Thanh kiếm này cả người lộ ra thấy lạnh cả người, thân kiếm dài nhỏ, mặt trên quanh quẩn từng trận hàn khí. Thanh xương kiếm. Diệp Phong hơi suy nghĩ, lúc này đem thanh kiếm này từ hệ thống không gian lấy đi ra. Vụ. Thanh kiếm này vừa tiếp xúc với Diệp Phong, liền phát sinh một tiếng ngọng ngọng, phản phất thập phần hưng phấn. Ngay lập tức, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy trên thân kiếm xương lạnh chậm rãi ngưng tụ thành một cái tiểu nhân, sau lưng nàng mọc ra hai cánh, mái tóc dài màu trắng bạc có tới thân thể nàng dài như vậy, nàng nhẹ nhàng hơi động, tóc dài lay động, khác nào một cái lập lòe hàn quang ngân hà. Chủ nhân. Một cái bi bô âm thanh từ nhỏ nhân khẩu bên trong truyền ra. Ừm. Nghe được thanh âm này, Diệp Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó chỉ mình mũi hỏi, ngươi gọi ta là chủ nhân? Đúng nha, ngươi chính là chủ nhân của ta, ta cũng là bởi vì ngươi mới sinh ra. Cái kia tiểu nhân bay đến Diệp Phong trước mặt, dùng nàng cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ bé ở Diệp Phong trên lô mũi sơ sượn. Nghe lời này, Diệp Phong trong lòng rõ ràng, nói vậy là hệ thống sáng tạo ra nàng, cho nên mới coi chính mình là thành chủ người. Đúng rồi, ngươi có tên của sao? Diệp Phong đem cái kia tiểu nhân nâng ở trong tay. Không có đây. Cái kia tiểu nhân lắc lắc đầu. Nếu như vậy, vậy ta cho ngươi lấy cái tên, sau đó liền gọi Tiểu Thanh, như thế nào? Diệp Phong muốn gọi nàng Thanh Sương, nhưng nghĩ tới còn có cái gọi Tần Sương nam tử, liền sửa lại miệng. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Danh tự này ta quá yêu thích rồi, cảm tạ chủ nhân tiếp tiếp. Nói, Tiểu Thanh lại bay đến Diệp Phong trước mặt, ở trên mặt hắn gián tiếp. Cảm nhận được trên mặt lạnh lạnh mát mát xúc cảm, Diệp Phong trong lòng nhưng dâng lên một luồng ấm áp. Tên tiểu tử này tuy nói chỉ là một đạo linh thể, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Tiểu tử, ngươi có cái gì bản lĩnh nhỉ? Diệp Phong đội vàng hỏi Tiểu Thanh. Chủ nhân, chờ một hồi nha. Nghe được Diệp Phong lời nói, Tiểu Thanh trên trán lập tức hiện ra một đạo phù văn thần bí. Chỉ thấy Tiểu Thanh trên trán đạo phù văn kia tỏa ra u lam ánh sáng sau, hòa vào Diệp Phong mi tâm. Tiếp theo ở hắn biển ý thức không gian, cùng hắn nguyên thần kết hợp một thể. Có đạo đùa này văn thành tiểu môi giới, Diệp Phong đột nhiên cảm giác mình có thể thích làm gì thì làm địa điều khiển kiếm trong tay. Càng thần kỳ chính là, hắn dĩ nhiên có thể nhận biết được Tiểu Thanh ý nghĩ. Giờ khắc này Tiểu Thanh, lòng tràn đầy đều là vui mừng, không sai, nàng hiện tại cũng chỉ có này một loại tâm tình. Lúc này, Diệp Phong hơi suy nghĩ, thanh xương kiếm liền rời khỏi bàn tay của hắn, tự động lơ lửng giữa không trung. Mà Tiểu Thanh giờ khắc này cũng hòa vào thân kiếm, nhất thời hào quang chói lọi, hàn ý càng đồng. Xoạt xoạt xoạt, bèo bèo bèo. Thanh xương kiếm ở Diệp Phong điều khiển dưới, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, ở trong phòng trung quanh qua lại. À, điều khiển lên quả thực xem cánh tay của chính mình như thế, thậm chí so với cánh tay còn linh hoạt. Diệp Phong trong lòng hết sức cao hứng. Lập tức hắn đưa tay một chiều, thanh xương kiếm trôi kiếm chậm rãi trở lại trong tay hắn. Hắn dùng tay trái nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, tuy nói thanh kiếm này hàn khí phân tán, Diệp Phong lại không cảm giác được một hơi khí lạnh. Ha ha, không sai, thực sự là quá tốt rồi, ta rốt cục có thuộc về mình vũ khí. Diệp Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Kiếm này có thể gọi đệ nhất thiên hạ, chính là linh cấp thần binh, danh bất hư truyền. Đúng rồi, cái kia bảy ngược kiếm tựa hồ cũng có đạo linh thể, không biết là cỡ nào cấp. Ký chủ, bản hệ thống khen thưởng thanh thần binh này siêu phàm thoát tục. Bảy ngược kiếm tuy có kiếm linh, nhưng thân kiếm chất liệu kém xa thanh xương kiếm. Dù sao, này thanh xương kiếm không thuộc về giới này. Hơn nữa linh cấp thần binh mạnh mẽ, không chỉ có thể hiện ở nắm giữ linh thể cùng linh trí, nó uy năng vượt quá tưởng tượng, ngày sau chậm rãi lĩnh hội đi. Thì ra là như vậy, xem ra là ta đánh giá thấp linh cấp thần binh uy lực. Diệp Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lập tức, hắn hơi suy nghĩ. Một đạo màu xanh lam thuộc tính bảng điều khiển hiện lên ở trước mắt. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo, thiên nhân cảnh hậu kỳ, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới, kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3, lấy tâm ngự kiếm, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí của ta chính là đao ý chí, đao tức là ta, mà ta không phải đao. Vũ khí: thanh xương kiếm, công pháp: dịch cân tẩy tủy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết võ. Kỹ: hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng, phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, cường hóa bản hấp công đại pháp, du long đao pháp, khuynh thành đao pháp đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, bổ thiên thuật, ma cải bản huyền vũ chân công, phòng ngự, linh vật, bất lao thần tuyển, lá tràng ngộ đạo, long nguyên vật cưới, tiểu bạch mã điểm thành tựu, 12.000 điểm không sai. Đây chính là ta phấn đấu chiếm được thành quả. Diệp Phong nhìn thuộc tính bảng điều khiển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn hướng về hệ thống dò hỏi, hệ thống, này long nguyên nên làm gì luyện hóa? Là trực tiếp bước, vẫn là xem cạo gió như vậy, quát dưới một điểm ngâm nước uống. Hệ thống nhất thời không biết đáp lại ra sao, chỉ phát sinh, ngạch ký chủ, ngươi tại sao lại nghĩ đến khẩu phục phương thức? Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào long nguyên không phải trực tiếp dùng sao? Hệ thống lại lần nữa bất đắc dĩ phát sinh, em tuy nói long nguyên là thần long tinh hoa, năng lượng cực kỳ tinh khiết, nhưng trong đó cũng được một ít tạp chất. Diệp Phong nhìn hệ thống không gian bên trong cái kia như bóng rổ kích cỡ tương đương long nguyên, có chút sửng sở. Vì lẽ đó, ta trực tiếp hấp thu bên trong năng lượng là có thể, đúng không? Không sai, hôn nguyên nhất khí quyết có thể thu nạp sở hữu năng lượng cũng chuyển hóa thành kỳ dùng, điểm ấy long nguyên năng lượng tự nhiên là điều chắc chắn. Thì ra là như vậy. Diệp Phong gật gù, lập tức đem thanh xương kiếm thu vào hệ thống không gian. Lúc này, tiểu thanh trực tiếp từ trường kiếm bên trong bay ra, rơi vào Diệp Phong trên bả vai. Chủ nhân, chớ đem ta ở lại cái kia hắc ám không gian bên trong, được không? Nghe được tiểu thanh mang theo khẩn cầu ngữ khí, Diệp Phong hơi sững sờ, sau đó an ủi, ngươi hiện tại không thể ở trước mặt người khác hiện thân, hiểu chưa? Này rất dễ dàng. Tiểu Thanh mặt mỉm cười, hóa thành một vệt sáng, tiến vào Diệp Phong biển ý thức không gian, cùng hắn nguyên thần làm bạn. Chủ nhân, sau đó ta liền ở nơi này, làm bạn nguyên thần của ngươi, còn có thể bảo vệ nó, phòng ngừa kẻ địch công kích. Tiểu Thanh âm thanh ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Không nghĩ đến tên tiểu tử này còn có chức năng này. Diệp Phong trong lòng khá là kinh ngạc. Được rồi, sau đó ngươi liền trụ nơi này. Ký chủ, thấy được linh cấp thần binh mạnh mẽ rồi đi. Này còn chỉ là nó một cái công năng. Lúc này, hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên. Thấy hệ thống chưa đề cập thanh xương kiếm cái khác năng lực, Diệp Phong nghĩ thầm, xem ngày sau muốn nhiều thăm dò thanh kiếm này những chức năng khác. Hắn không nghĩ nhiều nữa, điều chỉnh tốt tâm tình, từ hệ thống không gian lấy ra Long Nguyên. Nhìn trước mắt tỏa ra năng lượng mạnh mẽ Long Nguyên, hắn lập tức ở gian phòng bố trí lồng phòng ngự, để ngừa có người xông vào. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Phong thôi thúc hôn nguyên nhất khí quyết, bắt đầu hấp thu Long Nguyên sức mạnh. Nguồn sức mạnh này vừa tiến vào trong cơ thể, Diệp Phong liền cảm thấy một trận khoái khoái. Nhưng rất nhanh, nguồn sức mạnh này liền bị hôn nguyên chân khí luyện hóa, trở thành tầm bổ bản thân năng lượng, không ngừng tăng cường thực lực của hắn. Theo thời gian trôi qua, long nguyên sức mạnh kéo dài bị Diệp Phong hút vào trong cơ thể, hắn trong đan điền hôn nguyên chân khí cũng đang không ngừng tăng nhanh. Cùng lúc đó, hôn nguyên chân khí tăng cường làm cho đan điền không ngừng mở rộng. Tuy rằng Diệp Phong cảnh giới không hề tăng lên, nhưng thực lực đó nhưng ở bước tăng cường. Bởi vì hắn bây giờ thực lực tổng hợp trực tiếp cùng bên trong đan điền chân khí lượng tương quan. Chân khí càng nhiều, Diệp Phong triển khai võ kỹ liền càng cường đại. Hơn nữa, long nguyên bên trong tăng cường thể phách, giao cho trường sinh bất tử đặc tính, cũng bị hắn hấp thu lấy. Giờ khắc này, Diệp Phong không ngừng hấp thu long nguyên năng lượng, có thể long nguyên bên trong năng lượng tựa hồ không gặp giảm thiểu. Này đủ để chứng minh long nguyên ẩn chứa năng lượng là cỡ nào bằng bạc. Cứ việc Diệp Phong hấp thu thời gian không lâu, nhưng hôn nguyên nhất khí quyết mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Chỉ trong chốc lát, hắn hấp thu năng lượng tổng hòa, cũng đủ để cho 10 tên võ giả bình thường đạt đến tiên nhân cảnh viên mãn. Đi mau, đi mau, đi trễ liền không đổi kịp náo nhiệt. Đúng đấy, thật không nghĩ đến những người kia gấp gáp như vậy, liền một buổi tối cũng chờ không được. Chính là Diệp công tử tại đây cái gian phòng nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến hắn. Diệp Phong bây giờ đã là thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, hai lực rất tốt, bên ngoài mấy dặm động tĩnh đều có thể nhận biết, huống chi là ngoài cửa âm thanh. Chỉ thấy hắn lập tức đình chỉ vận công, đem Long Nguyên tuồn về hệ thống không gian. Xem ra, những người kia vẫn là không chống cự nổi mê hoặc, nửa đêm liền đi ao kiếm trộm kiếm. Nghĩ đến đây, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia xem thường. E sợ chờ các ngươi đến ao kiếm, nhìn thấy tình hình bên trong, gặp ngoắc mồm kinh ngạc đi. Cũng được, ta cũng đi nhìn một cái, dù sao còn có cái hệ thống nhiệm vụ. Nói xong, Diệp Phong từ trên giường đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể bàng bạc chân khí, trên mặt tươi cười. Này viên Long Nguyên ẩn chứa năng lượng, vượt xa ta mong muốn. Ký chủ, này viên Long Nguyên cùng Hải Ngoại Thần Long Long Nguyên có thể không giống nhau. Nghe được hệ thống lời nói, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta đoán như thế. Này viên Long Nguyên chủ nhân, nếu có thể tăng thêm một bước tự thân huyết thống, liền có thể đem Long Nguyên hóa thành ngọc rồng, đến lúc đó thì sẽ trở thành chân chính Cửu Thiên Thần Long. Khá lắm, như thế lợi hại. Diệp Phong kinh hô. Chẳng trách ta hấp thu nhiều như vậy năng lượng, Long Nguyên bên trong năng lượng xem ra lại không giảm thiểu. Hóa ra là năng lượng quá mức khổng lồ, ta hấp thu có điều là như muối bỏ bể. Tung tung tung. Ngay ở Diệp Phong suy tư thời khắc, cổng lớn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Minh. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong lập tức triệt đi lồng phòng ngự, đi tới trước cửa, đẩy cửa phòng ra.